Trong nháy mắt, những này nhún nhảy cá chép màu vàng đều giống như dưới như sủi cảo, Phách Lý Ba Lạp lần nữa rơi xuống ở đó con suối nhỏ bên trong. Đang rơi xuống trong nháy mắt, trên thân thể của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương. Chỉ có điều, những này vết thương nhỏ hướng bọn hắn cũng không có cái gì thực chất tính tổn thương, cũng không ảnh hưởng bọn hắn lần nữa nhảy lên một cái. Chỉ thấy những cá chép này cũng không có bởi vì trên thân thể của bọn hắn xuất hiện vết thương, mà lựa chọn vứt bỏ nhún nhảy. Hướng theo lần lượt không công mà về. Hướng theo mỗi lần nhún nhảy, thân thể bọn họ trên tổn thương liền sẽ thay đổi càng ngày càng nặng một ít. Nhưng mà, bọn hắn cũng đều là kiên nhẫn không bỏ lần nữa từ trong nước nhún nhảy mà khởi. Liên loại kia tinh thần, cũng là thẳng thấy trên cầu nhị hắc đều lộ vẻ xúc động không thôi. Nhìn đến bọn hắn loại này mười phần liều mạng, nhị hắc không khỏi nói thầm một tiếng, bọn hắn đều cố gắng như vậy, mình lại có lý do gì không nỗ lực tu luyện à? Nhị hắc, qua đây, chúng ta đi bên ngoài đi loanh quanh một vòng đi. Xem có thể hay không đánh nhiều chút món ăn dân dã đánh một chút nhà tế. Vông vông. Nghe thấy Diệp Phàm âm thanh sau đó, chỉ thấy nhị hắc vội vã hướng phía chủ nhân hắn Diệp Phàm vị trí kêu lên hai tiếng. Sau đó cấp dưới đầu đến, nhìn đến tiểu khê bên trong những cái kia còn đang không ngừng nhún nhảy cá chép nói đều ngừng điểm đi, vạn nhất bị chủ nhân phát hiện các ngươi loại này, thật có thể muốn trở thành chủ nhân kho cá chép rồi, chờ chủ nhân không ở thì các ngươi lại nhảy đi. Nghe thấy nhị hắc nói sau đó, chỉ thấy những cái kia rơi xuống cá chép, không còn có tiếp tục đi lên núi nhảy, mà là hướng về phía trên cầu nhị hắc nói tiếng cảm ơn sau đó, liền kết bè kết đội hướng phía một nơi chỗ khuất bơi đi. Ngay tại những cái kia cá chép vừa du tẩu sau đó, chỉ nghe một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển tới. Chỉ thấy Diệp Phàm đeo mình làm trôi này cùng, trong tay cầm trường mâu, nhất thời hướng phía sang bên này rồi qua đây. Nhị hắc, ngươi ở bên này làm gì sao? Có phải hay không nhìn những cá kiếm yêu? Vừa nói Diệp Phàm liền bước lên hắn làm cầu có vòm tròn bên trên, hướng phía dưới tiểu khê bên trong nhìn một chút, ồ, làm sao không thấy những cá kiếm yêu? Lẽ nào đều bơi đi tiểu khê đầu kia trong ao sao? Hay là nói bọn họ không thích đứng được nơi này chất lượng nước đều chết hết rồi? Xem ra có thời gian lại muốn đi làng trài một chuyến, tại mua một ít cá bột rồi, bằng không về sau mình câu cá đều không địa phương câu. Hướng theo Diệp Phàm tầm mắt nhìn đến, chỉ thấy tại con suối nhỏ này cách đó không xa. Đang có một cái có sân bóng đá lớn như vậy hồ nước, liên tiếp con suối nhỏ này. Chỉ thấy ở đâu cái trong ao còn trồng trọt một ít liên hoa. Thỉnh thoảng còn có thể gặp được mấy con uyên ương trong hồ nghịch nước. Nhìn đến đây, Diệp Phàm vẫn là không có phát hiện đám kia cá con thân ảnh sau đó, cũng sẽ không xoắn suýt những thứ này, trực tiếp dẫn nhị hắc hướng phía bọn họ trước chỗ kia rừng rậm bên trong đi tới. Đi vào rừng rậm bên trong sau đó, chỉ thấy Diệp Phàm độ tiến triển chính là chậm giống như sen bỏ một dạng. Không phải Diệp Phàm đi không nhanh, mà là hắn thật sự là quá tiết mệnh rồi. Chỉ thấy Diệp Phàm hai tay cầm trường mâu, miêu cài eo, hận không được đi về phía trước hai bước lại lui về phía sau lùi một bước một dạng. Mỗi một bước đều là thử thăm dò đi về phía trước. Theo sau lưng hắn nhị hắc ngay từ đầu cũng là sốt ruột không được, trong tâm không khỏi oán thầm nói, chủ nhân a, ngươi hành động này thật là không có phải nói. Tại nhìn thấy nhà mình chủ nhân bộ dáng sau đó, chỉ thấy nhị hắc đang muốn hành động đơn độc vì nhà mình chủ nhân tìm kiếm viết con mồi thì lại bị chủ nhân của hắn cho quát ngừng lại. Trong nháy mắt, nhị hắc chỉ ủy khuất Ba Lạp hướng về phía Diệp Phàm vù vù mấy tiếng sau đó, dứt khoát ngay tại Diệp Phàm sau lưng, hướng trên mặt đất một nằm út sấp, ngủ dậy đại giác đến. Một lát sau, Diệp Phàm phát hiện mình sau lưng không có động tĩnh, Diệp Phàm sau này vừa nhìn, cũng không có phát hiện nhị hắc thân ảnh. Trong nháy mắt, Diệp Phàm sau lưng thẳng vọt khí lạnh, lần này xong độc tử, đánh giá nhị hắc kia chó ngốc mới vừa bị cái nào yêu quái cho vén đi đem. Xem ra ta vẫn là vấp sàm, vẫn là an tâm ăn của ta rau cải đi. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Diệp Phàm gợi lên hoàn toàn tinh thần, liền bắt đầu dựa theo lúc tới lộ đi về. Đi về trên đường, Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, chỉ muốn ta lần này có thể rất lớn khó không chết, nội trong hôm nay ta liền không sát sinh. Ai biết, ngay tại Diệp Phàm cái ý nghĩ này vừa định đi ra, chỉ thấy từ bên cạnh hắn trong bụi cây rậm rạp nhất thời truyền đến một hồi tất tất tác tác âm thanh. Chương 46, vũ khí nóng ra sân. Chương 46, vũ khí nóng ra sân. Hơn nữa loại thanh âm này, vào lúc này có vẻ cực kỳ chói tai. Lúc này Diệp Phàm, hai tay nắm chặt trường mâu. Con mắt chăm chú theo dõi hắn trước mặt lùm cây. Tuy rằng trong tâm không ngừng tự nhủ không phải sợ các loại. Nhưng hắn hai chân chính là không nghe lời run lên. Loại kia tất tất tác tác âm thanh đang từ xa đến gần hướng phía mình nhanh chóng tiếp cận. Mà Diệp Phàm cả trái tim cũng sắp thoát lên tới cổ họng rồi. Chỉ thấy lúc này Diệp Phàm trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lâm tâm đến. Diệp Phàm nhìn chung quanh một chút, thầm nghĩ đến, này cũng đã trở về khoảng cách xa như vậy rồi, vẫn là không có nhị hắc thân ảnh, lẽ nào nhị hắc kia chó ngốc thật bị yêu thú gì ăn hay sao? Nếu quả thật là nếu như vậy, kia đánh giá hôm nay cái mạng nhỏ của ta cũng muốn viết gì chúc ở đây rồi. Ông trời ơi, mặt đất ta, ngươi vì sao phải như vậy đối với ta? Im lặng gầm thét nhất thời tại Diệp Phàm trong nội tâm vang dội. Lúc này Diệp Phàm thật hận cha mẹ của mình không có cho mình nhiều sinh cặp chân. Liên tính bây giờ cặp đùi này không nghe mình sai bảo, vậy mình còn có hai đầu dự bị chân không phải. Ta đây mới từ hệ thống đường chạy loại kia bi thương tâm tình bên trong đi ra. Thật vất vả, có mấy cái tu tiên giới người có ăn học nguyện ý cùng mình làm bằng hữu, mà bản thân cũng thật vất vả đánh bạo bắt đầu tiếp xúc trên cái thế giới này nguyên thủy cư dân rồi. Cuộc sống tốt đẹp lúc này mới vừa có chút đầu mối, nghĩ không ra hôm nay nhưng phải viết gì chúc ở đây rồi. Đánh giá chờ ta quải qua đi, cuối cùng ngay cả một hài cốt đều không để lại đi. Đều do mình, ăn cái gì món ăn dân dã. Ở nhà hảo hảo cậu thả đến không tốt sao. Thế nào cũng phải muốn chết đi ra săn thú. Như thế rất tốt, món ăn dân dã không có đánh cho thành, chính mình cũng sắp thành là yêu món thú bên trong món ăn dân dã rồi. Lúc này, Diệp Phàm mồ hôi trên trán, có đều truyền vào trong mắt của hắn. Lúc này Diệp Phàm ngay cả lấy tay lau chùi mồ hôi thời gian cũng không có, chỉ có thể mặc cho mồ hôi trên trán chảy vào trong mắt của mình. Diệp Phàm chỉ có thể nhanh chóng chen chúc đi một hồi con mắt, để cho chảy vào trong mắt mồ hôi cho nặn đi ra. Làm sao mồ hôi bên trong có đến muối phân, tại mồ hôi chảy vào trong mắt trong tích tắc, Diệp Phàm cũng cảm giác hai mắt của mình nơi ở truyền đến một hồi cảm giác đau đớn, hơn nữa còn kèm theo khô khốc, khiến cho Diệp Phàm trong lúc nhất thời có chút không mở mắt ra được. Mà hai tay của mình lúc này cũng đang nắm thật chặt mình chế tạo trường mâu chui trên. Chỉ cần mình xung quanh có động tĩnh, Diệp Phàm liền sẽ không chút do dự huy động trong tay mình trường mâu, cấp cho đối phương mãnh liệt một đòn. Mặc dù mình cũng không biết mình trường mâu có thể cấp cho đối phương bao lớn tổn thương, nhưng mà, bản thân đã nỗ lực qua, liền tính đến Diêm Vương chỗ đó, cũng chỉ có thể nói rõ mình vẫn là quá nhỏ bé. Ngay tại Diệp Phàm thế nào chỉ mắt hơi có thể mở ra một ít thì, Diệp Phàm phát hiện, lúc này trước mặt mình mọi thứ sự vật đều có vẻ phi thường mơ hồ. Nói nhiều như vậy, kỳ thực thời gian cũng mới qua ngắn ngủi mười mấy giây thời gian mà thôi. Chính là ngắn ngủi này mười mấy giây thời gian, khiến cho Diệp Phàm cảm giác so với chính mình vượt qua 10 năm này thời gian còn muốn vô cùng rất dài. Ngay tại Diệp Phàm khẩn trương tới cực điểm thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến, mình hệ thống trong không gian còn giống như có một chút hệ thống đưa tặng vũ khí hiện đại. Đây là Diệp Phàm ban đầu đi theo hệ thống học tập máy móc thì, hệ thống nơi tưởng thưởng, lúc này Diệp Phàm cũng không để ý những này hiện đại hóa vũ khí nóng có thể hay không với cái thế giới này trên yêu thú sản sinh hữu hiệu lực sát thương. Vì bảo mệnh, Diệp Phàm cũng không để ý khác, trực tiếp vứt bỏ trong tay mình trường mâu. Đưa tay từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái hiện đại bản AK. Kéo lên thương xuyên sau đó, đối với mình cảm giác có nguy hiểm phương hướng chính là một hồi thình thịch. Mặc kệ đối với nơi này yêu thú có hay không lực sát thương, dù sao đồ chơi này là mình bây giờ trong nhận thức biết lực sát thương tương đối lớn vũ khí. Tuy rằng hắn hệ thống trong không gian không chỉ đây một loại hiện đại hóa vũ khí nóng, nhưng Diệp Phàm vẫn là cảm giác loại này dùng tương đối tùy tiện. Đây chính là Diệp Phàm lần đầu tiên nổ súng, bởi vì lúc ở địa cầu sau khi, hắn liền súng thật cũng không có sơ qua, chớ nói chi là giống bây giờ một dạng có thể không chút kiêng kỵ thình thịch rồi. Chỉ thấy Diệp Phàm cả người đều bị trong lúc này lực đàn hồi cho chấn giống như si khang một dạng. Một toa tử viên đạn rất nhanh bị Diệp Phàm cho bắn sạch, cường đại lực đàn hồi, chấn động đến mức Diệp Phàm hai đầu cánh tay đều là tê tê. Lúc này Diệp Phàm dùng hắn vậy còn có chút mơ hồ con mắt nhìn thấy trước mặt mình trong bụi cây rậm rạp cũng không có động tĩnh, trong đầu nghĩ đánh giá yêu thú đã bị mình vị này thần xạ thủ cho đánh chết đi. Diệp Phàm thật giống như đối với thần xạ thủ cái từ này tồn tại cái hiểu lầm gì. Ngay tại Diệp Phàm tính toán đổi lại một cái băng đạn, lại thình thịch một toa tử đến chúc mừng cái mạng nhỏ của mình cuối cùng giữ được thời điểm. Lúc này, chỉ thấy đột nhiên xảy ra dị biến. Ô ô. Diệp Phàm bén nhảy lỗ tai khẽ động, hắn trước hết là nghe thấy một tiếng đẻ nén tiếng ô ô. Diệp Phàm vừa nghe thanh âm này, là hắn biết, có thể phát ra loại áp lực này thanh âm của loại vật. Nhất định là một loại đại hình loài chó loại vật. Bởi vì hắn nuôi nhị hắc, có đôi khi cũng sẽ phát ra như vậy tiếng ô ô, hơn nữa còn là mắng nhiếc siêu hung cái chủng loại kia. Đệ, xem ra một toa tử không có đem ngươi giải quyết sạch, vậy liền cho ngươi thêm một toa tử. Cái này gọi là mua một tặng một. Ngay tại Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị tại đưa một toa tử thời điểm, hắn kia trước mắt nhất thời xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh màu đen, hướng phía cạnh mình liền đột kích rồi qua đây. Diệp Phàm dưới chân lảo đảo một cái, bị sợ trực tiếp đặt mông ngồi xổm dưới đất. Lúc này Diệp Phàm trong tâm chỉ có cái cuối cùng ý nghĩ, đó chính là: Song độc tử, lần này thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Bị sợ ngay cả trong tay hắn còn cầm lấy một cái vũ khí nóng đều quên. Ngay tại Diệp Phàm tuyệt vọng nhắm lại hai mắt của hắn, chờ đợi tiếp nhận đây thực tế tàn khốc thì hắn phát hiện, trong tưởng tượng loại kia cõi lòng như tan nát cảm giác đau đớn cũng không có xuất hiện. Bên hai có chỉ là loại kia tiếng ô ô, cùng chít chít âm thanh. Lẽ nào ta là bị yêu thú một ngụm nuốt xuống sao? Tại sao không có cảm giác đến đau đớn? Kỳ thực liền loại này không có thống khổ kết thúc tánh mạng của mình cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là đáng tiếc, chính mình cũng đã bị yêu thú cho nuốt sống rơi xuống, mình tại sao vẫn không có xuyên việt về địa cầu? Vương ông! Ngay tại Diệp Phàm nhắm hai mắt suy nghĩ điều này thời điểm, chỉ nghe một tiếng quen thuộc tiếng chó sủa, từ trước mặt của mình truyền vào trong thai của mình. Diệp Phàm nghe được đây quen thuộc tiếng chó sủa sau đó, nhất thời thầm nghĩ nói, đây là nhị hắc kia chó ngốc tiếng kêu, lẽ nào ta cùng kia chó ngốc đều bị cùng một cái yêu thú ăn hay sao? Nói chuyện cũng tốt, dẫu gì loại này chúng ta đến Diêm Vương chỗ đó cũng có một bầu bạn. Lúc này, Diệp Phàm lúc này mới có rảnh lấy tay lau một cái trong mắt mình mồ hôi, lại qua một hồi, Diệp Phàm cảm giác mình con mắt đã không có loại kia khô khốc cảm giác đau đớn, chậm rãi đã thích ứng thời điểm. Hắn mới nếm thử chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Phàm muốn nhìn một chút, yêu thú này trong bụng rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Diệp Phàm cái này không xem không biết rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Chương 47, giả trang cái gì đàn ông? Chương 47, giả trang cái gì đàn ông? Làm sao yêu thú này một mình cảnh tượng bên trong cùng mình ngộ hại thì cảnh tượng nơi đó giống như vậy đâu? Chỉ thấy lúc này ở trước mặt mình đúng là mình lúc ấy nơi chứa chấp cái kia màu đen ngốc chó đất nhị hắc. Lúc này nhị hắc, đang lẳng lặng đứng tại trước mặt của mình. Cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm mình, trong lỗ mũi vẫn còn tại hô xích thở hổn hển, tại trong miệng của nó chính là ngậm một cái trắng như tuyết thỏ. Chỉ thấy cái kia đáng thương mà nhỏ yếu bạch thố con, bị nhị hắc điêu tại trong miệng, theo hắn kia giống như hồng ngọc giống vậy trong ánh mắt có thể nhìn đại minh lộ vẻ kinh hoàng. Chắc hẳn lúc này thỏ trong tâm đã tâm ý nguội lạnh đi. Nhìn đến đây, Diệp Phàm lần nữa nhìn quanh mình một chút bốn phía, phát hiện lúc này mình vẫn là mới vừa rồi tại chỗ cũng không có gì động qua. Rõ ràng như thế, mình cũng không có bị yêu thú gì cho nuốt sống sạch. Vị nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Diệp Phàm vẫn là khẽ cắn răng hạ quyết tâm hướng về phía nhị hắc lỗ thai dùng sức méo một cái. Tại nhị hắc dùng lệ kia bông bông cặp mắt, nhìn đến Diệp Phàm cũng ủy khuất vù vù giống lên hai tiếng sau đó, Diệp Phàm lúc này mới buông ra mình tay. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái lồng ngực của mình, may mà, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Diệp Phàm đứng dậy, vốn là đem mình trên mông bùn đất vỗ vào sạch sẽ sau đó. Lúc này mới đem thanh kia bảo toàn tánh mạng vũ khí lần nữa thu vào mình hệ thống trong không gian. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía ủy khuất ba ba nhị hắc. Sau đó dùng ngón tay đến bị nhị hắc điêu tại trong miệng, sợ nửa chết nửa sống thỏ, đây là ngươi bắt được. Nhị hắc nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời nhân tính hóa hướng về phía Diệp Phàm gật đầu một cái, hơn nữa đung đưa cái đuôi của mình. Bộ dáng kia giống như là tại hướng về Diệp Phàm giành công một dạng. Đem nó để xuống đi. Nhìn thấy nhị hắc bộ dáng, Diệp Phàm nhất thời hướng về phía nó nói ra. Nhị hắc khôn khéo đem trong miệng cái kia trắng như tuyết thỏ đem thả ở trên mặt đất. Đã bị sợ gần chết thỏ, đang bị nhị hắc đặt tại dưới đất sau đó, nhất thời cuộn rút thành một đoàn, một cái trong đó run lẩy bẩy, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Nhìn đến đây, Diệp Phàm ở trong lòng không khỏi nhớ tới mình lời vừa mới nói mà nói, chỉ cần hôm nay có thể sống rời đi nơi này, hôm nay liền không sát sinh. Diệp Phàm đi về phía trước mấy bước, tìm ra mình trương mâu, sau đó quay đầu về nhị hắc bình tĩnh nói, nhị hắc, chúng ta về nhà đi. Diệp Phàm sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng phía nhà phương hướng đi tới. Từ Diệp Phàm trong giọng nói nghe không rõ lúc này Diệp Phàm trong lòng là vui vẫn là bi thương. Mà nhị hắc nhìn thấy chủ nhân mình đều đã ly khai, nhị hắc cũng vội vàng lần nữa dùng miệng ngậm cái kia trắng như tuyết thỏ đi theo Diệp Phàm sau lưng, hướng phía Diệp Phàm ở phương hướng chạy tới. Đi tới trước đại môn. Diệp Phàm nhìn đến mới để cho A Ngốc dán lên kia 10 cái chữ. Nghĩ đến không thể được, ngươi ngoại nhân sinh cần gì phải. Thật đúng là mình chân thực miêu tả, mình luôn luôn ham muốn hệ thống dạy mình tu tiên pháp môn, có thể hệ thống giáo hội toàn thân nghệ thuật tu dưỡng sau đó, liền thương lượng với ta cũng không có, cứ như vậy trực tiếp vô tình đường chạy. Mà ngày nay, vốn là tính toán đi ra ngoài giải sầu một chút, hơn nữa đánh nhiều chút món ăn dân dã đến đánh một chút nha tế, lại không nghĩ, suýt chút nữa đem mình mạng nhỏ ném trong đó. Mặc dù là không có rủi ro đi, chính là cũng đem Diệp Phàm dọa cho không nhẹ. Vù vù. Diệp Phàm sau lưng, nhị hắc không khỏi vù vù hai tiếng. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia trắng như tuyết tiểu thỏ tử bị nhị hắc cho ngậm qua đây. Cũng được, mặc dù nói mình thực hiện lời hứa của mình, hôm nay không sát sinh, nhưng khi đó nếu mà đem nó như vậy một cái nhỏ yếu tiểu thỏ tử cho một mình nhét vào nơi đó, đánh giá nó cũng không thấy được ngày mai mặt trời đi. Nhiều người một cái cũng không nhiều. nhìn ngươi cũng thật đáng thương, mỗi ngày cũng chỉ mấy cây cà rốt sự tình, về sau ngươi theo ta họ Diệp đi. Diệp Phàm nhìn đến nhị hắc cùng cái kia trắng như tuyết thỏ tự lẩm bẩm mấy câu sau đó, liền dẫn đầu mở cửa đi vào. Nhìn thấy chủ nhân của mình đã sau khi tiến vào, nhị hắc không khỏi hơi sừng sờ, còn tưởng rằng mình điêu qua đây một cái kho thỏ đâu, nghĩ không ra mình đây là điêu trở về một cái đi theo mình tranh sủng người cạnh tranh, sớm giống như này, vừa mới nên đem ngươi nhét vào chỗ đó, để ngươi tự sinh tự diệt. Thỏ nghe được nhị hắc nói sau đó, nhất thời khinh thường hướng về phía nhị hắc nói ra, không phải là nhất giới phàm nhân sao? Ta có cần thiết cùng ngươi tranh sủng sao? Chỉ cần ngài thỏ ta muốn rời khỏi, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn ngươi chủ nhân kia cùng ngươi cái này chó đất có thể đem ta lưu lại sao? Hy vọng ngươi về sau còn có thể ngươi cẩu ra trước mặt nói chuyện kiên cường như thế, hôm nay ngươi cẩu ra tâm tình nghèo nàn, cũng không so đo với ngươi. Nhị hắc nghe thấy thỏ nói sau đó, nhất thời giống như nhìn xa điêu một dạng nhìn thoáng qua thỏ. Nói tới chỗ này, nhị hắc thật giống như lại nghĩ tới cái gì một dạng, lần nữa quay đầu về thỏ cảnh cáo lên. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chọc giận chủ nhân, bằng không hậu quả sẽ rất khủng bố. Còn nữa, chủ nhân tại đây ẩn cư, là vì trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt, tại chủ nhân trước mặt tốt nhất đừng bại lộ tu vi của ngươi các loại, ngoại trừ cùng đồng loại trao đổi, ngay cả quản gia A ngốc đều không thể trao đổi, bởi vì quản gia cường đại cũng không phải ta cùng ngươi có thể so bì. Nếu ngươi còn có thể đi đường, cũng không cần cầu ra lại ngậm ngươi rồi, mình quay lại đây. Xí, không phải là nhất giới phàm nhân sao? Có thể có cái gì khủng bố, ngươi ngài thỏ ta nửa phút là có thể đem hắn cho miểu thành cặn bã. Nhị hắc nghe thấy thỏ nói sau đó, nhất thời nhìn xa điêu một dạng trừng mắt một cái thỏ, không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng, mình rõ ràng là chỉ thỏ cái, tại ngươi cẩu ra trước mặt giả trang cái gì đàn ông ngài thỏ, ta đều đã cùng nàng nói ngay thẳng như vậy rồi, hy vọng ngươi không muốn thật trở thành kho thịt thỏ mới phải, thật là người không biết không sợ. Ngay tại tiểu thỏ tử đang muốn bước chân hướng bên trong cửa đi tới thì, nàng cặp kia giống như hồng ngọc giống vậy con mắt tại đột nhiên nhìn thấy hai bên cửa nơi dán chữ sau đó. Chỉ thấy cặp mắt của nàng lại cũng rời bất động chút nào. Nàng ở phía trên nhìn thấy cái gì? Nàng vậy mà nhìn thấy nồng đậm đạo vận ở đó giữa những hàng chữ lưu truyền. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi. Khi nàng nhìn kỹ một chút thì, nàng trực tiếp liền bị ý cảnh như thế kia hấp dẫn vào trong. Đây chính là chân chân thiết thiết đạo vận. Cái này cũng chưa tính cái gì. Khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa biển trên bốn chữ sau đó, nàng chỉ cảm giác mình trong đầu nhất thời nổ vang một tiếng. Nàng cũng cảm giác mình bên thai tràn ngập từng trận tiên nhạc. Mà ở đó giữa những hàng chữ có cũng không phải đạo vận rồi, mà là thiên đạo chí lý. Vô luận mình cố gắng như thế nào muốn lý giải loại kia chí lý, có thể nàng giống như là vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, một loại, luôn là nhìn không rõ lắm. Lẽ nào những chữ này đều là cái kia chó đất chủ nhân viết sao? Thật sự là quá đáng sợ. Có thể viết ra loại này chữ người, kia cảnh giới của hắn nên đến làm sao trình độ. Có thể từ mình rõ ràng nhìn đến hắn chính là cái phàm nhân thân thể, bên trong thân thể cũng không có một tia một hào tu vi dao động, lẽ nào hắn đã tu luyện đến phản pháp quy chân trình độ sao? Nực cười mình mới vừa rồi là ngu xuẩn cỡ nào, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, không tự lượng sức nói có thể nửa phút đem cái kia chó đất chủ nhân cho miểu thành tạt bã. Khó trách cái kia chó đất lại nói như vậy, vừa nói như vậy, cái kia chó đất há chẳng phải là. Nghĩ tới chỗ nơi thỏ, đã không còn dám tiếp tục nghĩ rồi. Bởi vì nàng càng nghĩ càng cảm giác khủng bố. Chương 48, Ngài thỏ tiểu tâm tư. Chương 48, Ngài thỏ tiểu tâm tư. Lúc này thỏ, mới phát hiện, trên người mình thương thế, tại lúc này toàn bộ đã khỏi rồi. Dựa theo mình phỏng đoán cẩn thận mà nói, thương thế của mình nếu như muốn khỏi hẳn mà nói, không có 10 ngày nửa tháng căn bản là đừng nghĩ khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong. Mà bây giờ, tại đây đừng nói là 10 ngày nửa tháng rồi, chỉ là chớp mắt một cái. Thương thế của mình đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi. Đang nghĩ đến về sau là có thể cư trú tới đây sau đó, nàng cũng sẽ không lại gấp gáp đây một hồi thời gian. Thỏ tại mới vừa gia nhập đến phía sau đại môn, chỉ nghe một giọng nói trực tiếp từ nàng phía trên truyền đến. Xin chào, ta gọi là An Đốc, là chủ nhân quản gia, ta đại biểu chủ nhân hoan nghênh ngươi gia nhập vào đại gia đình này. Trở thành cái đại gia đình bên trong một thành viên. Khí linh. Hơn nữa còn là hình người khí linh. Lẽ nào nó chính là cái kia chó đất nói cái nào quản gia sao? Nhìn đến cũng không có gì không dậy nổi a. Thỏ suýt chút nữa tại A ngốc trước mặt nói thẳng ra nói, may mà nàng phản ứng nhanh, chỉ là ở trong lòng hơi kinh ngạc một phen sau đó, liền phi thường có tính người nâng lên mình hai đầu tiểu chân ngắn. Hướng về phía A ngốc làm một chắp tay động tác. A ngốc sau khi thấy, chỉ nghe A ngốc gầm thanh lần nữa truyền đến, xem ra vẫn là một cái có linh tính tiểu chút chít, hy vọng về sau tại đây sinh hoạt vui vẻ. A Ngốc nói xong những này sau đó, lại lần nữa nói với nàng rồi câu, bản thân ngươi tại đây chậm rãi làm quen một chút hoàn cảnh đi, ta muốn đi vì chủ nhân nấu cơm đi tới. Về sau có chỗ không hiểu, tự đi hỏi hỏi nhị hắc. Thỏ nghe được A Ngốc nói sau đó, vội vã hướng về phía A Ngốc gật đầu một cái. A Ngốc thấy vậy, không khỏi nói một câu, quả thật là một cái thông linh tính tiểu gia hỏa. Sau khi nói xong, A Ngốc liền không nữa để ý tới thỏ, trực tiếp đem cửa cho đóng kỹ, sau đó liền đi phòng bếp nấu cơm đi tới. Mắt thấy thiên mã trên liền muốn đen xuống, lúc này Diệp Phạm chính đang đám kia con gà con trước mặt cho chúng nó đút đồ ăn. Nhìn đến chỉ qua rồi một ngày thời gian, Diệp Phạm luôn cảm giác những này con gà con thật giống như đều đã lớn rồi một ít. Mau mau ăn, chỉ có ăn no mới có thể mau mau dài hình thể, chỉ có một tử trưởng cao, mới có thể đẻ trứng, loại này gà đẻ trứng, trứng sinh gà, đánh ra không bao lâu, mình liền có trứng gà cùng thịt gà ăn, dạng này cũng không cần mạo hiểm nữa đi bên ngoài săn thú. Diệp Phạm ý nghĩ đáng tiếc những này con gà con cũng không biết, nếu mà biết, tiểu kê nhất định sẽ oán giận Diệp Phạm, ta lấy ngươi coi chủ nhân, nhưng ngươi suy nghĩ ăn của ta trứng cùng thịt. Diệp Phạm lần nữa làm cho này một ít con gà bỏ ra một ít tiểu mễ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ngay tại Diệp Phạm vừa rời đi, chỉ thấy những này con gà con khí thế trên người bỗng biến đổi, thay đổi không còn là loại kia phổ phổ thông thông tiểu kê một dạng, mà là trên thân đều tản ra một loại khí chất cao quý. Chủ nhân đối với chúng ta quá tốt, vậy mà cho chúng ta ăn như vậy tràn đầy linh khí tiểu mễ, đánh giá những này tiểu mễ là chủ nhân chuyên môn từ thượng giới vì ta nhóm mang tới đi. Nhất định là, tại chỗ này, nơi đó sẽ có loại này tiểu mễ, những này tiểu mễ hoàn toàn liền có thể làm cực phẩm linh dược tới sử dụng rồi. Ân ân, cậu gia không phải đã nói chủ nhân là từ thượng giới xuống đại lao sao? Chúng ta nhất định phải ghi nhớ cậu gia mà nói, chăm chỉ tu luyện, không thể kéo chủ nhân chân sau. Nhị tỷ nói đúng, cậu gia còn nói không chừng ngày nào chủ nhân liền ở ngay đây đợi chán ngán làm nũng rồi, nếu mà tại chủ nhân trở lại thượng giới thì, cảnh giới của chúng ta quá thấp. Nhất định là không thể đi theo chủ nhân cùng nhau đi tới thượng giới, cho nên, chúng ta không chỉ phải nỗ lực tu luyện, vẫn không thể tại chủ nhân trước mặt lộ ra cảnh giới của chúng ta. Được rồi, đều an phận một chút đi, chủ nhân lúc này mới vừa đi không bao xa, vạn nhất bị chủ nhân sau khi nghe sẽ không tốt, đều đổi mau ăn qua tu luyện, ta cảm giác mình không cần mấy ngày là có thể đạt đến kim đan cảnh giới rồi. Diệp Phàm từ con gà con chỗ đó rời khỏi, lúc này mới nhớ tới còn có một cái bị thương thỏ. Vội vã đi tới A Ngốc trước mặt, hỏi thăm một chút A Ngốc thỏ vị trí sau đó, liền từ trong phòng bếp thuận tay cầm một cái cà rốt để nhìn cái kia đáng thương tiểu thỏ tử đi tới. Tại Diệp Phàm tìm ra tiểu thỏ tử thì, Diệp Phàm phát hiện tiểu thỏ tử chính đang một nơi góc tường cuộn tròn thân thể của mình ngủ đây. Diệp Phàm thấy vậy, không khỏi ở trong lòng hâm mộ nói, thật là một cái không buồn không lo tiểu thỏ tử a, nếu mà người cũng có thể giống như nàng như vậy thì tốt rồi, không cần vì tài mét dầu muối tương giấm trà mà phiền não. Đi tới tiểu thỏ tử bên người, nhẹ nhàng đem tiểu thỏ tử từ dưới đất ôm, rất là ôn nhu vuốt ve trên người nàng mềm mại bộ lông. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện cái này tiểu thỏ tử trên thân cũng không có đả thương vết sau đó, lúc này mới thả xuống khỏa kia nỗi lòng lo lắng. Thầm nghĩ nói, xem ra chỉ là bị một ít kinh sợ mà thôi. Khi Diệp Phàm phát hiện mình trong ngực tiểu thỏ tử chính đang tò mò nhìn mình thì, Diệp Phàm vội vàng đem cái kia cà rốt đặt ở tiểu thỏ tử trước mặt. Tiểu thỏ tử trải qua liên tục xác nhận, phát hiện ôm nàng người nam tử này trên thân vẫn là không có cho dù một chút xíu linh khí cùng tu vi dao động. Hoàn toàn chính là một cái phàm nhân không thể nghi ngờ, chỗ đó giống như cái kia hắc cầu nói đó. Mặc kệ nó, ngược lại ở cái địa phương này linh khí nồng đậm, hơn nữa tại những linh khí này bên trong còn tràn ngập đạo vận, chính là một cái hiếm có tu luyện sử dụng phúc địa đầu tiên. Chờ mình tu luyện tới hóa hình kỳ liền rời đi tại đây, ngược lại tại đây lại không lo lắng ăn uống, càng không cần lo lắng yêu thú khác, mình càng có khả năng an tâm tu luyện. Tiểu thỏ tử nghĩ tới đây, không khỏi ghét bỏ liếc nhìn Diệp Phàm đặt ở trước mặt nàng cái kia bình thường không có gì lạ cà rốt một cái. Thật là một cái vô tri phàm nhân thằng nhà quê, ngài thỏ làm sao sẽ ăn loại này hạ đẳng thức ăn. Ngài thỏ ta nhưng mà. Ngay tại tiểu thỏ tử ở trong lòng xem thường Diệp Phàm nơi cầm cây cà rốt này thì, Diệp Phàm nhìn thấy trong ngực hắn cái này mặt mày ủ rột tiểu thỏ tử sau đó. Nhất thời lo lắng xem ra tiểu thỏ tử vẫn là kinh sợ quá độ, vậy mình liền cho nàng mang đến lấy độc trị độc liệu pháp đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng cười đếu rồi một hồi, loại cảm giác đó giống như là lao sói xám gặp phải tiểu hồng mạo một dạng. Nhìn dáng vẻ của ngươi đánh giá cũng không sống được bao lâu rồi, nếu như ngươi sẽ không ăn cây cà rốt này mà nói, vậy ta ngày mai là có thể làm hồng muộn thịt thỏ. Diệp Phàm lộ ra một loại hung thần ác sát bộ dáng, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị hướng về phía trong ngực hắn tiểu thỏ tử mở miệng nói. Tiểu thỏ tử tại nhìn thấy Diệp Phàm bộ dạng cùng hắn theo như lời nói sau đó, nhất thời ở trong lòng rễu cợt một tiếng, ngươi một cái phàm nhân thật cho rằng ngươi thỏ nhà ra là bị hù dọa lắm hay sao? Con hồng muộn thì thỏ, đem ngài thỏ chọc tới, ngài thỏ cũng không ngại đổi một chút khẩu vị ăn bữa thức ăn mặn, chỉ cần ngài thỏ. Tại tiểu thỏ tử lời nói vẫn chưa nói xong, nàng lại đột nhiên cảm giác trong tâm có đạo thanh thanh âm đang nói cho nàng biết, để cho nàng nhanh lên một chút ăn cái kia cà rốt. Tại lúc này, tiểu thỏ tử đột nhiên phát hiện, tại đỉnh đầu nàng bầu trời vùng trời này bên trong, từ nơi sâu xa thật giống như có vật gì tại tập trung vào mình mở dạng. Chỉ cần mình hôm nay không đem trước mắt cây cà rốt này ăn thịt mà nói, cảm giác mình thật liền không sống tới ngày mai một dạng. Loại cảm giác đó phi thường kỳ diệu. Chương 49, chính là đơn giản như vậy. Chương 49, chính là đơn giản như vậy. Ngay từ đầu tiểu thỏ tử chỉ là cảm giác phi thường kỳ diệu. Giống như là có một đôi bàn tay vô hình chính đang trên đỉnh đầu chính mình không trong bóng tối điều khiển hết thảy các thứ này một dạng. Mà loại này cảm giác chính là càng ngày càng nồng đậm, loại cảm giác đó liền cùng mình gặp phải thiên kiếp lúc loại cảm giác đó một dạng. Loại kia vô lực phản kháng cảm giác, khiến cho mình cảm giác mình phi thường nhỏ bé, giống như là trong sa mạc một hạt cát to lớn một dạng. Càng kinh khủng hơn sự tình vẫn còn tại phía sau. Lại qua một hồi, Diệp Phàm phát hiện cái này tiểu thỏ tử phi thường quật cường. Chỉ là trong đó sững sờ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu của nàng không, trong hai mắt chậm rãi xuất hiện một cổ cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ là mình lại nói quá nặng hay sao? Đem nàng hoàn toàn sợ choáng váng sao? Đang lúc này, tiểu thỏ tử vậy mà hoảng sợ cảm giác đến, trong cơ thể mình tu vi, lúc này đang lấy một loại phi thường chậm rãi tốc độ từ trong cơ thể của nàng lưu thất đấy. Vô luận mình cố gắng như thế nào khống chế trong cơ thể mình tu vi, nhưng không có một chút tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vất vả tu luyện đến tu vi tại trước mắt của mình lưu thất. Lúc này, chỉ thấy nhị hắc đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm bên cạnh, liền thấy đến nhị hắc hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu thỏ tử trước mặt cái kia cà rốt chảy nước miếng. Kỳ thực nhị hắc nhìn chằm chằm chính là tiểu thỏ tử bản thân. Chỉ thấy nhị hắc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu hắn, một hồi lại nhìn một chút tiểu thỏ tử một cái. Ngươi cái tham cẩu, đây không phải là ngươi thức ăn, một hồi a ngốc liền làm hảo cơm. Diệp Phàm nhìn thấy nhị hắc cái nào dèm pha bộ dáng sau đó, nhất thời im lặng nói một câu. Lúc này, chỉ nghe nhị hắc âm thanh đột nhiên xuất hiện ở thỏ trong đầu, tiểu thỏ tử, bây giờ biết chủ nhân lợi hại đi, không phải ta cùng ngươi thổi, chỉ cần ngươi không nghe chủ nhân mà nói, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ đó đều vô dụng, ngươi liền sẽ không sống quá ngày hôm nay buổi tối, ta khuyên ngươi chính là thả xuống ngươi kia cái gọi là tôn nghiêm đi, lẽ nào cùng ngươi cẩu ra ta cũng như thế làm cái liếm cẩu không tốt sao? Chỉ có đi theo chủ nhân, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhà ngươi cẩu ra nói chỉ nói tới đây, đến cùng làm như thế nào, bản thân ngươi cân nhắc một chút đi, là trung thành cảnh cảnh đi theo chủ nhân, hay là chờ đến ta cùng chủ nhân ăn một bữa hồng muộn thịt thỏ, ngươi hai chọn một đi. Nghe thấy nhị hắc nói sau đó, chỉ thấy tiểu thỏ từ lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại. Không phải là một cái cặn bã cả rốt sao? Lẽ nào tôn nghiêm thật so với chính mình mạng nhỏ còn trọng yếu hơn sao? Bởi vì càng là tu vi cao yêu thú, bọn họ càng là sợ chết không được. Ngay cả những người tu tiên kia cũng giống như vậy. Nghĩ tới điểm này, chỉ thấy tiểu thỏ tử chậm rãi đem đầu đi phía trước đụng đụng. Hướng về phía cái kia cà rốt ngửi một cái, thận trọng cắn một cái. Ngay tại tiểu thỏ tử định đem chiếc kia cà rốt cho cả khối nuốt xuống thì, chỉ thấy tiểu thỏ tử cặp mắt nhất thời tản mát ra hồng quang. Đây là cà rốt sao? Thật là ăn quá ngon, ta vậy mà chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cà rốt. Nhìn thấy tiểu thỏ tử rốt cuộc bắt đầu ăn cà rốt sau đó, Diệp Phàm mới có thể lòng cười một tiếng, lúc này mới đúng không? Xem ra chính mình vẫn có làm thú y tiềm chất, đi, ngươi chậm rãi tại đây ăn đi, lần này ngươi sẽ chết không được. Nhị hắc, chúng ta cũng nên đi ăn cơm. Hướng theo Diệp Phàm dứt tiếng sau đó, tiểu thỏ tử đột nhiên cảm giác, đỉnh đầu của mình trên cái chủng loại kia cảm giác hướng theo Diệp Phàm dứt tiếng sau đó, nhất thời là liền tiêu tán sạch sẽ. Ngay cả trong cơ thể mình tu vi cũng sẽ không lưu thất. Thẳng đến lúc này, tiểu thỏ tử mới rốt cục đã minh bạch Diệp Phàm chỗ kinh khủng, lại có thể làm được ngôn xuất pháp tùy trình độ. Mình đây là đi vận cất chó gì, lại có thể bị mình gặp phải một cái châu bó như thế đại lao. Xem ra cùng cái kia chó đất cùng nhau làm một trung thành liếm cẩu cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc này, đã đi xa nhị hắc đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đang ngẩn người tiểu thỏ tử, nhớ kỹ, không phải ngươi lựa chọn chủ nhân, ngươi còn chưa đủ cái nào tư cách tới chọn chủ nhân, mà là chủ nhân đưa cho ngươi tạo hóa. Ngươi cho rằng chủ nhân tại sao sẽ như vậy đối với ngươi, còn không phải nhìn ngươi cùng chủ nhân hữu duyên, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, chậm rãi ngươi liền sẽ hiểu thêm chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tiểu thỏ tử sững sờ nhìn đến trước mặt mình cái kia bị mình cắn một cái cà rốt. Đây nơi đó còn là cà rốt, trong này nơi nhuận ngậm linh lực, vậy mà so với kia nhiều chút cực phẩm linh dược còn muốn nồng đậm. Hơn nữa ở bên trong còn vậy mà nhuận hàm chứa đạo vận. Trong lúc nhất thời, tiểu thỏ tử nhìn về phía trước mặt nàng cà rốt, tựa như cùng ác lang gặp phải con cừu nhỏ, nhất thời liền nhào tới. Một cái cà rốt rất nhanh sẽ bị tiểu thỏ tử ăn sạch sẽ. Tiểu thỏ tử thoải mái ở một cái. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác những cái kia mình chưa kịp luyện hóa linh lực, bắt đầu ở trong cơ thể của mình bắt đầu chạy tán loạn lên. Mà loại này tán loạn, không hề giống lấy trước kia chủng linh lực có tính chất công kích. Hiện tại trong cơ thể nàng linh lực, chính là tại trong thân thể nàng vì nàng khai thác đến kinh mạch của nàng. Chỉ thấy trong cơ thể nàng kinh mạch, không ngừng bị gia cố cùng mở rộng. Khiến cho trong kinh mạch của nàng có thể dung nạp càng nhiều linh lực. Chỉ là không đến một khắc đồng hồ thời gian, tiểu thỏ tử vậy mà mạnh mẽ tại chỗ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tiểu thỏ tử kích động để lại vui vẻ nước mắt. Bởi vì nàng ở bên ngoài liền tính không buông lòng chút nào tu luyện, 1-2 năm có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, loại kia tốc độ tu luyện đã xem như rất nhanh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mình chẳng qua là ăn một cái củ cà rốt mà thôi. Liền nhẹ như vậy thoải mái lòng đã đột phá. Đột phá chính là đơn giản như vậy. Đột phá xong cảnh giới sau đó, tiểu thỏ tử lần nữa hướng trên mặt đất một nằm út sấp, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Mà lúc này, Diệp Phàm cũng đã ăn cơm tối xong. Khi hắn lần nữa đi tới tiểu thỏ tử trước mặt thì, phát hiện tiểu thỏ tử vẫn là cuộn tròn thân thể đi nằm ngủ ở đâu cái vách tường trong góc. Diệp Phàm liền trực tiếp rời khỏi, hướng phía bên ngoài đi tới. Diệp Phàm đi bên ngoài không vì cái gì khác, chính là dự định cấp cái này tiểu bạch thỏ làm một cái thỏ ổ. Nhờ vào lần này Diệp Phàm cần làm không chỉ thỏ ổ, còn có vì đám kia con gà con làm ổ gà. Dù sao hướng theo những cái kia con gà con lớn lên, Diệp Phàm cũng không thể khiến bọn họ một cái ngủ ở bên ngoài a. Vạn nhất bị cái gì cho lôi đi, vậy mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mình chuyện quan trọng trước tiên vì chúng nó chuẩn bị một cái an toàn nhà mới được. Dùng tài liệu gì làm cho phải đây? Diệp Phàm trong sân tuyệt mạc rồi một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào những cái kia mình dùng còn dư lại cây trúc trên thân. Dựa vào không lãng phí nguyên tắc, Diệp Phàm bắt đầu cầm lên đao, bổ lên cây trúc đến. Diệp Phàm muốn vì bọn họ đều tự tay đan dệt đi ra từng cái an toàn nhà. Tại Diệp Phàm bổ cây trúc thì, chỉ thấy nhị hắc cũng là phi thường khôn khéo cứ như vậy an tĩnh nằm tại Diệp Phàm bên cạnh. Rất nhanh, còn thừa lại những trúc kia đã đang bị Diệp Phàm đều cho xét đánh hỏng thành từng cây lớn nhỏ thích hợp trúc miệt. Nhìn đến trước mặt mình toàn bộ trúc miệt, Diệp Phàm cảm giác những này trúc miệt hoàn toàn có thể đủ cho chúng nó làm ổ sau đó. Lúc này mới hài lòng trở về nhà đi ngủ. Một đêm yên lặng. Có chỉ là những cái kia cá chép không biết mệt mỏi lần lượt hướng phía cầu có vòm tròn trên toát ra. Chương 50, cái giấm cũng không bằng. Chương 50, cái giấm cũng không bằng. Hết thệ các thứ này, chính đang ngủ say Diệp Phàm cũng không biết. Diệp Phàm chỉ là trong giấc mộng loáng thoáng nghe thấy một ít động tĩnh. Dù sao những này động tĩnh cũng không có quá lớn, cho nên Diệp Phàm cũng lười thức dậy kiểm tra. Hôm sau, Đông Phương lộ ra màu trắng bạc. Diệp Phàm thức dậy rửa mặt xong. Vốn là làm bộ tập thể dục theo đài tập luyện thân thể. Tại Diệp Phàm một mình làm tập thể dục theo đài thời điểm. Chỉ thấy nhị hắc vội vã nằm ở cách Diệp Phàm chỗ không xa, hai cái lô thai một rũ, nhưng mà hai con mắt chính là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phàm mỗi một cái động tác. Nhìn là được gọi là một cái cực kỳ nghiêm túc. Chờ Diệp Phàm làm xong một bộ tập thể dục theo đài sau đó. Hơi nghỉ ngơi một hồi. Tiếp tục liền bắt đầu ăn cơm. Hưng Đông cơm phi thường thanh đạm. Chỉ là một chén cháo nhỏ cùng một ít Diệp Phàm mình nơi ướp dưa muối. Tại Diệp Phàm sau khi ăn cơm xong, liền bắt đầu nuôi dưỡng những cái kia con gà con, tuy rằng Diệp Phàm ở hậu viện bên trong nuôi một ít gà mẹ. Nhưng mà, những cái kia gà mẹ chính là không cần thiết Diệp Phàm đi đút ăn, bởi vì những cái kia đều là hệ thống tưởng thưởng cho Diệp Phàm, lúc trước đều là A Ngốc giúp mình nuôi dưỡng. Mà bây giờ những này con gà con nhìn đến phi thường đáng yêu, mà Diệp Phàm vừa không có chuyện khác có thể làm. Cho nên những này con gà con đều là Diệp Phàm tự mình nuôi dưỡng. Đánh giá chờ những này con gà con trưởng thành sau đó, Diệp Phàm liền sẽ đem bọn nó cùng những cái kia gà mẹ đặt chung một chỗ. Uy uy con gà con, sau đó lại chạy đến bên dòng suối nhỏ cho những cái kia cá con rãi nhiều chút thức ăn, Diệp Phàm còn không biết những cái kia cá con đã trưởng thành cá chép lớn. Tại đem hết thảy đều sau khi làm xong, Diệp Phàm mới rời một cái tiểu đắng tử bắt đầu biệu giỏ trúc. Diệp Phàm một bên biên giỏ trúc, một bên nghe âm nhạc. Cũng có thể gọi là phi thường an dật sinh hoạt. Mặt trời lên cao ba xảo thời điểm. Diệp Phàm không biết là, Kiếm Tông Tông chủ lúc này đang chỉ huy các nàng bốn người, trên vai gánh vác một ít món ăn dân dã, đang hướng phía hắn bên này chạy tới. Lúc này các nàng lập tức phải đi tới Diệp Phàm trước cửa. Khi các nàng đến gần trước cửa, tại nhìn thấy Diệp Phàm trước cửa kia 10 cái mới dán lên chữ. Nghĩ đến không thể được, ngươi lại nhân sinh cần gì phải. Nhìn đến đây 10 cái chữ to. Chỉ thấy Thanh Long cùng Vương Chấn Sơn hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Xem ra hết thảy đều tại tiền bối nắm trong bàn tay à, ngay cả chúng ta hôm nay tới mục đích chủ yếu cũng đã biết. Thanh Long không khỏi thở dài, sâu kín nói ra. Thanh Long vừa mới dứt lời, chỉ nghe Vương Chấn Sơn đồng dạng là khẽ thở dài một cái. Đúng vậy à, tiền bối nói đây nghĩ đến không thể được, cũng không chính là chúng ta hai người tình huống sao. Tuy rằng từ nơi sâu xa tìm được loại cảm giác đó, lập tức phải đột phá, nhưng vô luận làm sao đều không bắt được vậy có thể khiến cho bọn hắn đột phá cơ duyên, nói chính là loại này. Nghe sư tôn buổi nói chuyện, ta mới hiểu ra, xem ra chỉ có không có đích thân lĩnh hội người mới có thể minh bạch tiền bối viết đây chữ thập châm luôn a. Trong nháy mắt, Cảo Khâu ba người bọn họ đều không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng. Đồng thời đối với tiền bối năng lực âm thầm chắt lưỡi không thôi. Tiền bối không bước chân ra khỏi cửa là có thể bất cứ lúc nào nắm giữ bọn hắn những tu sĩ này tình huống cụ thể. Loại này vượt quá bọn hắn nhận thức vô thượng đại năng lực, thử hỏi bọn hắn ai có thể làm được một điểm này. Đánh giá ngay cả bọn hắn kiếm tông khai phái tổ sư ra đều không làm được loại trình độ này đi. Nghĩ đến không thể được, ngươi lại nhân sinh cần gì phải, mình rõ ràng đối với đột phá có chút cảm ngộ, lại luôn kém kia một chân bước vào cửa cảm giác, khiến cho bọn hắn phi thường gấp gáp. Nhưng mà, tại nhìn thấy Diệp Phàm đây chữ thập sau đó, bọn hắn rõ ràng bọn hắn vì sao chậm chạp không thể đột phá nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn quá câu chấp ở tại đột phá cảnh giới trước mắt rồi. Có vẻ hơi chỉ vì cái lợi trước mắt không ít, tâm cảnh của bọn họ đã không còn là dĩ vãng loại kia tâm như mặt nước phẳng lặng, một lòng cầu đạo đạo tâm đã phát sinh một ít bọn hắn phát hiện không được rất nhỏ vết nước. Nếu mà bọn hắn tiếp tục như vậy nữa, đánh giá bọn hắn rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành một chỉ biết là sát phạt máy một dạng. Cuối cùng trở thành một khôi lỗi. Chỉ là trong nháy mắt, hai người bọn họ đều yên tâm bên trong cái nào chấp nghiệm, đột phá muốn thuận theo tự nhiên. Diệp Phàm nếu mà biết rõ hắn chữ viết được bọn hắn loại này phân giải mà nói, nhất định sẽ hướng bọn hắn nói một tiếng, cái rắm cũng không bằng. Xin hỏi công tử có ở nhà không? Khi lấy được Thanh Long tỏ ý sau đó, chỉ thấy Linh Diên tiến đến một bước, nhẹ nhàng vang lên Diệp Phàm cửa chính, hướng về phía bên trong hô. Không lâu lắm, cửa chính từ bên trong bị người mở ra, lộ ra A Ngốc thân ảnh. A Ngốc nhìn thấy trước cửa người sau đó, nhất thời hướng về phía bọn hắn làm một cái động tác tay mời, khách nhân tôn quý, mời vào bên trong. Chủ nhân đang ở bên trong. Sau đó, mọi người theo tại A Ngốc sau lưng hướng phía Diệp Phàm địa phương sở tại chạy tới. Năm người tại A Ngốc dưới sự hướng dẫn, tại nhìn thấy Diệp Phàm thì. Lúc này Diệp Phàm chính đang quên mình cẩn thận tỉ mỉ biên chế giỏ trúc. Ngay tại A Ngốc đang muốn nhắc nhở Diệp Phàm có khách nhân đến thì, lại bị Thanh Long cho nhẹ nhàng ngăn lại. Mọi người buông trong tay xuống đồ vật, liền mục đích như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm xem. Năm người nhìn đến Diệp Phàm động tác trong tay là như vậy tự nhiên mà thành. Hướng theo Diệp Phàm động tác trong tay, bọn hắn đều giống như từ trong thấy được đại đạo chí lý. Mỗi một bước đều hàm chứa đại đạo chí lý. Trong nháy mắt, Thanh Long cùng Vương Chấn Sơn ý nghĩ bên trong giống như bị lôi đình đánh một loại hiểu ra từ bọn hắn trái tim nhất thời bốc lên. Tiếp tục Cảo Khâu ba người liền phát hiện tông chủ của bọn họ Thanh Long cùng sư tôn Vương Chấn Sơn khí thế trên người đều thay đổi lên. Đúng, chỉ là nhìn Diệp Phàm biên chế rõ chút, bọn hắn liền loại này hiểu rõ. Mà hai người bọn họ cảnh giới, cũng ở đây một khắc. Nước chảy thành sông đột phá. Trong nháy mắt, hai cổ lực hút nhất thời lấy hai người là trung tâm, bắt đầu cắn nuốt bọn hắn bốn phía thiên địa linh khí. Hướng theo xung quanh giữa thiên địa linh khí biến hóa, Diệp Phàm cũng từ loại kia cẩn thận tỉ mỉ trạng thái phục hồi tinh thần lại. Khi Diệp Phàm nhìn thấy bên cạnh hắn năm người sau đó, gặp lại bên cạnh bọn họ những cái kia món ăn dân dã, nhất thời trong tâm một hồi cảm động. A Ngốc, có khách nhân đến tại sao không gọi ta? Diệp Phàm trách cứ tựa như hướng về phía đứng ở một bên A Ngốc mở miệng nói một câu. Sau đó lần nữa hướng về phía năm người bọn hắn nói ra, các ngươi có thể tới ta đã vô cùng cao hứng, ngươi xem, tới thì tới chứ, còn mang nhiều như vậy lễ vật, thật sự là quá khách khí. A Ngốc, đi ôm một cái dưa hấu ướp đá đi, ngươi xem hai vị này nóng mặt đỏ tới mang thai, hảo cho bọn hắn hạ nhiệt một chút giải giải thử. Vạn nhất chúng gió rồi sẽ không tốt. Nhị hắc, còn không nhanh đưa những thứ này đều kéo dài tới phòng bếp đi, có phải hay không giữa trưa không muốn ăn cơm. Lúc này, Thanh Long cùng Vương Chấn Sơn chính đang đột phá nguy cấp, bởi vì Diệp Phàm đứng dậy, bọn hắn lại không dám tại Diệp Phàm trước mặt như vậy không chút kiêng kỵ hấp thu thiên địa linh khí. Cho nên, bọn hắn một mực đang áp chế thân thể, không để cho thân thể hấp thu xung quanh thiên địa linh khí. Cho nên, hai người bọn họ sắc mặt mới có thể biến thành loại này. Rất nhanh, các gọn dưa hấu ướp đá liền bị A Ngốc cho bưng tới. A Ngốc cho người ở chỗ này mỗi người một khối. Thanh Long cùng Vương Chấn Sơn nhận lấy dưa hấu, bọn hắn từ trong tay dưa hấu bên trong cảm thụ được loại kia tí ti lạnh như băng cảm giác sau đó. Khiến cho bọn hắn cũng muốn thần ẩn lên tiếng. Loại cảm giác đó thật sự là quá đã. Hai người lại cũng bất chấp Diệp Phàm có ở đó hay không bên cạnh, hai người trực tiếp hướng về phía trong tay dưa hấu chính là cắn một mảng lớn. Trong nháy mắt, từng đạo nhỏ xíu răng rắc đóng băng âm thanh, từ trong cơ thể của bọn hắn truyền ra. Chương 51, đây là cái tạo hình gì? Chương 51, đây là cái tạo hình gì? Mà những thanh âm này người còn lại đều không nghe được. Chỉ có chính bọn hắn có thể nghe thấy. Bởi vì đây dưa hấu ướp đá là dùng băng phách châu cho ướp lạnh, cho nên, hiệu quả vẫn là so sánh dùng tủ lạnh hiệu quả càng tốt hơn. Lúc này hai người cảm giác, tại dưa hấu cửa vào trong nháy mắt, trong cơ thể của bọn hắn tất cả linh lực đều bị trong nháy mắt đóng băng lại rồi. Ngay cả máu của bọn hắn đều ở đây một khắc bị đóng băng đình chỉ chảy xuống. Trong nháy mắt này, hai người cũng cảm giác mình lập tức phải ngủm một dạng. Nếu quả như thật bị loại này cho đông ngủm mà nói, đánh giá hai người bọn họ danh tự nhất định sẽ bị tu tiên giới tu tiên giả nơi nhớ. Bởi vì chỉ cần vừa nhắc tới hai người bọn họ, mọi người đều biết rõ hai người bọn họ là bởi vì ăn dưa hấu mà bị trực tiếp đóng băng ngủm. Mắt thấy trong cơ thể mình hết thảy đều phải bị đóng băng ở, hơn nữa hai người còn cảm giác lúc này tử vong cách mình là gần như vậy. Lúc này hai người ngoại trừ có thể suy nghĩ bên ngoài, còn lại chuyện gì đều không làm được. Một cổ sợ hãi sâu đậm cảm giác nhất thời bao phủ tại hai người trong đầu. Thật chẳng lẽ phải dạng này vẫn là sao? Ngay tại hai người cho là mình lập tức phải ngủm trong nháy mắt. Bọn hắn trong miệng nước dưa hấu cũng tại lúc này thuận theo cổ họng của bọn họ một đường hướng phía dưới. Hướng theo nước dưa hấu xuống bụng hai người nhất thời cảm giác đến, bên trong cơ thể của bọn họ những cái kia đã bị đóng băng linh lực cùng kinh mạch, trong nháy mắt này vậy mà nhanh chóng giải đông. Giống như là mùa hè ánh nắng hừng hực soi tại băng xương trên một dạng. Sau đó linh lực nồng đậm trong nháy mắt bổ sung đi lên. Hai người tại lúc này đầy người đồng thời dùng mình một cái, hai người chỉ cảm giác mình thể nội sinh cơ tại lúc này toàn bộ bị đánh thức. Trong nháy mắt, hai người đều có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật sự là quá thoải mái. Nếu mà không phải là bởi vì ngại thể diện vấn đề, đánh giá hai người bọn họ sẽ trực tiếp thần ẩn lên tiếng đi. Trong lúc nhất thời, lòng của hai người bên trong lần nữa dâng lên một đạo hiểu ra. Có lẽ đây chính là không phá thì không xây được đi. Lúc này hai người cũng rốt cuộc bởi vì cái này dưa hấu ướp đá mà thành công đột phá cảnh giới. Hơn nữa bọn hắn còn kinh ngạc vui mừng phát hiện, bên trong cơ thể của bọn họ linh lực vậy mà so sánh lúc trước thay đổi càng thêm tinh thuần lên. Nhưng mà, khi hai người bọn họ nhìn thấy lúc này Diệp Phàm chính đại miệng miệng to ăn dưa hấu thì, trong tâm không khỏi hâm mộ lên. Tiền bối đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Lại có thể như vậy mặc kệ dưa hấu bên trong ẩn chứa loại kia giống như lạnh vô cùng đóng băng cảm giác. Đánh giá cũng chỉ có trong tiên giới cao cấp nhất tồn tại mới có thể làm được những này đi. Hai người tại cảm khái xong, bọn hắn cũng không có Diệp Phàm loại kia tu vi cường đại cảnh giới có thể mặc kệ loại kia lạnh vô cùng đóng băng. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi một hớp nhỏ thưởng thức, đây có thể gặp mà không thể cầu nhân gian mỹ vị. Dưa hấu bọn hắn không phải là không có ăn qua, nhưng mà, bọn hắn ăn dưa hấu nơi đó có nơi này dưa hấu bên trong linh lực dư thừa. Như thế nào lại có loại kia đề thuần cùng ngưng luyện bên trong thân thể linh lực hiệu quả đây? Rất nhanh, Diệp Phàm khối kia dưa hấu đã ăn xong. Diệp Phàm nhìn thấy 5 người bọn hắn cũng tại chỗ đó ăn một miếng liền dừng lại một hồi, sau đó nhắm mắt lại say mê lắc lư một hồi thân thể của mình. Tại Diệp Phàm trong mắt lắc lư, kỳ thực là bọn hắn bởi vì bị loại kia lạnh vô cùng khí tức cho cong đến nơi đánh dùng mình. Các ngươi đến lúc đó nhanh lên một chút ăn à, đây dưa hấu ướp đá chính là muốn tại ướp lạnh thời điểm ăn mới sảng khoái. Chờ một lát loại kia ướp lạnh cảm giác sau khi biến mất, khẩu vị liền sẽ chênh lệch rất nhiều. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, chỉ thấy 5 người bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được loại kia cười khổ. Nghĩ không ra, 5 người bọn hắn lại bị tiền bối cho chê. Vì có thể có được tiền bối hảo cảm, trong nháy mắt, bọn hắn đều liều mạng. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần có tiền bối tại đây, tiền bối chắc chắn sẽ không để bọn hắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, chỉ thấy 5 người bọn hắn cực tốc vận chuyển lên thân thể của mình bên trong toàn bộ tu vi, sau đó cũng bắt đầu từng nốn ăn. Khoan hay nói, bọn hắn ăn như vậy lên cảm giác, cùng vừa mới loại cảm giác đó thật vẫn không giống nhau. Bởi vì loại cảm giác này khiến cho bọn hắn cảm giác đến rất sung sướng, rất sảng khoái. Ngay tại trong tay bọn họ dưa hấu lập tức phải ăn xong thì, ai ngờ nhớ, Diệp Phàm lại đột nhiên rời khỏi nơi này. Tại Diệp Phàm vừa rời đi tại đây thì, bọn hắn nhất thời điên cuồng vận chuyển lên mình toàn bộ tu vi. Chính là vận chuyển của bọn họ tốc độ chính là càng ngày càng chậm. Ngay tại bọn hắn muốn mở miệng nói chuyện thì, bên trong cơ thể của bọn họ linh lực rốt cuộc tại lúc này. Đúng một tiếng, trì hoãn rồi. Thời điểm ăn có bao nhiêu sảng khoái, lúc này thì bọn hắn liền có bao nhiêu thoải mái hơn. trong lúc nhất thời, ken két âm thanh ở tại 5 người bọn hắn khoảng vang lên bên tai không dứt. Chỉ là trong nháy mắt, tại đây liền hơn nhiều ra 5 người hình tượng băng. Bởi vì có thể dùng nhìn mắt thường thấy, tại thân thể của bọn họ ngoài mặt đều đã che phủ một tầng băng thật dày xương. Hơn nữa còn đều liều lĩnh hàn khí âm u. Có thể nói là hàn khí bức người, đều đã thành từng ngọn tượng đá hình người rồi. Lúc này thì bọn hắn 5 người ngoại trừ trong mắt còn có thể động, đầu còn có thể suy nghĩ bên ngoài, còn lại cũng không thể động đậy chút nào. Liên loại này lại qua chốc lát, trên người bọn họ cái chủng loại kia băng xương đều đã tiêu tán. Lúc này, Diệp Phàm mới từ bên ngoài đi đến khoang thai. Chỉ có điều, lúc này Diệp Phàm trong tay lại cầm lấy mấy cái trong suốt hình tròn khối băng. Diệp Phàm nhìn thấy trên thân thể của bọn hắn vậy mà đều ở đây bốc khói, cùng bọn họ loại kia không nhúc nhích bộ dáng sau đó. Còn tưởng rằng bọn hắn là bởi vì chọc tới chúng gió rồi. Diệp Phàm đi tới trước mặt bọn họ, đưa tay đụng một cái bọn hắn, phát hiện thân thể của bọn họ đều giống như khối băng một dạng. Nếu mà không phải nhìn thấy ánh mắt của bọn họ còn có thể động, Diệp Phàm thật đúng là hoài nghi bọn hắn cứ như vậy chết đây. Bọn hắn những người tu tiên này, đây là lại làm cái gì máy bay? Làm sao còn có thể đem mình cho đông thành như vậy đâu? Chẳng qua là ăn một khối dưa hấu ướp đá mà thôi, cũng không đến mức đem mình làm cho thành như vậy đi. Nếu như nói là bởi vì dưa hấu ướp đá vấn đề, kia vừa mới bản thân cũng một dạng ăn. Ngay cả ta kẻ phàm nhân này ăn qua cũng không có một chút chuyện, lẽ nào bọn hắn tu tiên giả thể chất cùng ta kẻ phàm nhân này không giống nhau? Trong nháy mắt, Diệp Phàm một bên liếm mình khối kia kem que, một bên cẩn thận quan sát 5 người bọn hắn. Liên loại này lại qua một hồi, ngay tại Diệp Phàm trong tay kem que bị mình liếm sạch 1/3 thì chỉ nghe răng rắc một tiếng, 5 người bọn hắn đồng loạt hoạt động lên. Chỉ thấy 5 người bọn hắn, vô luận tu vi cảnh giới mạnh yếu, đều ở chỗ này cũng không để ý hình tượng của mình, đều bắt đầu không ngừng xoa xoa tay, đi tới đi lui đấy. Đây là bọn hắn từ khi tu tiên vừa đến, chật vật nhất một ngày. Nhìn thấy mấy người bọn họ bộ dáng sau đó, Diệp Phàm đột nhiên tà ác hướng về phía bọn hắn nói ra, đều trước tiên đừng nhảy, đều đến nếm thử một chút ta lúc này mới làm được kem que, các ngươi tuyệt đối không có ăn rồi mỹ vị, chờ sau khi ăn xong, các ngươi chỉ cần đi theo ta làm một bộ động tác, thân thể các ngươi trên hàn ý, khẳng định có thể quét sạch. Diệp Phàm nói xong liền đem trong tay kia còn thừa lại 5 cái kem que cho bọn hắn mỗi người một cái. Nhìn thấy bọn hắn đều đầy đầu dấu hỏi. Lẽ nào đây là tiền bối lại cho chúng ta mới ám thị hay sao? Chương 52, giàu cảm xúc. Chương 52, giàu cảm xúc. Mọi người trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tuy rằng vừa trải qua bị đông cứng thành tượng băng sự thật. Có thể tại bọn hắn khôi phục lại sau đó, lại kinh ngạc vui mừng phát hiện, trong biển ý thức của bọn họ một phiến sáng trong. Thật giống như cả người đều bị hoàn toàn tẩy địch một lần một dạng. Cả người đối với linh khí độ phù hợp lại đề cao không ít. Hơn nữa, bọn hắn còn kinh ngạc vui mừng phát hiện, lúc này bên trong cơ thể của bọn họ kinh mạch so sánh lúc trước càng thêm rộng rãi cùng càng thêm bền bỉ. Hơn nữa bọn hắn còn phát hiện coi như mình không cố ý hấp thu xung quanh thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này cũng đều bắt đầu thuận theo toàn thân bọn họ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Bắt đầu cường hóa cơ thể của bọn hắn cùng xương cốt. Có lẽ, đây chính là ngay từ đầu nghe được kia đầu tiên khúc bên trong nói như vậy, tiền bối vừa mới để cho ăn khối kia dưa hấu ướp đá, lẽ nào có thể để người ta tu luyện thành đầu đồng thiết vai dạng này sao? Nhất định là tiền bối xem chúng ta tới nơi này nhìn hắn, mang theo nhiều như vậy thịt. Chúng ta từ tiền bối trước kia bên trong, nộ ra được tiền bối chân thực ý tứ. Cho nên, tiền bối mới có thể để cho chúng ta ăn loại kia dưa hấu ướp đá. Nhất định là như vậy. Xem ra, chúng ta vừa mới đã thông qua dưa hấu ướp đá đối với chúng ta thân thể thể chất khảo nghiệm. Hiện tại khảo nghiệm muốn thăng cấp, chỉ cần chúng ta có thể lần nữa thông qua khảo nghiệm, tiền bối liền sẽ phá cách truyền thụ cho chúng ta một bộ tiên giới vô thượng tu luyện công pháp. Thật, nhất định là như vậy, ta biết ngay, tiền bối sẽ không hại chúng ta. Vừa mới nhìn thấy tiền bối loại kia bộ dáng, nhất định là tiền bối tại trước mặt chúng ta diễn trò, dùng cái này đến làm xáo trộn phán đoán của chúng ta. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Thanh Long vội vã hướng về phía còn lại 4 người bí ẩn gật đầu một cái, nhưng mà hắn cũng không dám cùng còn lại 4 người tiến hành thần thức trao đổi. Vạn nhất nhắm chúng tiền bối không vui mà nói, vậy bọn họ vừa mới nỗ lực coi như uổng phí. Tại nhận được tông chủ bọn họ ám thị sau đó, 5 người bọn hắn đều vội vàng đi tới Diệp Phàm trước mặt. Cung kính nhận lấy Diệp Phàm trong tay kem que. Vừa mới chúng ta là bởi vì ăn được công tử cái chủng loại kia mỹ vị dưa hấu ướp đá sau đó, không khỏi trở về chỗ thời gian có chút dài, vừa mới kích động một cái cũng có chút hù ở tay múa chân, để cho công tử chế dễ ước. Diệp Phàm nghe xong Thanh Long sau khi giải thích, mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng mà hắn xác thực là không hiểu nổi bọn hắn tu tiên giả một ít chuyện. Bởi vì hắn cũng sẽ không tu tiên công pháp, Đối với tu tiên giả lý giải cũng là trên địa cầu nhìn những cái kia chuyện ôn lại ở bên trong lấy được một ít nhận thức. Nhưng mà, từ khi mình từ nơi này trên thế giới biết tu tiên giả đến xem, nơi này tu tiên giả đều đối với từ phi thường hòa thuận, bạn bè, đều là một ít văn nghệ kiểu tu tiên giả. Cùng mình ở trên địa cầu nhìn trong tiểu thuyết cái chủng loại kia động một chút là giết người đoạt bảo tu tiên giả cũng không giống nhau. Có lẽ, trên cái thế giới này tu tiên giả đều là loại này phi thường hòa thuận đi. Cho nên, Diệp Phàm liền lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn đưa cho giải thích của mình. Ha ha, đều là giàu cảm xúc, vừa đến kích động thời điểm cũng sẽ như vậy, điểm này ta phi thường lý giải, không cần giải thích quá nhiều, vẫn là trước tiên nếm một chút đây kem que mỹ vị đi. Diệp Phàm nghe thấy Thanh Long sau khi giải thích, cũng là hướng về phía hắn cười ha ha một tiếng, sang sảng nói ra. Mà Thanh Long đám người ở nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời trong tâm vui mừng. Nghĩ không ra bọn hắn đánh bậy đánh bạn, vậy mà mở khóa rồi tiền bối một ít tính cách, đây hoàn toàn có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên lai tiền bối cũng không phải loại kia có dở hơi người, mà là một cái hảo phóng giàu cảm xúc. Chẳng qua là không thể tại tiền bối trước mặt nói tu tiên giới sự tình mà thôi. Nghĩ thông suốt những ngày sau đó, chỉ thấy Thanh Long năm người bọn hắn cũng đều là cũng bắt trước, hướng về phía trong tay bọn họ cái kia kem que dò xét tính liếm một hồi. Bởi vì bọn hắn có thể gặp được từ trong tay bọn họ cái kia kem que trên tản mát ra kia hàn khí âm u, cảm giác so với kia dưa hấu ướp đá phía trên hàn khí, còn qua không bị kịp. Cho nên, bọn hắn đều học tinh rồi. Không còn ngu như vậy hồ hồ trực tiếp ngụm lươn liếm. Tuy rằng bọn hắn lần này liếm chỉ là miệng nhỏ đích loại kia, nhưng vẫn là tại đầu lưỡi của bọn hắn tại vừa tiếp xúc được trong tay bọn họ cái kia kem que thì, bọn hắn chỉ cảm giác mình đầu lưỡi nhất thời liền kết một tầng băng xương thật mỏng. Sau đó loại này cực hàn lấy đầu lưỡi của bọn hắn làm khởi điểm, lan tràn rất nhanh đến toàn thân của bọn hắn. Diệp Phàm nhìn thấy bọn hắn chỉ là nho nhỏ liếm một ngụm sau đó, trên thân thể của bọn hắn nhất thời lại kết xuất một tầng băng xương thật mỏng sau đó, không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng, lẽ nào bọn hắn tu tiên giả phẩm vị một loại thức ăn ngon thời điểm, cũng đều như vậy tại toàn thân đều kết ra một tầng băng xương thật mỏng sao. Cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình bầu trời tốt lắm như muốn đem người muốn nướng hóa mặt trời chói chang, nhất thời buồn bực lên. Nơi này tu tiên giả thật là khiến người không hiểu nổi. Mà lúc này mọi người ở trong lòng lại nghĩ là, chẳng trách tiền bối phải để cho chúng ta dùng liếm, mà không để cho chúng ta trực tiếp dùng răng cắn, tiền bối nhất định là cân nhắc đến tu vi của chúng ta cảnh giới tương đối thấp, căn bản không chịu nổi loại này cực hẳn, tiền bối thật là quá thân mật, vậy mà khắp nơi vì ta nhóm lo nghĩ. Lúc này năm người có thể nói là đau cũng khoái hoạt. Đau, là bởi vì bọn hắn mỗi liếm trên một ngụm sau đó, liền muốn tiếp nhận loại kia cực hàn mang tới đóng băng, loại cảm giác đó đều là tại bọn hắn lập tức phải không chịu nổi thời điểm, liền lập tức biến mất. Tiếp theo đổi lấy chính là loại kia đến từ toàn thân cảm giác sảng khoái. Hơn nữa còn khiến cho trong cơ thể mình linh lực đạt được lại một lần nữa đề thuần. Mỗi khi đi qua một lần sống cùng chết khảo nghiệm, đối với bọn họ tu luyện lại nói, đều là trợ giúp lớn lao. Loại này không ngừng thể nghiệm loại kia chết đi sống lại cảm giác, nhất định là tiền bối đang dùng tiền bối này trong miệng kem que đến ma luyện đạo tâm của bọn họ kiên định hay không. Ùng ùng. Đang lúc này, một hồi âm thanh rất không hòa hài đột nhiên truyền vào năm người bọn hắn trong lỗ tai. Mọi người đau khổ nghiêm mặt, chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Bọn hắn phát hiện, lúc này Diệp Phàm chính đang miệng to cắn trong tay hắn kem que. Diệp Phàm nhìn thấy bọn hắn nhìn mình sau đó, nhất thời có chút lúng túng. Mình mới vừa rồi còn đang đối với bọn hắn nói đây kem que phải dùng liếm, chỉ có loại này mới có ăn kem que linh hồn nơi ở. Chính là mình đây. Tại bọn hắn lại một lần nữa trở về chỗ trong này thú vui, mình lại bắt đầu nhai. Cái nào, ta xem kem que lập tức sẽ hòa tan, tại không ăn nói liền lãng phí hết rồi, cho nên ta. Năm người nghe được Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời hướng về phía Diệp Phàm lộ ra một bộ bọn hắn đều hiểu bộ dáng. Lẽ nào đây cũng là tiền bối đối với chúng ta ám thị? Hắn tại ám thị chúng ta có thể giống như hắn đó, chính là loại kia có thể đóng băng ngàn dặm cảm giác, thật sự là liều mạng, ngược lại có tiền bối tại đây chờ chúng ta. Năm người lần nữa liếc nhau một cái. Ùng ùng. Tiếp tục một hồi liên tục cùng âm thanh bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thân thể bọn họ trên băng xương vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, chỉ cần bọn hắn có thể nhúc nhích thời điểm, bọn hắn liền sẽ miệng to cắn một cái trong tay bọn họ kem que. Chương 53, Thiên Lương Tuần Hoàn. Chương 53, Thiên Lương Tuần Hoàn. Chỉ thấy mấy người bọn họ một hồi lộ ra thống khổ vạn phần biểu tình. Một hồi lại lộ ra bộ dáng hưng phấn. Thật là mấy cái người thú vị. Diệp Phàm nhìn thấy mấy người bọn họ bộ dáng sau đó, không khỏi ở trong lòng hướng về phía mấy người bọn họ cấp cho mình đánh giá. Rất nhanh, năm người bọn hắn ngay tại loại đau này cũng vui sướng trong thời gian gắng gượng vượt qua. Kem que cũng ăn xong rồi, năm người bọn hắn lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ăn xong rồi, đây kem que mặc dù là tiền bối ban cho đại kỳ ngộ, làm sao mình tu vi quá thấp. Diệp Phàm gặp bọn họ đều đã ăn xong rồi kem que, thầm nghĩ đến, vậy thì cùng bọn hắn hoạt động một chút gân cốt đi. Chỗ này của ta có một bộ tại quê hương chúng ta rất nhiều người đều biết thể thao, mà loại này thể thao, tại quê hương chúng ta, đều là từ thời kỳ con nít cũng đã bắt đầu dạy bọn họ. Thể thao? Là cái gì? Nghe tiền bối trong lời nói ý tứ, cái này rất có thể là tiên giới bên trong tốt nhất một loại công pháp luyện thể, mà loại này công pháp luyện thể tại tiên giới đều là từ hài đồng đều đã bắt đầu tu luyện, đủ để có thể thấy, tiền bối trong miệng bộ này công pháp luyện thể nên có bao nhiêu lực rồi, bằng không cũng sẽ không từ thời kỳ con nít liền bắt đầu tu luyện. Khó trách tiền bối mạnh như vậy, ngay cả ăn loại kia dưa hấu ướp đá cùng kem que thì đều nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì hắn tu luyện loại này tại tiên giới cực mạnh công pháp luyện thể. Mà chúng ta tu tiên giả theo đuổi là nội tại tu luyện, cho nên bỏ quên cường hóa thân thể của mình. Nhưng mà, tại bọn hắn tu tiên giả thế giới bên trong, cũng có như vậy một đám người, bọn hắn chính là dựa vào tu luyện hành luyện công pháp đến tiến hành tu luyện, tỉ như bọn hắn Tiềm Long Đại Lục trên thể phách tông, chính là một cái như vậy tông môn. Bọn hắn tông môn đệ tử ra phòng đều là vô cùng mạnh. Khi nghĩ tới chỗ này, năm người bọn hắn nhất thời hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn thậm chí có may mắn có thể tại tiền bối tại đây học tập đến từ tiên giới luyện thể tiên pháp, đây làm sao không để bọn hắn hưng phấn. Lúc này thì bọn hắn đều cảm giác, mình bỏ ra đã nhận được vượt xa với bọn hắn trả thu hoạch. Về sau chỉ có tốt hơn phục vụ vu tiền bối, thay tiền bối giải quyết khó khăn, loại này trong lòng mới của bọn họ sẽ còn dễ chịu hơn một ít. Tại Diệp Phàm làm tập thể dục theo đài thời điểm, chỉ thấy năm người bọn hắn ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phàm mỗi một cái động tác. Bọn hắn rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào nhỏ xíu chi tiết. Nhìn đến Diệp Phàm làm thời điểm, bọn hắn chỉ là phát hiện tại Diệp Phàm mỗi một cái động tác bên trong đều tràn đầy nồng đậm thiên địa chí lý. Thật giống như Diệp Phàm những động tác này đều là cùng đại đạo hợp hai thành một, triệt để dung nhập vào đại đạo bên trong đi tới. Hướng theo bọn hắn đi theo Diệp Phàm bắt đầu làm thời điểm, bọn hắn mỗi một cái động tác sau khi làm xong, bọn hắn cũng cảm giác trong thân thể của mình linh lực hướng theo mình mỗi một cái cố định động tác, đều tăng nhanh ở trong cơ thể mình vận hành lên. Hơn nữa loại này quỹ tích vận hành, là bọn hắn lúc trước cho tới bây giờ không có cảm nhận được. Chỉ là làm xong một lần tập thể dục theo đài, thân thể của bọn họ cũng cảm giác trước giờ chưa từng có thoải mái. Lẽ nào, đây chính là trong tiên giới công pháp luyện thể sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Mình lúc này mới vừa làm xong một lần, cũng cảm giác có thể bù đắp được mình vất vả tu luyện mười mấy ngày nỗ lực. Hơn nữa, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, da của mình thật giống như so sánh lúc trước còn có tính bền dẻo rồi. Hơn nữa, ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ xương cốt đều được tiến hơn một bước cường hóa, bên trong cơ thể của bọn họ cái chủng loại kia khí tức băng hàn tại lúc này cũng đều biến thành cồn cồn linh lực, không ngừng làm dịu toàn thân của bọn hắn mỗi cái tế bào. Chỉ là nhìn một lần, bọn hắn đã đem tất cả động tác đều vững vàng chạm trổ tại trong đầu. Tại bọn hắn nghĩ đến, loại công pháp này, bọn hắn nhất định phải tại kiếm tông bên trong phổ cập đi xuống, vì bọn hắn kiếm tông có thể có càng huy hoàng tương lai, bọn hắn không thể giấu giếm. Chỉ có bọn hắn trong tông môn tất cả đệ tử đều trở nên mạnh mẽ, bọn hắn tông môn mới có thể đi theo biến cường. Bởi vì, không hoàn toàn đúng tông môn thành tựu đệ tử, mà là đệ tử thành tựu tông môn. Hai người bọn họ chỉ thấy quan hệ, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Tông môn ngay từ đầu cấp cho đệ tử tài nguyên, để cho đệ tử có thể có một tốt hơn thành tựu, mà tại vị này đệ tử có hảo thành tựu sau đó, tên đệ tử này liền sẽ lợi dụng thành tựu của hắn vì tông môn mang theo nhiều tư nguyên hơn. Như vậy thì sẽ hình thành một cái thiên lương tuần hoàn. Diệp Phàm nhìn thấy mấy người bọn họ học tập còn thật nhanh, hơn nữa cũng không có bởi vì những cái kia ở trong mắt bọn hắn có thể là một cái không tầm thường chút nào động tác mà buông tha tinh thần, mà rất cảm thấy vui mừng. Liên loại này Diệp Phàm đi theo đám bọn hắn lại làm mấy lần sau đó, để bọn hắn hảo hảo củng cố một hồi những động tác này, để cho bọn hắn đều vững vàng nhớ kỹ trong lòng, loại này bọn hắn mới có thể đưa đến truyền bá bọn họ cầu đặc biệt văn hóa tác dụng. Lúc này Diệp Phàm có một cái to lớn mục tiêu, hắn muốn lợi dụng cùng hệ thống sở học, thề phải đem cái này Tiềm Long Đại Lục lấy hắn cái này phàm nhân chi khu, biến đổi ngầm thành cái thứ nhì địa cầu. Trước tiên từ trụ cột bắt đầu truyền bá, giống như những thi từ kia hát phú các loại, cầm kỳ thư họa các loại, trước mắt năm người này chính là một cái rất tốt truyền bá đại sứ. Làm xong cuối cùng này một lần, Diệp Phàm cùng Thanh Long bọn hắn đều phi thường ăn ý ngừng lại. Diệp Phàm cùng bọn họ đều đi đại sảnh uống nước thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Bởi vì lúc này sắp thì sẽ đến giờ cơm. Bọn hắn tới nơi này vì mình đưa tới nhiều như vậy thực phẩm, Diệp Phàm cũng không thể chỉ để bọn họ ăn nhanh dưa hấu ướp đá cùng một khối tự chế kem que liền rời đi đi. Diệp Phàm quả thực không căng ra cái miệng kia nói như vậy. Tại đi phòng khách trên đường, Thanh Long Tại nhìn thấy ngày hôm qua bị nhị hắc điêu tới cái kia tiểu bạch thỏ thì. Chỉ thấy trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, nghĩ không ra tiền bối tại đây còn có một cái lập tức phải đạt đến hóa hình kỳ yêu thú. Nghĩ không ra, loại này một con yêu thú, tại tiền bối tại đây, chỉ có thể bị coi như một cái sùng vật đến nuôi dưỡng, quả thật là khủng bố cực kỳ. Ngay tại hắn vừa kinh ngạc hết, hắn gặp lại kia một đám chính đang vùi đầu mổ thóc con gà con sau đó. Chỉ thấy hắn cặp mắt nhìn chòng chọc vào bọn họ, giống như muốn tại trên người bọn họ nhìn ra một như thế về sau. Thanh Long cùng Vương Chấn Sơn hai người tuy rằng có thể nhìn ra đám này con gà con cùng khác con gà con có chút khác nhau. Nhưng mà đâu, cụ thể chỗ đó khác nhau, hai người bọn họ trong lúc nhất thời còn nói không ra cái như thế về sau. Đi tới phòng khách sau đó, A Ngốc đã vì bọn hắn dâng lên một ly không lạnh không nóng thủy. Năm người chậm rãi hưởng thụ trong ly linh thủy, mà Diệp Phàm đang uống xong một ly nước, hơi cùng bọn họ mấy người tán gẫu mấy câu sau đó, Diệp Phàm liền đi phòng bếp bận rộn đi làm. Lại đi thì, Diệp Phàm nói cho bọn hắn máy nước uống làm sao sử dụng, nếu như vậy, liền tính Diệp Phàm không ở nơi này, bọn hắn cũng có thể tự mình rót thủy. Tại Diệp Phàm sau khi đi, năm người bọn hắn liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Bọn hắn nơi thảo luận chính là vừa mới ăn dưa hấu ướp đá cùng kem que lúc một ít mình đối với đạo cảm ngộ. Trải qua mấy người bọn họ bù đắp nhau tham khảo sau đó chính là đối với Diệp Phàm vừa mới cuối cùng truyền thụ cho bọn hắn tiên giới luyện thể tiên pháp, là chỉ có 5 người bọn hắn có thể tu luyện, vẫn là muốn phổ biến đạo bọn hắn toàn bộ kiếm tông bên trong. Trong thời gian này, trong bọn họ bắt đầu sinh ra phân bộ. Chương 54, vậy mà còn không được. Chương 54, vậy mà còn không được. Thanh Long ý nghĩ là phải để cho toàn bộ kiếm tông đệ tử đều có thể tu luyện. Bởi vì hắn là kiếm tông chủ nhân một tông. Hắn muốn vì kiếm tông tương lai lo nghĩ. Ánh mắt của hắn không thể ngắn như vậy cả. Mà Vương Chấn Sơn chính là cho rằng, hiện tại loại này tiên giới tiên pháp, chỉ có thể từ kiếm tông cao tầng mới có thể tu luyện các loại. Mà còn thừa lại Cảo Khâu cùng Linh Diên ba người chính là cho rằng, tiền bối truyền thụ cho bọn hắn tiên pháp mục đích, khẳng định không phải chuyện đơn giản như vậy. Tại trong này, khẳng định còn có bọn hắn không có lý giải thấu triệt mặt khác hàng nghĩa. Thảo luận tới đây thì, mấy người bọn họ đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mà ở trong đó mọi thứ, tại phòng bếp bận rộn Diệp Phàm cũng không biết. Đang thảo luận rồi một lát sau, mấy người bọn họ cũng không có thảo luận ra kết quả gì. Nhưng, bọn hắn lúc này lại bị một cổ mùi cơm hấp dẫn. Lúc này, 5 người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh một dạng nghĩ đến, bọn hắn bây giờ nhưng vẫn là tại tiền bối nơi ở. Bọn hắn vậy mà để cho tiền bối là bọn hắn nấu cơm, mà bọn hắn liền loại này ngồi ở chỗ này các loại, thật sự là không nên. Bọn hắn hẳn đi là tiền bối hỗ trợ một chút các loại. Men theo mùi cơm, bọn hắn nhìn thấy chính đang bận rộn Diệp Phàm cùng A Ngốc. Nhìn đến hai người kia bận rộn thân ảnh, chỉ thấy Thanh Long vội vã hướng về phía Diệp Phàm mở miệng nói, công tử, không biết chúng ta có thể làm được gì đây. Diệp Phàm nghe Thanh Long nói sau đó, xoay người lại nhìn một chút Thanh Long kia cường tráng thân thể, tài hỏa gần như không còn, nếu không ngươi đi trước bổ nhiều chút tài hỏa đi. Thanh Long nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Vội vã hướng phía Diệp Phàm nói tài hỏa nơi ở đi tới. Mà còn thừa lại mấy người, nhìn thấy tông chủ của bọn họ đều tìm ra sống, bọn hắn cũng đều không cam lòng lạc hậu, đều tự tìm cái sống, cũng vội vàng sống. Nhóm lửa chính là Thánh Nữ Linh Diên, múc nước chính là Cảo Khâu cùng Vương Chấn Sơn, mà Lý Tú chính là vì Linh Diên cầm tài hỏa. Nhìn đến náo nhiệt như vậy một màn, Diệp Phàm trong tâm thầm nghĩ, nếu mà chỗ này của ta một mực có thể náo nhiệt như vậy thật là tốt biết bao à, nói như vậy, ta cũng sẽ không như vậy cô độc. Lúc này, Thanh Long đã đi tới vật liệu gỗ bên cạnh. Nhìn đến bị chất chỉnh chỉnh tề tề vật liệu gỗ chất liệu sau đó, Thanh Long không khỏi âm thầm đau lòng không thôi. Bởi vì, những này bị coi như tài lửa cũng đều là linh mục A, trong đó còn không thiếu một ít ngộ đạo trúc trộn ở tại bên trong. Những này chân quý không dứt vật liệu, tại tiền bối cao nhân tại đây, cũng chỉ có thể là bị coi như tài lửa vận mệnh. Thanh Long trong tâm tuy rằng rất không là tư vị, nhưng mà hắn vẫn là không có quên tự mình tới đây mục đích, hắn lúc này chính là một cái chính cống bổ tuổi công việc mà thôi. Đánh giá hôm nay qua đi, mình ở tông môn khác trước mặt trưởng môn cũng có nói chuyện vô liếng. Nếu như nói lên, hắn có thể rất kiêu ngạo hướng bọn hắn nói, hắn chính là đem những cái kia linh mục cùng nộ đạo trúc bổ ra làm tài hỏa người sử dụng. Nghĩ tới đây, Thanh Long trong tâm cũng có chút tiểu hưng phấn. Lúc này, Thanh Long nhìn thấy, tại bên chân của chính mình để một thanh bổ phủ. Thanh Long nhìn đến cây này bổ phủ, cũng bất quá mấy cân bộ dáng, trong lòng của hắn suy nghĩ. Mình đây thân tu vì, bổ những này tài hỏa còn không phải nửa phút liền có thể hoàn thành sự tình. Đến lúc đó, mình nhất định có thể tại tiền bối trong lòng lưu lại một cái hảo hăng hái 10 phần ấn tượng tốt. Lúc này Thanh Long trong tâm Mỹ tư tư giống như là một người bình thường tiểu hài tử làm một chuyện, đang chờ đợi đại nhân tán dương một dạng. Thanh Long thuận tay cầm lên bổ phụ trôi, đi lên nhắc tới. Trong nháy mắt ngẩn người. Ôi ú ta đi, còn trách Trầm Tĩnh. Thanh Long không khỏi lúng túng ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhất thời, Thanh Long không còn xem thường trong mắt mình cây này có phổ thông bên ngoài, lại tuyệt không phổ thông bổ phụ. Bằng vào tu vi của ta, đánh giá dùng tới một tầng tu vi là được rồi đi. Ôi ú. Vậy liền 2 tầng. 3 tầng. Tầng 5. Qua loa, vậy mà còn không được, đây tột cùng là làm bằng vật liệu gì bổ phụ, tại sao như vậy trọng? Lúc này, Thanh Long mới hoàn toàn coi trọng hơn cây này bổ phụ. Chính mình cũng đã sử dụng ra tầng 5 tu vi, lúc này mới miễn cưỡng cầm lên như vậy một tia mà thôi. Cái này không xem không biết rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Ai có thể thầm nói, cái này nhìn như không thể bình thường hơn bổ phụ, dĩ nhiên là một kiện thứ thiệt tiên khí. Tiền bối đã vậy còn quá khủng bố sao? Ngay cả bổ củi công cụ đều là tiên khí cấp bậc, mình sinh thời có thể sử dụng tiên khí bổ linh mục nhóm lửa cũng là từ cổ chí kim người thứ nhất đi. Đương nhiên, cái này đệ nhất nhân là đem tiền bối ngoại trừ. Thanh Long là càng nghĩ càng hưng phấn. Nhất thời, Thanh Long vội vã vận chuyển công pháp của mình, sử dụng xuất từ mình toàn bộ thực lực, hai tay cầm thật chặt phủ bính, lúc này mới miễn cưỡng có thể sử dụng bình thường. Thanh Long thả xuống bổ phủ, dọn xong một cái linh mục, chính thức bắt đầu bổ trẻ lên. Một cái linh mục, Thanh Long vậy mà bổ trẻ rồi 7-8 lần mới hoàn toàn cho xét đánh hỏng mở. Lúc này Thanh Long, không còn có ngay từ đầu loại kia mãn ý. Tại Thanh Long bổ hảo 3 cái linh mục sau đó, Lý Tú đi tới Thanh Long trước mặt, nhìn thấy hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Tông chủ, tại sao như thế đầu đầy mồ hôi? Nguyên lai mình tông chủ như vậy hư a? Cái ý niệm này, nàng cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, nàng lại không có hỏi lên. Đến lúc đó, vạn nhất các nàng tông chủ trách tội cùng nàng, vậy cũng không tốt. Nghĩ tới đây, Lý Tú vội vã ôm lấy bị các nàng tông chủ bổ tốt tài hỏa đi trở về. Thanh Long vừa mới cũng chú ý đến Lý Tú kia loại khác ánh mắt. Nhưng mà, Thanh Long lại không biết Lý Tú suy nghĩ trong lòng. Nếu mà biết, đánh giá Thanh Long tâm tính muốn sụp đổ cũng khó nói. Lý Tú đi còn không ngừng ở trong lòng thầm nói, nghĩ không ra nhà mình tông chủ như vậy, không phải là bổ xuống tài hỏa sao. Về phần mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Không nghĩ ra vì sao sau đó, Lý Tú cũng không có nghĩ nhiều nữa, ngược lại nàng không có đập tới tài hỏa. Nàng cũng không biết được bổ tuổi rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi. Lúc này, Thanh Long đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn rốt cuộc minh bạch tiền bối là cần gì phải để cho tự mình tới tại đây bổ tuổi, mà không phải người khác nguyên nhân. Đây nhất định là tiền bối là rồi khảo nghiệm mình tâm tính, cũng coi là vừa mới mình không có kịp thời mang theo các nàng mấy người giúp đỡ mới như vậy để cho mình bổ tuổi. Mà loại này bổ tuổi, tuy rằng nhìn như trừng phạt, kỳ thực tại trong này có thể nói là có tất cả chỗ tốt. Vậy mà khiến người có loại phá sau rồi lập cảm giác. Lý Tú ôm qua đi tài hỏa sau đó, Diệp Phàm nhìn thấy tài hỏa đã quá dùng, dù sao các nàng đều xem như khách nhân của mình, nếu mà một mực làm cho các nàng làm việc, các nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng mà trong tâm nhiều ít vẫn là sẽ có nhiều chút mất hứng. Nếu mà trong lòng các nàng mất hứng, như vậy các nàng về sau tới nơi mình số lần, liền sẽ thiếu, cuối cùng liền sẽ triệt để không đến. Các nàng không tới, vậy mình há chẳng phải là vừa không có người nói chuyện rồi. Mẹ nó đây đúng là một cái vòng lặp vô hạn. Mình cũng không thể bởi vì chính mình có thể lười biếng, mà dẫn đến mình lần nữa biến thành cô độc. Nói như vậy, liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chương 55, nghĩ sai. Chương 55, nghĩ sai. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vội vã hướng về phía Lý Tú nói ra, Thanh Tú, ngươi đi đem bọn họ đều cho gọi trở về đi, những thứ kia đều đã đủ dùng rồi. Để bọn hắn nghỉ ngơi trước một hồi đi, một hồi liền có thể ăn cơm. Lý Tú nghe xong Diệp Phàm nói sau đó, vội vã chạy ra ngoài, vốn là tìm ra Cảo Khâu, sư huynh, tiền bối nói thủy đã đủ, không cần các ngươi dơ lên, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước một hồi đi. Cảo Khâu cùng Vương Chấn Sơn nghe Lý Tú nói sau đó, vội vã hướng về phía Lý Tú gật đầu một cái, biểu thị biết rồi. Lý Tú sau khi đi, hai người bọn họ hay là đem thủy cho dơ lên trở về. Lý Tú lúc rời sau đó, trực tiếp lại đi tới tông chủ bọn họ trước mặt, cung kính hướng về phía tông chủ của bọn họ Thanh Long nói ra, tông chủ, tiền bối nói, tài hỏa đã quá dùng, không cần tông chủ lại bổ, tiền bối để các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Thanh Long nghe thầy Lý Tú nói sau đó, hơi sửng sờ, nhất thời nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, nhất định là tiền bối nhìn thấy ta làm việc phi thường nghiêm túc, bị ta nghiêm túc cho đả động. Nghĩ tới chỗ này Thanh Long, tại Lý Tú sau khi đi, duỗi hai tay ra, nhìn đến hai tay miệng hùm trên lỗ, đáng giá, nghĩ không ra đây lực phản chấn đã vậy còn quá đại. Âm thầm lẩm bẩm một tiếng sau đó, chỉ thấy Thanh Long Mỹ tư tư trở lại phòng bếp. Lúc này, Diệp Phàm mấy người cũng đều đem thức ăn cho làm xong. Thanh Long Mỹ tư tư giúp bọn hắn đem thức ăn đều bưng lên bàn con. Mọi người đều ngồi xong sau đó, lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai hôm nay thức ăn dĩ nhiên là 4 món ăn 1 món canh. Một hơn ba làm. Nhìn thấy thức ăn này sau đó, Thanh Long đám người nhất thời ở trong lòng thầm nói, chắc hẳn tiền bối là nhìn thấy chúng ta lấy ra nhiều như vậy thịt, cho nên tiền bối biết rõ rau cải bên trong đạo vận so sánh thịt bên trong nhiều lắm, cho nên mới đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy ăn chay, tiền bối thật là đối với chúng ta quá tốt. Mà Diệp Phàm nhìn thấy mấy người bọn họ tại nhìn thấy nhiều như vậy thức ăn sau đó còn hưng phấn như vậy, trong tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chính hắn còn sợ cho bọn hắn làm ba cái thức ăn bọn hắn sẽ mất hứng đây, xem ra là mình lo lắng nhiều. Hiện tại mình có đông lạnh ăn thịt đồ, như vậy những thịt này ăn đương nhiên muốn giữ lại mình ăn nhiều mấy bữa rồi. Hơn nữa, lần trước bọn hắn tại mình tại đây lúc ăn cơm, cũng là đối với mình biểu lộ, bọn hắn càng thêm yêu thích rau cải. Lúc ăn cơm, năm người bọn hắn bộ dạng càng thêm để cho Diệp Phàm ý nghĩ đã nhận được nghiệm chứng. Nghĩ không ra năm người bọn hắn yêu thích rau cải, vậy mà thích đến mức này. Bọn hắn thậm chí ngay cả những thịt kia thực phẩm một chút cũng không có ăn, cho dù nhìn cũng không nhìn một cái. Nửa đường, Diệp Phàm còn không ngừng ám thị bọn hắn, rau cải tuy tốt, nhưng ít nhiều vẫn là muốn ăn nhiều chút ăn thịt, như vậy dinh dưỡng sẽ càng quân hành. Nhưng bọn họ mấy người đang nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, chính là đối với Diệp Phàm biểu thị, bọn hắn thích nhất chính là rau cải rồi. Chỉ thấy năm người bọn hắn một bữa cơm ăn đến sau đó, từng cái một đều mặt đỏ tới mang tai. Thấy vậy, Diệp Phàm không khỏi lo lắng, các vị, sắc mặt của các ngươi tại sao lại như vậy? Lúc này năm người bên trong thân thể đã tràn đầy linh lực cùng đạo vận, chỉ có điều, bọn hắn cũng không có thời gian đến triệt để luyện hóa mà thôi, tại cộng thêm Diệp Phàm nửa đường lấy ra rượu, càng là cực phẩm, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có đối với Diệp Phàm như nói thật, bởi vì bọn hắn rõ ràng, tiền bối nhất định là biết rõ bọn hắn lúc này trong thân thể tình huống, cho nên mới như thế như vậy tại trước mặt bọn họ cố ý nói. Làm phiền công tử phí tâm, chúng ta chẳng qua là lúc ăn cơm quá nóng mà thôi, tại cộng thêm công tử cất rượu thật sự là quá tốt uống, tác dụng chậm quá lớn, hơi nghỉ ngơi một hồi liền sẽ không gì. Diệp Phàm nghe thấy lời của bọn hắn sau đó, nhất thời đã minh bạch. Đó là tự nhiên, vô luận là thức ăn cùng ta cất rượu, chỉ cần ta nói thứ hai mà nói, liền không ai dám nói đệ nhất. Bởi vì hôm nay Diệp Phàm cũng thật cao hứng, cho nên, nửa đường Diệp Phàm đem hắn mình cất rượu cho lấy ra hai vỏ, bản thân cũng uống không ít. Cũng bởi vì hôm nay Diệp Phàm cũng uống không ít, cho nên, hắn mới có thể tại mấy người bọn họ trước mặt nói ra những này khoác lác đến. Nhưng mà, Diệp Phàm đây khoác lác nói xong, còn tưởng rằng mấy người bọn họ sẽ cười nhạo mình, nghĩ không ra, mấy người bọn họ chẳng những không có cười nhạo mình, còn hung hăng đối với Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên. Diệp Phàm hôm nay tuy rằng uống không ít, nhưng mà hắn cũng không có uống say, tại nhìn thấy mấy người bọn họ bộ dáng sau đó. Diệp Phàm cũng biết, mấy người bọn họ đều uống nhiều rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm ánh mắt nhất thời rơi vào Linh Diên trên thân. Linh Diên tại nhìn thấy Diệp Phàm nhìn mình sau đó, chỉ thấy nàng kia nguyên bản là có chút đỏ ửng gò má, lúc này thì càng thêm hồng nhuận. Vậy cái, Linh Diên cô nương, nếu hôm nay người cũng tới rồi, không nếu như để cho ta lại vì cô nương kiểm tra một phen như thế nào? Linh Diên nghe được Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời mắc cỡ hướng về phía Diệp Phàm hơi điểm kéo gật đầu, như thế rất tốt, vậy làm phiền công tử phí tâm. Linh Diên cô nương nói gì vậy, cái gì phí tâm không làm ơn, vì bệnh nhân giải quyết khó khăn là bổn phận của ta mà thôi, huống chi là Linh Diên cô nương như vậy có chi thức hiểu lễ nghĩa cô nương tốt. Diệp Phàm vừa nói liền dẫn đầu hướng phía căn mật thất kia đi tới. Thanh Long đám người ở nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời không ngừng hướng về phía Linh Diên nháy con mắt, ám chỉ Linh Diên. Kiếm tông tương lai liền hoàn toàn giao cho trong tay nàng rồi. Linh Diên nhìn thấy mấy người bọn họ ánh mắt sau đó, trong tâm nhất thời liền hiểu ý của bọn hắn. Cái này lại làm sao không phải là mình nội tâm ý tưởng chân thật. Nghĩ tới đây, Linh Diên nhẹ nhàng hướng về phía Thanh Long và người khác mắc cỡ khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi theo Diệp Phàm hướng phía mật thất đi tới. Tại cửa mật thất đóng lại trong nháy mắt đó, chỉ thấy bốn người bọn họ, lại cũng chẳng quan tâm trước tiên luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ kia hào hùng linh lực. Từng cái một đều trực tiếp đem lỗ thai cho dán tại mật thất trên cửa đá, lúc này thì bọn hắn đều hận không được mình có thuận phong nhĩ một dạng. Khoan hay nói, lỗ thai của bọn họ tại áp vào cánh cửa đá kia trên thì, bọn hắn quả thật có thể nghe thấy một chút trong mật thất động tĩnh. Linh Diên cô nương, không cần khẩn trương, nếu không cô nương vẫn là tắm trước cái táo, ta cũng tốt trước tiên chuẩn bị một chút. Diệp Phàm vừa nói liền dùng ngón tay chỉ bị hắn để ở một bên trên bàn táo đỏ, hướng về phía Linh Diên nói ra. Ở bên ngoài không biết tình huống bên trong bốn người, tại mơ hồ nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời đều khiếp sợ không khỏi mở to lực miệng. Cái gì? 8. Đây tiến triển cũng thật sự là quá nhanh đi, vậy mà đều. Xem ra chúng ta kiếm tông lần này thật muốn nên đón huy hoàng rồi. Ngay từ đầu, Linh Diên nghe được Diệp Phàm nói sau đó, chỉ thấy gương mặt của nàng nhất thời hồng đến bên tai. Khi nàng tại nhìn thấy Diệp Phàm chỉ trên bàn táo đỏ sau đó, lúc này mới phát hiện nguyên lai là tự mình nghĩ lệch ra. Càng thêm ngượng ngùng hướng về phía Diệp Phàm gật đầu một cái, sau đó cầm lên trên bàn táo liền đi tắm. Mà lúc này Diệp Phàm cũng bắt đầu chuẩn bị bắt nguồn từ mình một hồi cần ngân châm. Chương 56, hiểu lầm càng sâu. Chương 56, hiểu lầm càng sâu. Mà ở ngoài cửa mấy người, đang nghe được ào ào tiếng nước chảy sau đó. Trong tâm thì càng thêm hưng phấn lên. Chỉ là một chút thời gian, tiếng nước chảy liền ngừng lại. Lần nữa từ bên trong mơ hồ truyền đến Linh Diên âm thanh, công tử, táo tắm xong, nếu không công tử nếm trước nếm. Lần trước không phải đã hưởng qua sao? Chúng ta vẫn là trước tiên đem chính sự làm đi. Cái gì? Lẽ nào tiền bối cùng Linh Diên lần trước liền? Nghe thấy nói chuyện bên trong sau đó, bên ngoài mấy người trong nội tâm càng là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Công tử nói đúng, lần trước ta cũng hưởng qua, vẫn là trước tiên đem chính sự làm xong ăn tiếp đi. Linh Diên vừa nói, liền đem tắm xong táo lần nữa thả lại trên bàn. Được, vậy liền làm phiền Linh Diên cô nương trước tiên đem y phục cởi bỏ xuống đi. Loại này ta hảo hành châm. Diệp Phàm hướng về phía Linh Diên gật đầu một cái, một tay nắm lấy một cái ngân châm một tay kia chỉ Linh Diên áo khoác nói. Bên ngoài người, nghe được tại đây thì, bọn hắn thật sự là không mặt mũi lại tiếp tục nghe lén, bởi vì loại này nghe tuy rằng rất đã, nhưng mà, lại không chỗ nói. Bọn hắn nghe được cởi ra thì, đều đem lô thai từ trên cửa đá ly khai, cũng đều không có nghe được Diệp Phàm phía sau nói. Mấy người thần giao cách cả một màn, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời lúng túng, vậy cái. Các ngươi đang tại đây chờ các ngươi sư tỷ đem, ta và các ngươi sư tôn đi trước đem linh lực trong cơ thể cho luyện hóa một chút đi. Nghe thấy Thanh Long nói sau đó, chỉ thấy Vương Chấn Sơn cũng là vội vã lung túng điểm kéo gật đầu, đúng, hai người các ngươi ở chỗ này chờ đi. Hai người sau khi nói xong, liền vội vàng hướng phía bên ngoài đi tới. Mà Cảo Khâu cùng Lý Tú nghe được bọn hắn sư tôn cùng tông chủ nói sau đó, cũng đều là vội vàng hướng về phía bọn hắn sư tôn nói ra, tại công tử tại đây, chỗ nào còn muốn cần chúng ta hộ pháp. Chúng ta cũng cùng sư tôn cùng đi luyện hóa linh lực trong cơ thể đi thôi. Lý Tú đang đi ra mấy bước sau đó, đột nhiên lại giết cái hồi mã thương, lần nữa đem lỗ thai vững vàng được dán tại trên cửa đá. Mà Cảo Khâu tại nhìn thấy mình sư muội bộ dáng sau đó, bản thân cũng rất muốn lại trở về nghe một hồi, có thể từ mình linh lực trong cơ thể nếu mà tại không luyện hóa mà nói, đánh giá liền muốn nổ tung. Cuối cùng, Cảo Khâu chính là trực tiếp khoanh chân mà ngồi, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa bắt nguồn từ mình linh lực trong cơ thể. Lúc này, khi Linh Diên tại nhìn thấy Diệp Phàm ngân châm trong tay sau đó, nhất thời hướng về phía Diệp Phàm nói, công tử, lần này làm sao so với lần trước còn nhỏ hơn nhiều như vậy. Diệp Phàm nghe thấy Linh Diên nói sau đó, nhất thời nhìn một chút trong tay mình cái kia nhỏ nhất ngân châm, đây không phải là sợ Linh Diên cô nương không chịu nổi sao. To tại phía sau. Diệp Phàm vừa nói liền dùng ngón tay chỉ bên cạnh mình một hàng kia bị tự mình xử lý tốt đủ loại hình hào ngân châm. Mà lúc này vẫn còn tại ngoài cửa nghe lén Lý Tú nghe được Diệp Phàm cùng Linh Diên đối thoại sau đó, nhất thời toàn thân một cỗ ngọn lửa không tên khởi. Toàn thân bắt đầu nóng nảy lên, chỉ là trong nháy mắt công phu, Lý Tú trên thân đã ướt. Nay cũng cái gì cùng cái gì a, cái gì nhỏ to, chẳng lẽ còn sẽ thành hay sao? Suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy Lý Tú trong thân thể linh lực càng thêm điên cuồng tại trong cơ thể nàng giống như ngựa hoang mất cương một dạng. Nếu mà Lý Tú tại không mau mau luyện hóa linh lực trong cơ thể, kia nàng đánh giá liền sẽ bạo thể mà chết, thì không phải chạy mồ hôi đơn giản như vậy. Lúc này Lý Tú, lại cũng bất chấp nghe động tĩnh bên trong rồi. Cũng là vội vã ngồi trên mặt đất, trực tiếp luyện hóa bắt nguồn từ mấy linh lực đến. Mà ở trong mật thất Diệp Phàm cùng Linh Diên hai người, các nàng cũng không biết ở bên ngoài còn có nghe lén, hơn nữa hai người bọn họ nói chuyện còn bị người bên ngoài hiểu lầm. Lúc này Linh Diên cũng nghe đi theo Diệp Phàm mà nói, đem mình áo khoác cởi bỏ lại đến. Nhưng vẫn là lộ ra mảng lớn trắng như tuyết như ngưng chi da thịt. Diệp Phàm thấy một màn này sau đó, không khỏi hít sâu một hơi, khiến cho mình đem trong đầu những cái ý nghĩ đen tối kia đều bị ném ra nao ra. Tại đem trong đầu những cái ý nghĩ đen tối kia đều bị ném ra nao ra sau đó, Diệp Phàm lúc này mới nắm lấy cây ngân châm kia bắt đầu vì Linh Diên châm cứu lên. Hướng theo mình lớn bằng không đồng nhất 9 cái ngân châm đều dựa theo đặc định huyệt vị cho châm lên sau đó. Qua đại khái mấy phút bộ dáng, Diệp Phàm lại dựa theo thứ tự trước sau đem những ngân châm kia đều cho rút ra. tiếp tục lại cho Linh Diên làm một toàn thân xoa bóp. Trong nháy mắt, thời gian đã qua 2 đến 3 giờ thời gian rồi. Diệp Phàm đem hết thảy đều tự giải quyết sau đó, liền sửa sang lại y phục của mình, phát hiện mình y phục trải qua đây 2 đến 3 giờ thời gian lao động, đã hoàn toàn bị mồ hôi cho làm ướt. Tại Diệp Phàm cùng Linh Diên đi ra mật thất thì, chỉ thấy Cảo Khâu 4 người đã tại ngoài cửa chờ đã lâu. Khi bọn hắn tại nhìn thấy Diệp Phàm kia một bộ mệt mỏi suýt mệt là bộ dáng, cùng Linh Diên kia tinh thần phân chấn bộ dáng sau đó, nhất thời đều lộ ra một bộ quả là như thế bộ dáng. Diệp Phàm tại nhìn thấy mấy người bọn họ bộ dáng sau đó, cũng không nghĩ nhiều, liền chỉ huy mọi người lần nữa trở lại trong đại sảnh ngồi xuống. Linh Diên cô nương, bệnh tình của ngươi, trải qua ta đây 2 lần chữa trị, đã tốt lắm rồi, chỉ cần lại củng cố mấy lần, Linh Diên cô nương bệnh tình liền có thể triệt để trừ căn rồi. Linh Diên nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nàng cũng có thể cảm nhận được, thân thể của mình xác thực là so sánh lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Ngay cả tốc độ tu luyện của nàng cũng so sánh lúc trước nhanh hơn không ít. Hết thảy các thứ này, đều là trước mắt tiền bối sở ban tặng mình. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Linh Diên vội vàng đứng lên, hướng về phía Diệp Phàm thi lễ một cái. Linh Diên ở chỗ này cảm tạ công tử vì Linh Diên phí tâm hao tâm tốn sức chữa trị, tiểu nữ không cần báo đáp, chỉ có. Khúc khục, ấy, vì Linh Diên cô nương chữa trị là ta với tư cách một cái bác sĩ chuyện nên làm, Linh Diên cô nương. Ngay tại Linh Diên lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Diệp Phàm cắt đứt. Diệp Phàm mới vừa rồi trong nháy mắt đó, là bởi vì nghĩ tới mấy ngày trước đây cái kia Sử Chân Hương mà nói, hắn cũng sợ Linh Diên cho tự mình tới trên một câu như vậy. Nếu quả thật nói như vậy, vậy thì có điểm xấu hổ. Vốn là tính toán hôm nay cùng Linh Diên bày tỏ, có thể cuối cùng suy nghĩ một chút, Diệp Phàm cảm giác thời cơ còn chưa đủ thành thục. Nếu mà hôm nay một bày tỏ mà nói, vạn nhất Linh Diên trực tiếp cho cự tuyệt, dạng này có thể sẽ lung túng liền cái bằng hữu này đều không làm được. Dạng này cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được, vẫn là trước hết để cho nàng nhiều đối với chính mình hiểu biết một hồi rồi hay nói, dù sao nàng chính là một cái cao cao tại thượng tu tiên giả, mà mình đâu. Chẳng qua chỉ là nhất giới phàm nhân chi khu mà thôi. Bản thân cũng bất quá chỉ là 100 năm tuổi thọ mà thôi, lấy cái gì có thể cùng Linh Diên tướng mạo tư thủ. Lẽ nào đến cuối cùng, phải để cho Linh Diên trơ mắt nhìn mình hóa thành một ly đất vàng sao? Linh Diên nghe được Diệp Phàm nói sau đó, chỉ thấy nàng kia nguyên bản như một xuân phong khuôn mặt, nhất thời ngưng kết. Mà Thanh Long tại nhìn thấy đệ tử mình Linh Diên bộ dáng sau đó, rất sợ nàng nhất thời nghĩ không thông mà đắc tội tiền bối, bởi vì hắn cảm giác tiền bối nói những lời đó bên trong, nhất định là khác biệt ý tứ, chẳng qua là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không để ý gì tới giải thấu triệt tiền bối trong lời nói ý tứ mà thôi. Chỉ cần bọn hắn có thể ngộ ra tiền bối trong lời nói ý tứ, khi đó, bọn hắn cũng biết tiền bối chân thực ý đồ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Thanh Long vội vàng đứng lên hướng về phía Diệp Phàm nói ra. Chương 57, Bộ Đàm. Chương 57, Bộ Đàm. Công tử cực khổ rồi, Linh Diên cũng là nhìn thấy công tử bỏ ra, cho nên, Linh Diên mới có thể đó. Lại nói, Linh Diên ở trong đấy lòng cũng cùng chúng ta nói qua, nàng phi thường ngưỡng mộ công tử. Diệp Phàm nghe đến đó, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là mình hiểu sai Linh Diên cô nương ý tứ hay sao? Chẳng lẽ? Diệp Phàm càng nghĩ càng cảm giác hưng phấn không thôi, chính là mình nói lấy nói ra khỏi miệng, hiện tại lại đột nhiên đổi giọng mà nói, ít nhiều có chút lúng túng, cũng chỉ có thể trước tiên chậm như vậy chậm để cho Linh Diên cô nương hiểu rõ hơn mình một chút rồi. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Diệp Phàm vội vã hướng về phía Thanh Long và người khác khẽ mỉm cười, ha ha, giữa bằng hữu cần gì phải đó khách khí, lại nói, có thể để cho Linh Diên cô nương khôi phục, cũng là trong nội tâm của ta chân thực ý nghĩ, dù sao xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ một mực bị ốm đau hành hạ, ta cũng không đành lòng. Diệp Phàm nói tới chỗ này thì, hắn cũng biết nếu mà nói thêm gì nữa, liền có vẻ hơi làm bộ, nhất thời chuyển đề tài, đúng rồi, các ngươi bên này có hay không cái gì đại hình hoạt động giải trí? Nếu như có thể để cho Linh Diên cô nương nhiều tham gia một ít loại kia đại hình hoạt động giải trí mà nói, đối với nàng bệnh tình sẽ có hiệu quả không tưởng được. Diệp Phàm cũng không thể hướng bọn hắn mấy người nói, mình có thể cùng Linh Diên cô nương nhiều chung đụng mà nói, có trợ giúp để cho Linh Diên thích mình hay sao? Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, chỉ thấy Linh Diên sắc mặt rốt cuộc lại biến trở về đến vừa mới bắt đầu bộ dáng như vậy. Linh Diên không khỏi ở trong lòng thầm nói, xem ra chính mình tại tiền bối trong tâm vẫn còn có chút vị trí. Đoán chừng là bởi vì ta ám thương vẫn chưa có hoàn toàn khang phục nguyên nhân, tiền bối là rồi bệnh tình của mình, hao phí như vậy tâm thần, mình càng tốt là tiền bối giải quyết khó khăn rồi, chỉ có loại này, mới có thể xứng đáng tiền bối. Nghĩ tới chỗ này Linh Diên, tại kết hợp Diệp Phàm theo như lời nói, nàng thật giống như tại trong chỗ tối tăm đột nhiên bắt được cái gì. Nhớ tới tại qua mấy ngày, chính là các nàng tông môn thi đấu thời gian. tiền bối nhất định là đã biết được, cho nên, mới cố ý tại trước mặt bọn họ nói thành là cái gì hoạt động giải trí. Nghĩ tới đây, Linh Diên vì xác định trong lòng mình suy nghĩ, nhất thời hướng về phía Diệp Phàm mở miệng nói, công tử, mấy ngày nữa chúng ta chỗ nào liền có một cái tỉ thí, không biết công tử còn có hứng thú đi vào. Thanh Long nghe thấy Linh Diên nói sau đó, nhất thời thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, hắn chính là rất rõ ràng nhớ cậu ra nhiều lần đã thông báo bọn hắn, không muốn tại tiền bối trước mặt nhắc tới tu chân giới sự tình. Dù sao tiền bối là vì trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt mới ẩn cư ở này. Diệp Phàm nghe được Linh Diên nói sau đó, trong tâm nhất thời toát ra từng cái hòa đồ, chính là các loại các dạng người, trên bầu trời ngự kiếm phi hành, đủ loại pháp thuật bay đầy trời cảnh tượng. Cảnh tượng như thế này mặc dù là mình phi thường hướng tới, có thể từ mình hiện tại chính là nhất giới phàm nhân chi khu, đến lúc đó, nếu như có ai pháp thuật tuất ra một chút xíu lực lượng, vậy mình không chỉ trực tiếp giao phó ở nơi nào sao. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Diệp Phàm nhất thời hướng về phía bọn hắn khẽ lắc đầu một cái, không chút nào giấu giếm nói, loại này đánh đánh giết giết ta liền không đi tham gia náo nhiệt, dù sao ta chỉ là nhất giới phàm nhân mà thôi. Linh Diên nghe được Diệp Phàm nói sau đó, trong tâm nhất thời có chút nhỏ thất vọng, bởi vì Linh Diên trong lúc nhất thời cũng quên mất lúc trước Cảo Khâu cùng Lý Tú hướng bọn hắn liên tục dặn dò. Linh Diên tuy rằng quên mất, có thể Lý Tú các nàng cũng không dám quên chút nào. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lý Tú sắc mặt liền âm trầm xuống, có chút hận hận nhìn Linh Diên một cái. Nhưng mà, lúc này Linh Diên đã đem mình mọi ánh mắt đều rơi vào Diệp Phàm trên thân, càng không có nhìn thấy Lý Tú cái chủng loại kia ánh mắt. Lúc này, Thanh Long nhìn thấy chàng diện đột nhiên có chút nhỏ lúng túng, nhất thời đổi chủ đề, nếu công tử không thích loại hoạt động này cũng không sao, bởi vì, chúng ta sở tham thêm hoạt động này sau khi kết thúc, chính là chúng ta nơi này nguyên tết hoa đăng rồi, đến lúc đó, công tử có thể đi cách công tử tại đây cách đó không xa làng trài đi tham gia, đến thì chúng ta cũng đều sẽ đi tham gia náo nhiệt. Trải qua Thanh Long đám người giải thích, Diệp Phàm mới biết, cái này cái gì nguyên tết hoa đăng thì tương đương với trên địa cầu mùa xuân một dạng. Là một cái phi thường trọng thể ngày lễ, chỉ có điều, bọn hắn nơi này nguyên tết hoa đăng chính là không thả dây pháo các loại, chỉ là sẽ có đoán đố đèn các loại, còn có một chút Thanh Long cũng không có cho Diệp Phàm nói. Đó chính là tại nguyên tết hoa đăng qua đi, ngay sau đó là 10 năm một lần tông môn chiêu thu đệ tử thời gian. Đến lúc đó, đánh ra tất cả tông môn đều sẽ phái một ít đệ tử phân biệt đi một ít phàm nhân trong thôn trang đi, thu nhận có thiên phú và có linh căn đệ tử. Diệp Phàm hướng về Thanh Long hỏi dò rõ ràng sau đó. Thật hưng phấn hướng về phía Thanh Long nói ra vậy đi, ngày mai ta liền đi làng trải chuyển rời một chút đi, lớn như vậy thịnh sự làm sao có thể không đi đến một chút náo nhiệt. Thanh Long nhìn thấy Diệp Phàm đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất thời ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiền bối rõ ràng cái gì cũng biết, vẫn còn phải làm bộ không biết gì cả bộ dáng, đây là hoàn toàn đem mình cho xem như người phàm đi. Tiền bối tâm cảnh không phải chúng ta có thể tính toán. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Thanh Long vội vã hướng về phía Diệp Phàm cung kính thi lễ một cái, công tử, đã như vậy, chúng ta liền không nhiều làm phiền, hôm nay đa tạ công tử thịnh tình khoản đãi, cái này truyền tin lệnh bài sẽ đưa cho công tử đi, nếu mà công tử có chuyện gì cần ta ra sức mà nói, chỉ cần lấy ra tấm lệnh bài này hướng về phía nó nói chuyện là được rồi. Diệp Phàm nghe xong Thanh Long nói sau đó, nhất thời tò mò nhận lấy Thanh Long trong tay truyền tin lệnh bài, tò mò quan sát. Diệp Phàm đang nghiên cứu truyền tin lệnh bài thời điểm, chỉ thấy Thanh Long năm người bọn hắn đều phi thường ăn ý không có quấy rầy Diệp Phàm. Nghiên cứu một lát sau, Diệp Phàm liền hướng về phía trong tay hắn truyền tin lệnh bài nói mấy câu nói, tại Diệp Phàm nói chuyện đồng thời, chỉ nghe Diệp Phàm âm thanh liền từ Thanh Long trên thân truyền ra. Nghe thấy Diệp Phàm lời nói từ trên người mình một khối khác truyền tin trên lệnh bài truyền tới sau đó, chỉ thấy Thanh Long vội vã lấy ra tấm lệnh bài kia. Nghĩ không ra đồ chơi này vẫn là thực thì, cùng quê hương bộ đàm một dạng. Diệp Phàm thấy vậy, không khỏi gật đầu nói: Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, năm người vẻ mặt một bức, bộ đàm. Là cái gì? Nga, ta nói cái kia bộ đàm là quê nhà chúng ta một cái đồ chơi nhỏ, cùng ngươi lệnh bài này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều, quê hương chúng ta bộ đàm cần nạp điện, mà các ngươi cái này lại không cần thiết nạp điện mà thôi. Hơn nữa, quê hương chúng ta bộ đàm mặc dù nói là cần nạp điện, nhưng mà, có thể làm được một cơ đa dụng. Một cơ đa dụng? Là ý gì? Linh Diên nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo một loại, hướng về phía Diệp Phàm hỏi thăm. Diệp Phàm nhìn thấy Linh Diên kia muốn biết mạnh nổ bộ dáng sau đó, nhất thời tỉ mỉ hướng về phía Linh Diên giảng giải lên. Tại Diệp Phàm giảng giải thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên ở trong lòng này sinh đi ra một cái ý nghĩ đến. Chương 58, thật chúng chiêu sao? Chương 58, thật chúng chiêu sao? Chỉ có điều, Diệp Phàm cái ý nghĩ này, tuy rằng thực dụng, chính là một cái đại công trình. Cái này công trình vĩ đại không thua gì cho trường thành gián gạch xứ. Diệp Phàm cái công trình này chính là muốn tại đây Tiềm Long Đại Lục trên phổ cập bộ đàm, ngược lại thông qua mình và hệ thống sở học, những thứ này đều là một ít trò trẻ con sự tình. Chính là, Diệp Phàm nghĩ lại, bộ đàm tính mình tiên sinh sản xuất ra mà nói, vậy cũng vô dụng, bởi vì chính mình vẫn không có mình vệ tinh. Xem ra chính mình muốn phổ cập đây đối với bàn bạc mà nói, sơ kỳ công việc vẫn là phi thường thật lớn a. Đã như vậy, vậy mình trước hết đem điện thoại có dây cho chế tạo ra, tối thiểu trước phải cùng làng trài tạo dựng lên tin tức lưới. Lúc này Diệp Phàm có thể nói là nhất tâm nhị dụng, một bên cho Linh Diên và người khác giảng giải bộ đàm, một bên ở trong lòng hoạch định mình phía sau cần việc làm. Khi năm người nghe được Diệp Phàm nói đến điện thoại có hình ảnh sau đó, đều âm thầm hướng tới lên, không khỏi ở trong lòng thầm nói, tiền bối nói cái này điện thoại có hình ảnh, nhất định là một cái không tầm thường thần khí, hơn nữa loại này thần khí vẫn là tại tiên giới trong tay mỗi người có một cái, có vẫn là một người mấy cái. Lại có thể tại thần khí bên trong tiến hành mặt đối mặt trao đổi, án theo như chiếu theo tiền bối sở giảng, chờ tiền bối luyện chế sau khi ra ngoài, mình nhất định muốn hướng tiền bối cái thứ nhất mua sắm một nhóm, đến lúc đó. Kiếm tông bên trong tay mỗi người có một cái, tổ đoàn sông bí cảnh các loại chẳng phải tốt hay. Nghĩ đến hưng phấn nơi ở, Thanh Long không khỏi âm thầm cười lên. Diệp Phàm nhìn thấy mấy người bọn họ loại kia hướng tới thần sắc sau đó, trong tâm nhất thời dâng lên một cổ cảm giác tự hào. Xem ra, chuyện này là bắt buộc phải làm rồi. Hơn nữa, còn muốn mau sớm đăng lên báo ngày. Nghĩ tới chỗ này Thanh Long, vội vã hướng về phía Diệp Phàm nói ra, công tử, chúng ta trước hết cáo tử. Có gì phân phó rồi mời công tử dùng truyền tin lệnh bài nói cho ta là được. Thanh Long sau khi nói xong, liền hướng về phía Linh Diên các nàng bốn người nháy mắt, các nàng nhất thời liền hiểu Thanh Long trong ánh mắt ý tứ. Cũng đều vội vã rồi rít hướng về Diệp Phàm thi lễ một cái hướng về Diệp Phàm cáo tử. Diệp Phàm suy nghĩ mình còn có một cái đại công trình cần mình xử lý, cũng không có lại giữ lại các nàng năm người. Thanh Long năm người bọn hắn lúc rời đi, một mực đang lặp đi lặp lại biểu thị, có gì phân phó thì, nhất định phải liên hệ bọn hắn. Diệp Phàm nhìn thấy bọn hắn nhiệt tâm như vậy phân thượng, nhất thời có chút nóng lệ doanh trọng. Hắn thật sự là quá cảm động, thầm nghĩ nói, nếu mà người trên thế giới này đều giống như năm người bọn hắn như vậy nhiệt tâm mà nói, vậy mình còn lo lắng cái gì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng hiểu rõ, vô luận ở đó cái thế giới, đều có người tốt cùng người xấu, chẳng qua là đều là nhiều người tốt, người xấu thiếu. Đây là vĩnh hằng bất biến. Diệp Phàm thấy vậy. Nhất thời vội vã hướng về Thanh Long và người khác gật đầu biểu thị, nếu như có cái gì cần, nhất định sẽ phiền toái bọn hắn. Tại tiễn đi Thanh Long và người khác sau đó, Diệp Phàm trở lại nơi ở, nhìn xuống treo trên tường đồng hồ một cái, phát hiện tài hạ ngọ hơn 2 giờ, khoảng cách trời tối còn có mấy giờ thời gian. Vốn là đem con gà con cho huy tốt, sau đó lại ăn này con thỏ trắng nhỏ một chi củ cà rốt, lại đi tiểu kiều bên dưới đầu nhiều chút cá ăn, lúc này mới một đầu chui vào hắn trong kho hàng. Bắt đầu tìm kiếm mình cần vật liệu. Tìm một hồi, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện, mình cần vật liệu còn kém rất nhiều. Nhưng mà, Thanh Long bọn hắn lúc này mới ly khai một hồi, lúc này sẽ để cho bọn hắn giúp mình tìm kiếm tài liệu, quả thật có chút không nói được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp gọi lên Nhị Hắc, đạp xe đạp của mình rời đi trụ sở của mình, hướng phía làng trài phương hướng cưỡi đi. Diệp Phàm thân ảnh mới xuất hiện tại làng trài, nhất thời liền có một đám hổ đầu hổ não hài đồng hướng phía Diệp Phàm vây quanh. Diệp Phàm cũng là rất vội và ngồi xổm xuống. Từ miệng túi của mình bên trong móc ra mình nơi chế biến kẹo, mỗi người cho bọn hắn phân mấy khỏa. Sau đó, Diệp Phàm liền nghe đến những hài đồng này vì hắn kể lể những ngày qua làng trải phát sinh một ít chuyện. Diệp Phàm cùng những ngày qua chân thực tà hài đồng tán gẫu một lát sau, liền sải bước hướng phía nhà thôn trưởng đi tới. Tại đi nhà thôn trưởng trên đường, Phàm là gặp phải Diệp Phàm thôn dân đều nhiệt tình cùng hắn gọi đến chú ý. Đủ để có thể thấy, Diệp Phàm tại làng trải bên trong chính là được hoan nghênh vô cùng. Nguyên nhân không hai. Cũng là bởi vì mấy ngày trước Diệp Phàm tại làng trài chủ động giúp bọn hắn những thôn dân này giúp đỡ. Hơn nữa còn không muốn bất kỳ thù lao nào đưa cho bọn họ thôn hết mấy chiếc xe đạp. Như thế nhẫn nhục chịu khó thanh niên tốt, nhà ai không thích. Càng là có chừng mấy gia thôn dân trực tiếp tìm được bọn hắn thôn trưởng, đều muốn đem bọn họ nhà chưa xuất giá cô nương gả cho Diệp Phàm, đều hy vọng Diệp Phàm có thể trở thành nhà mình dễ hiền. Còn có mấy nhà càng kỳ quái hơn, càng đối với thôn trưởng nói, để cho Diệp Phàm chậm mấy năm lại thành thân. Chờ bọn hắn nhà cô nương thành người sau đó mới đem bọn họ nhà cô nương gả cho hắn làm vợ. Ngay tại Diệp Phàm chân trước mới vừa vào nhà thôn trưởng. Toàn bộ làng trài bên trong Phàm là nhìn thấy Diệp Phàm người, trong nháy mắt cũng không làm ruộng rồi, đều là hoảng loạn vội vã đến hướng nhà chạy tới. Mỗi người về nhà, tại nhìn thấy nhà mình nữ nhi sau đó, không nói hai lời, đều là kéo nữ nhi bọn họ tay hướng phía nhà thôn trưởng liền đi đi. Giống nhau một màn, đồng thời tại chừng mấy trong nhà lên một lượt diễn. Bọn hắn sợ mình tới trễ một bước, liền sẽ để nhà khác người nhanh chân đến trước một dạng. Ưu tú như thế thanh niên, chính là đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Không chỉ dễ tính, có học vấn, hơn nữa còn phi thường thông minh. Thôn trưởng nhìn thấy Diệp Phàm đến, vội vàng đem Diệp Phàm cho nên đón tiến vào gian nhà chính, lại là pha trà lại là rót nước. Một hồi lâu bận rộn. Trong lúc nhất thời, trực tiếp đem Diệp Phàm cho làm che mắt ba. Đây là tình huống gì? Làm sao hôm nay thôn trưởng cử động có chút không tầm thường a? Chẳng lẽ là nhà thôn trưởng có hỷ sự gì hay sao? Hay là nói, lẽ nào, mình hôm nay đến mục đích thôn trưởng cũng đã biết hay sao? Cũng chỉ có cái này có thể giải thích thông. Đánh giá sinh ở trên cái thế giới này nguyên thủy cư dân đều có biết trước năng lực hay sao? Ngay tại Diệp Phàm một mình ở trong lòng phòng đoan thì, thôn trưởng rốt cuộc rút xong. Ngồi ở Diệp Phàm đối diện, vẻ mặt hưng phấn nhìn đến Diệp Phàm, cũng không nói chuyện, cứ như vậy vẻ mặt tươi cười nhìn đến Diệp Phàm. Chỉ nhìn được Diệp Phàm trong lòng có nhiều chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng tà ác thầm nói, nhìn thôn trưởng nhìn mình ánh mắt như vậy mất tự nhiên, chẳng lẽ là tuổi rất cao thôn trưởng sẽ đối mình làm cái gì hay sao? Mình có đúng không lão nhân gia người không có bất kỳ hứng thú, mình chính là một cái người bình thường. Lẽ nào thôn trưởng tại mình trong nước trà thả cái gì tương tự âm dương dung hợp tán các loại thuốc hay sao? Có thể từ mình đã uống vào nhiều như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình anh Minh hôm nay liền muốn tại thôn trưởng tại đây kết thúc sao? Ngạch, trên người của mình tại sao lại đột nhiên trở nên có chút nóng? Nghĩ tới chỗ này Diệp Phàm, theo bản năng lấy tay sờ một cái gương mặt của mình, phát hiện có chút phòng tay. Chẳng lẽ mình thật trúng chiêu sao? Chương 59, trong truyền thuyết dân tình chất phác. Chương 59, trong truyền thuyết dân tình chất phác. Thôn trưởng nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên lấy tay sờ một cái chính hắn vậy có nhiều chút đỏ lên gò má. Nhất thời trong tâm không khỏi nói thầm một tiếng, chắc hẳn tiểu phàm đã biết, nhìn hắn đây mắc cỡ bộ dáng nhất định sẽ từ thôn chúng ta bên trong nữ hài bên trong tìm được một vị chi tâm với tư cách nàng dâu. Đã như thế, bằng vào tiểu phàm thông minh tài trí, về sau thôn chúng ta nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều người mới. Nghĩ tới đây, thôn trưởng thấy Diệp Phàm trong ly thủy gặp đáy, chỉ thấy thôn trưởng vội vã lại vì Diệp Phàm tục lên một ly trà. Thôn trưởng đang vì Diệp Phàm tục lên thủy sau đó, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu cửa trước nhìn ra ngoài. Thật giống như đang đợi cái gì một dạng. Diệp Phàm nhìn thấy thôn trưởng bộ dáng sau đó, hắn càng thêm ung dung, mình nhất định đã đoán đúng. Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn đem mình danh tiết cho giao phó tại nhà thôn trưởng sao? Ta không cam lòng a. Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng gào thét bi thương một tiếng. Đang lúc này, chỉ nghe từ nhà thôn trưởng bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một hồi ríu rít tiếng huyên náo. Nghe thật giống như có người ở nhà thôn trưởng bên ngoài xảy ra tranh chấp một bản. Hơn nữa nghe, quy mô còn không nhỏ. Nghe đến đó, Diệp Phàm trong tâm không khỏi lẩm bẩm lên, là người nào tại nhà thôn trưởng ngoài cửa xảy ra tranh chấp, hơn nữa còn đều là nữ tử âm thanh. Lẽ nào cùng ở địa cầu lao ra nhân một loại, vì cái mà một bên các loại xảy ra tranh chấp sao? Nghĩ tới chỗ này Diệp Phàm, nhất thời lại phủ nhận mình cái ý nghĩ này. Bởi vì trải qua mấy ngày này lý giải, cái này làng trài bên trong người, đều trời sinh tính chất phác, làm người đều rất hòa thuận. Căn bản không có nghe nói qua làng trài bên trong người sẽ vì cái gì nổi tranh chấp, lại nói, bọn hắn làng trài càng là lấy đánh cá mà sống, nhà nhà đều có một ít ruộng đất. Hơn nữa những này ruộng đất đều có thể tùy tiện trồng trọt, căn bản không có mà một bên nói chuyện. Nếu không phải là vì mà một bên tranh chấp, như vậy là vì cái gì sẽ để cho dân tình chất phác làng trài người xảy ra tranh chấp đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm thả tay xuống, lúc này vừa vặn nghe thấy thôn trưởng nói câu, đến, tiểu Phàm. Chúng ta đi bên ngoài đi xem một chút đi. Thôn trưởng vừa nói đứng dậy đến, bay thẳng đến ngoài cửa đi tới. Diệp Phàm nghe thấy thôn trưởng nói sau đó, nhất thời nói thầm một tiếng, thôn trưởng rốt cuộc là có chuyện gì đang gặp mình. Nhìn thôn trưởng bộ dáng, thôn trưởng khẳng định đã sớm biết rồi tại nhà mình bên ngoài viện sẽ có như vậy vừa ra, đặc biệt tại nhà mình chờ đợi, xem ra cái này tu tiên thế giới người đều không đơn giản a. Bất kể hắn là cái gì sự tình đâu, dù sao cũng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn vậy đúng rồi. Chỉ cần không để cho mình dâng hiến cho thôn trưởng là được. Suy nghĩ, Diệp Phàm cũng là vội vàng đứng lên, đi theo thôn trưởng sau lưng, hướng phía bên ngoài viện vừa đi đi. Còn chưa đi đến ngoài cửa, Diệp Phàm liền bị một hồi tiếng gầm bao phủ lại trong đó. Lý đại tỷ, ngươi cũng không thể không có phúc hậu a. Rõ ràng là ta tới trước tới sau có hiểu hay không, nhất định là ta cùng nhà chúng ta níu níu đi vào trước a. Nếu điền ra tiểu muội đều gọi ta là đại tỷ rồi. Vậy ngươi nên nhường nhau nhường một chút nhà ngươi đại tỷ ta, để cho ta cùng nhà ta ngọt ngào đi vào trước. Lý đại tỷ, ngươi cũng không thể dựa vào so sánh ta lớn hơn mấy tuổi cứ như vậy cố tình gây sự đi. Chuyện khác đều dễ nói, liền chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để các ngươi. Được gọi là Điền gia em gái phụ nhân, nhất thời hai tay chống nạnh một bộ một phụ làm quan vạn phụ Mạc Khai khí thế. Uy, ta nói hai vị đại tỷ, các ngươi đến cùng có vào hay không đi a? Nếu mà các ngươi không vào trong, trước hết để cho chúng ta đi vào trước, các ngươi tiếp tục lại tại đây lý luận. Đúng vậy, các ngươi đã hai vị đại tỷ không vào trong, cũng đừng cản trở cửa không để cho chúng ta vào trong a. Trong nháy mắt, phía sau mọi người đều bắt đầu ngươi một câu ta một lời nói. Được gọi là Lý đại tỷ phụ nhân, sau khi nghe một bên nhân sau đó, nhất thời vừa quay đầu lại, chúng ta đều vẫn không có vào trong đâu, các ngươi phía sau gấp làm gì a? Đều cho lão nương thành thật đợi. Lý đại tỷ sau khi nói xong lời này, chỉ thấy bên người nàng một cái ngàn cân tiểu thư lấy tay lôi kéo Lý đại tỷ vào áo, nương, chúng ta vì sao phải đến nhà thôn trưởng a? Ta ở nhà còn trưng đại ngông đây. Cái này gọi là ngọt ngào ngàn cân tiểu thư vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ bị nhà mình mẫu thân không hỏi phải trái đúng sai cho kéo đến nơi này các cô gái, đều ngẩng đầu lên, nhìn mình lom lom thủy linh kia linh mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọt ngào mẫu thân. Nếu từ nhà mình trong miệng mẫu thân không chiếm được đáp án, hy vọng có thể từ Lý gia đại nương trong miệng đạt được đáp án. Ngọt ngào ra mẫu hôn cũng chính là Lý đại tỷ nghe thấy nhà mình ngọt ngào nói sau đó, nhất thời hướng về phía ngọt ngào ôn nhu nói. Lão nương dẫn ngươi tới nơi này làm xong cho là ngươi tìm một cái như ý lang quân, ngươi như ý lang quân lão nương đã vì ngươi xem xét được rồi, không chỉ lớn lên tuấn mỹ, hơn nữa còn phi thường ưu tú, so sánh ngươi coi trọng hai chứng ưu tú tốt hơn nhiều. Lý đại tỷ, lời này của ngươi ta sao nghe như vậy chói tai đâu? Nhà ta hai chứng sao không ưu tú, Lý đại tỷ vài ngày trước không phải còn cùng ta thương lượng ngọt ngào cùng hai chứng hôn sự sao? Lúc ấy Lý đại tỷ chính là nói nhà ta hai chứng chính là tuấn tú lịch sự. Tại sao lại đột nhiên nói nhà ta hai chứng không phải? Trong nháy mắt, tại phía sau có một vị đại tỷ đột nhiên thò ra thân thể, hướng về phía ngọt ngào ra mẫu hôn liền chất vấn. Nhìn điệu bộ này, rất nhiều một bộ hôm nay ngươi không nói rõ ràng, hôm nay chúng ta ai cũng đừng tốt hơn tư thế. Nếu để cho Diệp Phàm nhìn thấy những đại thẩm này đại nương bộ dáng, trong tâm nhất định sẽ chất vấn mình, lẽ nào bộ dáng kia chính là trong truyền thuyết dân tình chất phác? Suýt đi tới trước cửa Diệp Phàm. Khi hắn tại nghe thấy ngọt ngào ra mẫu hôn nói sau đó, nhất thời dưới chân lảo đảo một cái, đồng thời nói thầm một tiếng không ổn. Xem ra những người này hôm nay đều tụ tập đến nhà thôn trưởng trước cửa, nghe bọn hắn nói chuyện ý tứ, là muốn để cho nhà mình nữ nhi gả cho mình làm nàng dâu. Chẳng trách hôm nay thôn trưởng khó sao khác thường, nguyên lai là bởi vì đây a. Nghĩ không ra mình vẫn là đủ ưu tú, trên địa cầu bởi vì chính mình không nhà không xe không có tiền, ngay cả một nàng dâu cũng không tìm thấy. Có thể tại đây thế giới khác lại có nhiều như vậy nhà muốn đem nhà mình nữ nhi gả cho mình, hơn nữa mới vừa nghe được tiếng kia giọng nữ còn rất dễ nghe, chắc hẳn tướng mạo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nghĩ tới chỗ này Diệp Phàm, lại có nhiều chút xấu hổ lên. Nhưng mà, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến, mình ở cái thế giới này đã có yêu thích người, không chỉ vóc người xinh đẹp, hơn nữa còn là một cái tu tiên giả. Diệp Phàm nói người này không phải là người khác, chính là kiếm tông thánh nữ Linh Diên. Diệp Phàm tin tưởng. Bằng vào mình cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông học thức, nhất định sẽ đạt được Linh Diên xem trọng. Nếu bản thân đã có người mình thích, vậy mình khẳng định không thể. Ở trên thế giới này nam nhân có một tam thê tứ thiếp là rất chuyện bình thường, lại nói ngươi lại ưu tú như vậy, người ưu tú nhất định phải có hảo đãi ngộ. Không được, mình tuyệt đối không thể có những cái kia tam thê tứ thiếp niên kỳ đầu, ta nhưng mà. Ngươi nhưng mà cái gì? Đừng nữa cầm trên địa cầu kia một chồng một vợ chế độ dùng ở cái thế giới này, nơi này chính là. Trong nháy mắt, Diệp Phàm ý nghĩ bên trong nhất thời có hai âm thanh bắt đầu tranh chấp. Chương 60, Baby King Kong. Chương 60, Baby King Kong. Diệp Phàm nghe mình trong nội tâm hai âm thanh. Hắn hiểu được, mỗi người nội tâm đều ở một cái thiên sứ cùng một cái ác ma. Nếu mà nội tâm của ngươi nghe theo thiên sứ âm thanh, vậy ngươi liền tràn đầy quang minh, trở thành một thiên sứ. Nhưng nếu như nội tâm của ngươi nghe theo ác ma thanh âm, vậy ngươi liền tràn đầy hắc ám, từ đó trở thành một ác ma. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến, lý trí rốt cục vẫn phải chiến thắng nội tâm. Tại Diệp Phàm nghĩ đến, bản thân cũng xem như trải qua một lần người sống chết rồi, đừng đem chuyện gì đều nhìn quá nặng, mình xuyên Việt đi tới cái thế giới này, đại khái cũng là 100 năm tuổi thọ mà thôi. Cần gì phải như vậy sợ đầu sợ đuôi, mọi thứ tuân theo nội tâm của mình liền có thể. Nội tâm của mình nơi sâu nhất dù sao có vẫn là trên địa cầu lý niệm, nhưng nhìn nhìn mà thôi, lại không phạm pháp, dù sao người ta đều đã đến. Nếu như chính mình không nhìn tới một bên mà nói, vậy sau này mình còn thế nào cùng làng trài bên trong mọi người và mục sống chung? Vậy sau này mình rất nhiều đại công trình phải thế nào thực hiện? Diệp Phàm tại nội tâm tìm cho mình một cái lý do, liền yên tâm thoải mái lựa chọn chơi miễn phí. Đi theo thôn trưởng đi tới ngoài cửa lớn sau đó, Diệp Phàm trực tiếp ngốc tại đâu có, bà. Đã nói trong tu tiên giới tuấn nam tịnh nữ đâu. Cái này phong cách vẽ như thế nào cùng trong lòng mình tưởng tượng không giống nhau a? Chẳng lẽ là trên cái thế giới này thẩm mỹ quan và nhà mình xã khác nhau sao? Những cái kia đại thẩm các bà bác cũng không cần nói nhiều, tại nhìn thấy Diệp Phàm cùng thôn trưởng sau khi ra ngoài, mỗi cái đều phi thường nhiệt tình cùng thôn trưởng còn có Diệp Phàm chào hỏi. Mà những cái kia Diệp Phàm chưa từng thấy qua người gái nhóm, tại lúc này, cũng đều là đối với Diệp Phàm ném ra ánh mắt tò mò. Hướng theo ánh mắt của các nàng tại rơi vào thôn trưởng sau lưng Diệp Phàm trên thân thì, chỉ thấy các nàng kia nguyên bản đầy hiếu kỳ ánh mắt, trong nháy mắt liền có hay không cân nhắc tiểu tinh tinh tại trong mắt của các nàng lấp lóe. Các ngươi đều tới, chắc hẳn các ngươi đối với tiểu Phàm cũng đều quen thuộc, vậy ta liền bất quá nhiều giới thiệu, kia liền vào cửa bên trong trò chuyện một chút đi. Diệp Phàm từng cái hướng về phía mọi người mỉm cười các vị đại thẩm chào hỏi. Hoàn toàn một bức người quen giữa gặp mặt một dạng. Thôn trưởng nói xong liền đem làng trải mọi người cho tiến cử trong sân. Tại đi tới trong sân sau đó, chỉ thấy Diệp Phàm mỉm cười quan sát những này đại nương nhóm nhà thiên kim. Mà những này đại nương các đại thẩm cũng đều bắt đầu nóng tình vì Diệp Phàm giới thiệu nhà mình khuê nữ, hy vọng Diệp Phàm có thể hợp ý nhà mình cô nương, nếu như có thể cùng nhà mình khuê nữ kết làm liên lý vậy thì càng tốt hơn. Trải qua giới thiệu, Diệp Phàm phát hiện, những đại thẩm này đại nương nhà thiên kim danh tự tuy rằng giành được rất êm tai, nhưng chính là tên của các nàng cùng các nàng hình thể có chút không đắc cát. Cái gọi là nữ nữ ở đâu là nữ nữ hình thể, rõ ràng so với chính mình dáng dấp còn muốn bưu hãn, nếu như chính mình cưới nàng vậy sau này nếu như chính mình có không thuận tâm ý của nàng mà nói, đánh giá bản thân cũng đánh không lại nàng a. Còn có cái gọi là ngọt ngào, nếu mà nghe hết sạch nàng giọng nói hoặc là nhìn nàng khuôn mặt mà nói, xác thực là đủ ngọt, chính là vóc dáng chính là một cái hoàn toàn hiện đại bản baby kim công. Hơn nữa còn là phiền phức thịt tăng cao cái chủng loại kia, nếu như mình thật cưới nàng làm vợ mà nói, xác thực mới có thể bảo vệ được nhân thân của chính mình an toàn. Có thể phàm là đều có lợi liền có hại, có thể người bảo vệ mình thân an toàn không sai, nếu mà về sau hai vợ chồng giận dỗi mà nói, vậy mình đây thân thể, ở trước mặt nàng còn không phải giống như con gà con một loại, nói một cái tay là có thể đem mình lên cũng không quá đáng, căn bản không có đường phản kháng cái chủng loại kia. Còn lại mấy cái, tuy rằng hình thể cũng tạm được, thế nhưng cũng là cùng nữ nữ còn có ngọt ngào so với mà thôi, tóm lại, nếu mà cầm trên địa cầu người đến tương đối mà nói, các nàng vẫn là thuộc về tương đối tráng loại kia. Chẳng lẽ là nhất phương thủy thổ nuôi nhất phương người? Nhưng vì cái gì Linh Diên cùng Lý Tú các nàng lại không còn này chủng loại hình trong phạm vi? Suy nghĩ điều này thời điểm, Diệp Phàm đang quan sát các nàng đồng thời, Diệp Phàm đều là mặt mỉm cười. Mà những nữ tử kia tại nhìn thấy Diệp Phàm nụ cười sau đó, nhất thời liền bị loại kia như gió xuân ấm áp giống vậy nụ cười cho hấp dẫn lấy thật sâu rồi. Các nàng chỉ cảm thấy tại nhìn thấy Diệp Phàm nụ cười sau đó, mình cả người lỗ chân lông đều phi thường thoải mái, loại kia thoải mái cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời, các nàng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Các nàng lúc này cỡ nào muốn thần âm lên tiếng. Nhưng mà các nàng là rồi cho Diệp Phàm lưu lại một cái ấn tượng tốt, các nàng đều liều mạng khắc chế cái loại xung động này. Các nàng lúc này, trong tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải đem mình tốt đẹp nhất một bên hiện ra cho trước mặt Diệp Phàm. Nếu như mình có thể trở thành người này lão bà, đời này cũng xem như đáng giá. Lúc này, trong lòng các nàng còn có một cái khác ý nghĩ điên cuồng, đó chính là các nàng cho rằng, ưu tú như thế nam nhân, ngay cả những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả liền người đàn ông này một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Ưu tú như thế nam nhân, các nàng những người phàm tục, khẳng định một mình chiếm đoạt không? Nói sai rồi, là chiếm giữ không, ngã thì chỉ cần có thể đi theo cái nam nhân này bên cạnh. Liền tính hắn lại tìm mấy cái nữ tử cùng nàng cùng nhau hầu hạ thì thế nào? Bất quá, các nàng lúc này ý nghĩ trong lòng, Diệp Phàm cũng không biết. Nếu để cho Diệp Phàm biết rõ lúc này trong lòng các nàng nghĩ mà nói, Diệp Phàm nhất định sẽ hoảng sợ trong mắt rơi trên mặt đất. Đây đều là cái gì đó từ ngữ hung bạo. Quả thật là dũng mãnh người đều có dũng mãnh ý nghĩ. Tiểu Phàm, hôm nay các nàng đều ở nơi này, các nàng ý đồ chắc hẳn cũng không cần ta lão già chết tiệt này nhiều lời. Diệp Phàm nghe xong thôn trưởng nói sau đó, Diệp Phàm nhất thời thu hồi nhãn thần, nhìn về phía thôn trưởng, sau đó hướng về phía thôn trưởng lúng túng gãi đầu một cái nhàn nhạt cười một tiếng gật đầu một cái, tỏ ý biết nàng nhóm ý đồ. Thôn trưởng nhìn thấy Diệp Phàm bộ dáng sau đó, cũng hiểu rõ hôm nay xác thực là bọn hắn đường đột, cũng không có trước đó thông báo Diệp Phàm một tiếng, xác thực là bọn hắn không đúng. Nghĩ tới đây, chỉ thấy thôn trưởng đứng dậy, nhìn vòng quanh một hồi xung quanh những cái kia nữ hoa hoa từng cái mắc cỡ bộ dáng, chắc hẳn các nàng đều đối với Diệp Phàm vô cùng hài lòng. Cũng vậy, ưu tú như thế nam tử, các nàng lại có lý do gì cự tuyệt đâu. Thôn trưởng thấy vậy, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm nói tiếp lên. Nhìn những này nữ hoa hoa ý tứ, đều đối với ngươi vô cùng hài lòng, ngươi cũng không ngại ngươi nói một chút cách nhìn. Đúng, thôn trưởng nói không sai, nhà chúng ta nữ nữ khẳng định nguyện ý, chỉ cần Tiểu Phàm gật đầu, ta có thể làm chủ, tối nay thì có thể làm cho ngươi cùng nữ nữ trực tiếp động phòng, về phần hôn lễ phương diện, hoàn toàn có thể bổ sung. Mẫu thân, ngươi nói đều là cái gì đó a? Nào có ngươi nói như vậy, chỉ cần Diệp Phàm đồng ý, hiện tại liền có thể trở về nhà. Diệp Phàm nghe thấy nữ nữ mẫu thân và nữ nữ từ ngữ hung bạo sau đó, dưới chân nhất thời lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất. Chỉ mỗi mình nhà nữ nhi Bưu Hãn, ngay cả là mẹ đều là hung hãn như vậy. Xem ra Bưu Hãn cũng là có thể di truyền. Mọi người ở đây nghe được nữ nữ ra mẫu hôn nói sau đó, nhất thời cũng không cam chịu lạc hậu biểu đạt nhà mình ý nguyện. Lúc này, chỉ nghe cái kia baby kinh công ngọt ngào cũng lên tiếng, nếu mà Diệp Phàm đồng ý trở thành ta hôn phu, chúng ta bây giờ cũng có thể trở về nhà, vừa vặn trong nhà còn trương đại ngông đây. Sau chuyện này vừa vặn để cho hôn phu hảo hảo bồi bổ một hồi. 3. Trong nháy mắt, Diệp Phàm sạm mặt lại. Người này thật là một cái so sánh một cái Bưu Hãn A. Xem ra chính mình vẫn là quá thuần khiết rồi. Chương 61, thêm một cái muội muội. Chương 61, thêm một cái muội muội. Vốn là Diệp Phàm liền không cho rằng mình là một cái chính nhân quân tử, có thể cùng những người này so sánh, mình vẫn là trò trẻ con quá rồi. Quả thật vẫn là tại dị giới không thể quá thuần khiết, cũng là thời điểm phải cải biến mình một chút tư duy mô thức. Xem ra nên lưu manh thời điểm vẫn còn cần lưu manh một cái. Nghĩ tới chỗ này Diệp Phàm, đánh thẳng tính lấy hết dũng khí đùa bỡn dưới lưu manh thời điểm. Lúc này, chỉ thấy từ điểm điểm phía sau đột nhiên đi ra một cái nữ hán tử, đi tới Diệp Phàm trước mặt. Đồng dạng là không cam lòng yếu thế níu lại Diệp Phàm một nơi vào áo. Qua lại được lúc gần lúc hiện, hướng về phía Diệp Phàm làm nũng nói, "Phàm ca ca, ngươi xem người ta thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta bây giờ liền có thể mượn nhà thôn trưởng tòa nhà dùng một chút." Nghe lời này, Diệp Phàm trong đầu nghĩ, mình quả thật là cần một người vợ, có thể từ mình cũng không phải hạng người gì đều sẽ thu, tối thiểu có thể khiến người ta thấy không muốn nói mới được a. Liên tính không phải linh diên loại kia nghiêng nước nghiêng thành quốc sắc thiên hương các loại, tối thiểu cũng phải giống như Lý Tú dạng này đó à. Nhưng những này, mình quả thật là không xuống tay được. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Phàm không khỏi lại trong tâm cảm thán một câu, xem ra chính mình cùng những này như lang như hổ nữ nhân so với, mình thật giống như một tấm giấy trắng một dạng. Diệp Phàm theo bản năng lui về sau một bước. Lúc này, chỉ thấy điểm điểm cùng nữ nữ nhìn thấy có người vậy mà so với chính mình còn chủ động, chỗ nào có thể yếu thế. Đồng dạng đi tới Diệp Phàm bên cạnh, hai người trực tiếp bắt lấy Diệp Phàm một đầu cánh tay. Cũng bắt chước đồng dạng hướng về phía Diệp Phàm nũng nịu lên. A, đau đau đau. Bị hai cái nữ hán tử bắt lấy cánh tay Diệp Phàm nhất thời bị đau, không ngừng hô lên. Phàm ca ca, chỗ nào đau? Có phải hay không ta làm đau người sao? Yên tâm, về sau ta sẽ rất ôn nhu. Điềm điềm cùng nữu nữu thấy Diệp Phàm thích ăn đau bộ dáng, nhất thời buông tay ra, ân cần hướng về phía Diệp Phàm hỏi thăm. Diệp Phàm thấy hai người nối lỏng cánh tay của mình, nhất thời không ngừng lắc lắc mình hai đầu cánh tay. Ở trong lòng thầm nói, khí lực thật là lớn, xem ra baby kinh công cùng vị này nữ đại hàn khí lực đều thật lớn, loại người này không phải là của mình thức ăn, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được, xem ra chuyện hôm nay tình là không thể đồng ý rồi, chỉ có qua mấy ngày bàn lại cái kia đại công trình rồi. Tâm tư trăm vòng giữa, Diệp Phàm nhìn thấy còn thừa lại nữ hán tử, đều được mẫu thân mình bày mưu đặc kế, đánh thẳng tính hướng phía cạnh mình áp sát giữa. Diệp Phàm nhìn chuẩn không đương, đi thẳng tới thôn trưởng bên cạnh. Rồi mới hướng một đám đại thẩm đại nương nhóm nói ra, tiểu tử bất tài, nhờ có các vị đại thẩm đại nương dày yêu, tiểu tử cảm kích khôn cùng, nhưng mà tiểu tử đã có tâm nghi cô nương, mong rằng các vị đại thẩm đại nương thông cảm nhiều hơn. Diệp Phàm dứt tiếng, chỉ thấy những cái kia đang muốn tiến lên mấy người còn có điểm điểm cùng nữu nữu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Ôi! Chuyện cảm tình phải dựa vào duyên phận, tiểu Phàm nói không sai, nếu tiểu Phàm đã có tâm nghi cô nương, chúng ta hẳn chúc phúc hắn mới đúng, nếu không thành được các ngươi dễ hiền. Đó cũng là duyên phận gây ra, không thể trách ai được chút nào. Trong lúc nhất thời, thôn trưởng ung dung thở dài, đứng dậy, hướng về phía những cái kia mặt lộ vẻ thất vọng mọi người mở miệng nói. Lao nương cũng không phải không biết chuyện người, đã như vậy, Lao nương cũng sẽ không bắt buộc tiểu Phàm nhất định phải lấy nữ nhi của ta, chỉ là ta bảo bối này nữ nhi cần phải thương tâm. Sau khi nói xong nhìn về phía con gái mình, phát hiện mình nữ nhi tuy rằng mặt đầy không vui vẻ, nhưng cũng không hề khóc lóc các loại. Hướng theo lý đại lời của mẹ rơi xuống. Toàn bộ tràng diện nhất thời lâm vào an tĩnh. Diệp Phàm quét nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều trầm mặc. mình tuy rằng cũng muốn nói vài lời lời an ủi, nhưng chính là không biết kể từ đâu. Mình đối với phương diện này căn bản là không thông thạo, không biết làm sao dỗ nữ hải tử vui vẻ. Nếu như mình biết ăn nói mà nói, cũng không đến mức từ địa cầu đi qua lúc đến, vẫn không có nói qua một người bạn gái, đối với phương diện này mình hoàn toàn chính là một cái tiểu bạch mà thôi. Cũng có thể nói là mình không có thiên phú về phương diện này đi. Mình vẫn cho rằng tình chi sở trí kiên định. Dẫn đến mình bây giờ vẫn là một cái. Ôi, muốn những thứ này làm cái gì? Đang lúc này, chỉ thấy Baby King Kong đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Một cái bước dài đi tới Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm nhìn thấy Baby King Kong cử động, quả thực bị sợ rồi giật mình. Không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng, chỉ nghe thanh âm ngọt ngào truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Nếu Phàm ca ca đã có tâm nghi nữ hải, ta cũng không phải cản quấy người, về sau Phàm ca ca chính là ta thân ca ca, về sau nếu ai dám bắt nạt ta ca ca, ta Điểm Điểm cái thứ nhất không đồng ý. Điểm Điểm nói xong không quên lắc lắc mình kia nồi đất lớn nằm đấm. Được, ngươi cái muội muội này ta Diệp Phàm nhận rồi. Diệp Phàm nghe thấy Điểm Điểm nói sau đó, nhất thời hướng về phía Điểm Điểm tỏ thái độ nói. Diệp Phàm nói xong những này sau đó, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vã làm bộ từ trong túi tiền của mình móc ra một cái đồ chơi nhỏ, đưa cho Điểm Điểm. Kỳ thực, Diệp Phàm cũng là vì che giấu mình hệ thống không gian, cho nên mới đem bàn tay tiến vào miệng túi mình. Nếu ngươi nhận ta cái ca ca này, lần đầu tiên gặp mặt, ca ca cũng thật sự không có gì hảo đưa cho ngươi, liền đem cái này quê nhà ta đồ chơi nhỏ đưa cho muội muội xem như lễ ra mắt đi. Điểm Điểm mẫu thân nhìn thấy nhà mình nữ nhi cùng Diệp Phàm đột nhiên thuộc lạc sau đó, nhất thời cao hứng lên. Nghĩ không ra Diệp Phàm mặc dù không có làm thành mình dễ hiền, có thể biến đổi lẫn nhau thành con nuôi của mình, hơn nữa còn là một cái thông minh như vậy có thể làm con nuôi, còn có chuyện gì có thể so sánh cái này cao hứng hơn sao. Trong nháy mắt, ở đây còn thừa lại những cái kia nữ hài, cũng đều không có Điểm Điểm như vậy thẳng thắn rồi, cho nên đến cuối cùng, cũng chỉ có Điểm Điểm một người nhận Diệp Phàm vì làm ca ca. Phàm ca, đây là vật gì a? Thoạt nhìn thật là khéo léo a. Phía trên những này mụn nhỏ là làm có tác dụng gì, còn có một cái sợi dây là cái gì? Vì sao sợi dây đột nhiên lại biến thành hai cái a? Trong nháy mắt, Điểm Điểm giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo một loại, cầm lấy Diệp Phàm đưa cho nàng lễ vật, tò mò hỏi. Không chỉ Điểm Điểm một người hiếu kỳ, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có gặp qua Diệp Phàm đưa cái này vật nhỏ gọi thế nào. Nhất thời cũng đều tò mò nhìn về phía Diệp Phàm. Muốn từ Diệp Phàm trong miệng đạt được đáp án. Còn có Đại Thẩm Đại Nương nhìn về phía con gái mình, các nàng hận con gái của mình vừa mới vì sao không có nhận Diệp Phàm vì nghĩa huynh. Nhìn Điểm Điểm trong tay cầm đồ vật, nhất định là một cái không phải bà bối. Đều có chủng hận thiết bất thành cương cảm giác. Diệp Phàm nhìn đến mọi người loại kia hâm mộ ghen tị bộ dáng, trong lòng cũng hơi lúng túng một chút, mình lúc trước đi theo hệ thống học chế tạo đồ thời điểm, hệ thống cũng chỉ là tưởng thưởng mình một món đồ như vậy mà thôi. Tuy rằng chỉ có một thứ, nhưng mà bằng vào mình sở học, cũng không phải không làm được, chỉ có điều có chút phiền phức mà thôi. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Diệp Phàm vội vã vốn là hướng về phía mọi người ở đây nói xin lỗi, thật ngại các vị, hôm nay ra ngoài có chút nóng nảy, mà ta cũng chỉ có một món đồ như vậy mà thôi. Các ngươi đã đều như vậy yêu thích, chờ ta trở về khẳng định làm nhiều đi ra một ít, làm xong về sau, khẳng định đều cho các ngươi đều miễn phí mang theo một kiện. Diệp Phàm hướng về phía mọi người sau khi nói xong, lại vội vàng đối với mình trước mặt Điểm Điểm giảng giải lên. Hướng theo Diệp Phàm giảng giải cặn kẽ, mọi người mới biết rõ, nguyên lai Diệp Phàm đưa cái này vật nhỏ nguyên lai tại Diệp Phàm quê hương gọi thế nào MP3, hơn nữa nghe Diệp Phàm giảng giải, chỉ cần đeo lên kia hai cái tiểu để trốn mất, là có thể nghe thấy bên trong nhịp điệu. Nghe thật thần kỳ bộ dáng. Cũng không biết Diệp Phàm cái đầu nhỏ hạt dưa là thế nào lớn lên, thậm chí ngay cả loại bảo bối này cũng có thể làm đi ra. Chương 62, Bách Bảo Các. Chương 62, Bách Bảo Các. Mọi người còn kém cây đao kia đem Diệp Phàm đầu cho xé mở, xem bên trong đều là cái gì cấu tạo rồi. Nghe xong Diệp Phàm giảng giải, Điềm Điềm vội vã dựa theo mình Phàm ca ca sở giảng hiểu, đem hai cái thai cơ nhét vào lỗ thai. Bởi vì Diệp Phàm cho các nàng giảng giải lúc sau đã đem công tắc mở ra. Cho nên, khi Điềm Điềm đem thai nghe nhét vào lỗ thai sau đó, nhất thời trầm bổng êm thai âm nhạc liền từ trong thai nghe truyền vào Điềm Điềm trong thai. Đây cũng quá dễ nghe đi. Ta còn chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy nhịp điệu, còn có thanh âm bên trong thật giống như bách linh điệu một dạng. Bởi vì Điểm Điểm mang theo thai nghe, bên trong ca khúc chỉ có Điểm Điểm mình có thể nghe thấy, trải qua nàng vừa nói như thế, bên cạnh nàng những người này nhất thời thì càng thêm tò mò. Trong nháy mắt, Điểm Điểm liền bị bên trong âm nhạc cho sâu đậm hấp dẫn, chỗ nào còn nhớ đến mình cái này vừa nhận được nghĩa huynh Diệp Phàm. Không chỉ là nàng, ngay cả một bên mọi người, cũng trực tiếp đem Diệp Phàm cho bỏ rơi tại bên cạnh. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhún vai một cái, nghĩ không ra trên địa cầu đồ vật, ở trên thế giới này đã vậy còn quá được hoan nghênh. Xem ra chính mình về sau phải nhiều sinh sản một ít trên địa cầu đồ chơi nhỏ rồi, chỉ cần mình đem những này đồ chơi nhỏ đưa cho mình người quen biết. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, ta liền có thể nhận thức càng nhiều bằng hữu, cứ như vậy nhân thân của ta an toàn ở trên thế giới này liền có bảo đảm. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng sẽ không đang chăm chú những người này, trực tiếp bắt đầu cùng thôn trưởng hàn huyên. Đang nói chuyện trời đất trong lúc, Diệp Phàm biết được, cái này nguyên tết hoa đăng, liền cùng trên địa cầu mùa xuân mở dạng. Ngã thời điểm sẽ có rất nhiều tiết mục, tại nguyên tết hoa đăng trong lúc, càng là có các đại tông môn đại biểu đến trước thu nhận thu đệ tử. Đây chính là bọn hắn làng trài lớn nhất thịnh thế rồi. Bởi vì, nhà nhà đều hy vọng hài tử của nhà mình có thể tiến vào một cái tu tiên trong tông môn tu luyện. Bởi vì thế giới này trên là lấy tu tiên làm chủ, còn có rất nhiều yêu thú các loại, bình thường đi tới phàm nhân thôn trang tàn phá. Khiến cho rất nhiều vô tội phàm nhân chết thảm tại yêu thú miệng dưới. Có thể nói như vậy, chỉ có trong thôn trang có nhiều người hơn có thể gia nhập vào tu tiên trong tông môn, cứ như vậy, cho dù có một ngày đột nhiên có yêu thú qua đây, như vậy cái này trong tông môn người, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến rồi. Đang cùng thôn trưởng trò chuyện một lát sau, Diệp Phàm liền cáo từ ly khai nhà thôn trưởng, bởi vì Diệp Phàm đồ cần đã ký thác thôn trưởng tìm giúp rồi, thôn trưởng cũng mời Diệp Phàm, để cho Diệp Phàm đến nguyên tết hoa đăng ngày đó cũng tới tại đây náo nhiệt một phen. Mà Diệp Phàm cũng là biểu thị ngã thì nhất định đến trước, lúc rời thời khắc, Điềm Điềm đột nhiên hỏi Diệp Phàm, ngoại trừ cái này MP3, chỗ của hắn còn có hay không cái gì thứ tốt các loại. Diệp Phàm trả lời một câu, ngươi đoán. Sau đó Diệp Phàm tự nói với mình nghĩa muội, hắn nhà bất cứ lúc nào hoan nghênh nàng đi vào du ngoạn. Ngã thì nhất định sẽ để cho nàng thắng lợi trở về. Diệp Phàm cùng Nhị Hát trở về đến nhà sau đó, cùng A Ngốc kể một chút mấy ngày kế tiếp, để cho A Ngốc làm xong cơm cho mình đưa qua là được sau đó, liền trực tiếp chạy đến hắn Bách Bảo Các. Nói là Bách Bảo Các, kỳ thực chính là Diệp Phàm tại trong 10 năm này, đi theo hệ thống học tập đồ vật, hệ thống nơi tưởng thưởng đồ vật, đều bị Diệp Phàm đem thả vào nhà này trong lầu cắt rồi. Ngay từ đầu, Diệp Phàm còn không ngừng mà nhổ nước bọt hệ thống luôn tưởng thưởng cho mình một ít không có chỗ nào dùng đồ vật, mà mình muốn nhất cùng tu tiên có liên quan tưởng thưởng, chính là một dạng không được. Cho nên, hệ thống tưởng thưởng cho Diệp Phàm cái gì cũng bị hắn đặt ở hai cái địa phương. Một cái chính là cái này Bách Bảo Các, tại nhà này Bách Bảo Các không bỏ được sau đó, Diệp Phàm mới đem phía sau tưởng thưởng tiện tay cho ném vào hệ thống kèm theo trong không gian đi rồi. Có lẽ là hệ thống trong không gian cất giữ đều là hệ thống cấp cho Diệp Phàm tưởng thưởng. Cho nên tại hệ thống chạy trốn thì, cũng không có thu hồi hệ thống không gian nguyên nhân chủ yếu đi. Cái này Bách Bảo Các, tổng cộng có 99 tầng, mà nhà này 99 tầng Bách Bảo Các, vẫn là Diệp Phàm học thành kiến trúc công trình bằng gỗ sau đó, tại hệ thống nghiêm khắc thúc dục dưới, Diệp Phàm trải qua thời gian một năm mới xây thành. Diệp Phàm đi tới Bách Bảo Các trước mặt, nhìn đến mình tự tay sở tu xây Bách Bảo Các, trong lòng cũng là rất cảm thấy vui mừng, nhà này Bách Bảo Các một viên ngói một viên gạch đều là mình một người tự tay kiến tạo. Xây dựng đây Bách Bảo Các trong một năm, Diệp Phàm chỉ cần vừa ở không liền bắt đầu xây dựng, chỉ cần Diệp Phàm bắt đầu xây dựng, hệ thống cũng không biết từ nơi nào vì Diệp Phàm lấy được những nhà kia vật liệu. Trong lúc, vì cái vấn đề này, Diệp Phàm không chỉ một lần hỏi qua hệ thống, mà hệ thống cấp cho đáp án vĩnh viễn là hai chữ như vậy ngươi đoán. Phía sau mỗi khi Diệp Phàm nghe thấy hai chữ này sau đó, Diệp Phàm cũng sẽ trở về cho hệ thống một câu nói ngươi đoán ta đoán không đoán. Muốn đi vào cái này Bách Bảo Các. Chính là có chút rườm rà quá trình. Vốn là muốn điền mật mã vào vân tay mở khóa tròng đen mở khóa giọng nói xác nhận. Mà những này rườm rà thứ tự làm việc, đều là Diệp Phàm căn cứ vào cùng hệ thống sở học, một thân một mình hoàn thành chế tạo. Trong lúc bất chợt, Diệp Phàm cảm giác những này rườm rà thứ tự làm việc quả thực có chút lãng phí thời gian. Ngay từ đầu Diệp Phàm còn cảm giác những đồ chơi này còn rất cao cấp, trải qua mấy lần sau khi tiến vào, Diệp Phàm cũng có chút phiền. Cho nên... Diệp Phàm ngay tại đây đạo rườm rà cao cấp cửa chính bên cạnh lại mở một cánh cửa. Mà cánh cửa này trên chỉ có một cái Diệp Phàm tự mình chế tạo ngũ hoàn khóa, nếu mà ngươi cho rằng đây chỉ là một thanh phổ thông ngũ hoàn khóa mà nói, vậy ngươi liền đánh sai thật sai lầm rồi. Kỳ thực thanh này ngũ hoàn khóa, cùng chìa khóa đều là Diệp Phàm tự chủ nghiên cứu sản phẩm mới. Chỉ thấy ở nơi này ngũ hoàn khóa trên thân, một bên bị Diệp Phàm khắc lên độc hữu lục, mặt khác, cũng là bị Diệp Phàm khắc lên một cái hoàn chỉnh mình thiết trí mã 2 chiều. Cái này mã 2 triệu là hệ thống để cho Diệp Phàm đánh giá điều khắc phải chăng đạt tiêu chuẩn mà cho Diệp Phàm ra đề mục. Nếu như ngươi cho rằng cái chìa khóa của cái ổ khóa này, cũng giống chúng ta thường xài loại kia mà nói, vậy ngươi lại sai. Mà chìa khóa cũng là độc nhất vô nhị chìa khóa. Diệp Phàm từ bên cạnh tường thể trên rút ra một cục gạch, hướng về phía ổ khóa trên mã hai chiều lắc lắc. Hướng theo tích được một tiếng, chỉ thấy thanh kia ổ khóa nhất thời mở ra. Ngươi xem Diệp Phàm cầm là một khối đỏ thấm gạch, kỳ thực, nó chính là một khối đỏ thấm gạch. Chỉ có điều Diệp Phàm tại trong gạch mặt cài đặt một cái tự chủ nghiên cứu đặc biệt tấm chip mà thôi. Mở ra Bách Bảo Các Thiên Môn sau đó, Diệp Phàm đi tới Bách Bảo Các tầng thứ nhất. Mình lần trước đi vào nơi này, còn giống như là 3 tháng lúc trước đi. Nghĩ không ra trong này không có người quét dọn, vậy mà vẫn là không nhiễm một hạt bụi, xem ra chính mình làm vô trần Bách Bảo Các còn rất thành công. Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng. Ánh vào Diệp Phàm mí mắt là từng hàng thật chỉnh tề không nhiễm một hạt bụi giá hàng. Hơn nữa mỗi một hàng giá hàng đều có 4-5m cao, sơ lược đánh giá, tầng này nói ít cũng có mấy trăm loại hàng này chiếc. Đây là tầng thứ nhất phía trên giá hàng. Bởi vì cái này Bách Bảo Các, bên trên nhất tầng 9 bởi vì Diệp Phàm xây dựng thành một cái sắc nhọn hình kiến trúc, cho nên, bên trên nhất cũng không có nhiều như vậy giá hàng. Coi như không có kích thước như vậy, phía trên kia giá hàng trên nơi thả, đều là một ít Diệp Phàm cho rằng cũng không tệ đồ vật. Diệp Phàm đi tới tầng thứ nhất một nơi giá hàng bên trên, trực tiếp cầm một quyển sách lên tra xét lên. Mỗi một tầng chính giữa giá hàng trên đều có một bản như vậy sách. Bởi vì quyển sách này đối với Diệp Phàm thật trọng yếu. Chương 63, Thứ Thiệt Liếm Cẩu. Chương 63, Thứ Thiệt Liếm Cẩu. Nếu như không có quyển sách này mà nói, Diệp Phàm muốn tại đây thành ngàn thành vạn đồ vật bên trong tìm kiếm một kiện đồ vật, vậy còn không đem Diệp Phàm cho mệt mỏi nằm xuống. Quyển sách này chính là Diệp Phàm đem tầng này nơi đặt đồ vật làm một cái quy nạp, nơi sửa sang lại. Cứ như vậy, cũng mới vậy Diệp Phàm muốn ở bên trong tìm kiếm mình đồ cần, vậy liền liếc qua thấy ngay rồi. Cứ như vậy, tại đây không chỉ chỉnh tề, hơn nữa tìm kiếm đồ vật cũng mới liền. Chỉ thấy giá hàng trên để có hy vọng xác kính, cái tuột vít, sự giờ dài ở, điện lạc thiết, cơ bằng kim loại, lang đầu, đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, nghĩa. Chỉ có ngươi tưởng tượng không tới, sẽ không có Diệp Phàm cái này Bách Bảo các bên trong không có. Diệp Phàm lật xem một lượt quyển sách này, phát hiện tầng thứ nhất cũng không có tìm ra vật mình cần tất cả mọi thứ. Diệp Phàm vốn là đem tại tầng thứ nhất có đồ vật lấy ra sau đó, liền trực tiếp ngồi mình chế tạo thang máy đi đến tầng thứ hai, tiếp tục tìm kiếm mình đồ cần đi tới. Diệp Phàm dòng dã chạy đến tầng thứ 10, mới đem mình đồ cần cho làm cho đều toàn bộ. Sau đó Diệp Phàm sẽ cầm mình cần công cụ cùng vật liệu ly khai mình Bách Bảo Các. Đi tới phòng thí nghiệm của mình, Diệp Phàm liền bắt đầu bận rộn. Trải qua một buổi chiều bận rộn, Diệp Phàm rốt cuộc lại làm được một cái MP3, sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm liền định trước tiên đem vệ tinh nhân tạo cho làm được. Sau đó, một màn quen thuộc liền lại xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Phàm không ngừng đi tới đi lui cùng mình phòng thí nghiệm cùng Bách Bảo Các khoảng. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Phàm đều là trừ ăn cơm và ngủ ra, không phải tại phòng thí nghiệm bận rộn, chính là tại mình Bách Bảo Các bên trong tìm kiếm mình cần vật liệu. Hôm nay, bận đến rạng sáng. Diệp Phàm phát hiện đây chế tạo vệ tinh nhân tạo thật đúng là không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn phát hiện, mình còn thiếu rất nhiều vật liệu. Nếu muốn tạo vệ tinh, nhất định phải đem vệ tinh đưa lên thái không, đến lúc đó nhất định phải phát xạ khí cùng tên lửa, sau đó chính là nhiên liệu. Nhiên liệu vấn đề, Diệp Phàm trải qua mấy ngày này nghiên cứu, hắn đã tìm được thay thế nhiên liệu đồ. Đó chính là linh thạch. Mà đem vệ tinh đưa đến thái không, Diệp Phàm có một to gan ý nghĩ, đó chính là tìm một vị tu vi cảnh giới cao tu tiên giả, để bọn hắn giúp đỡ đem vệ tinh cho đưa đến thái không. Chính là, lúc này Diệp Phàm ở trên thế giới này, tổng cộng mới nhận thức mấy người như vậy mà thôi. Đi đâu tìm tìm tu tiên giới đại năng? Coi như mình có thể may mắn tìm ra, nhưng người khác vì sao phải giúp cho người bận rộn? Lẽ nào cũng bởi vì người mặt đại? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phàm vẫn là có ý định muốn dựa vào mình. Hắn Diệp Phàm thế phải để cho trên địa cầu khoa học kỹ thuật cho đồng hóa cái này tu tiên thế giới. Phải để cho mình sở học tại đây phát quang phát nhiệt. Diệp Phàm từ chỗ ngồi đứng dậy, duỗi lưng một cái, nghiêng đầu hỏi A Ngốc hôm nay số mấy. A Ngốc nói cho Diệp Phàm, ngày mai sẽ là trên cái thế giới này nguyên tiết hoa đang rồi. Nghe thấy A Ngốc nói sau đó, không khỏi sửng sốt một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt liền 5 ngày thời gian đi qua, cũng không biết ngày mai có thể hay không tại nguyên tiết hoa đang nhìn lên đến linh diên. Bắt đầu bận túi bụi Diệp Phàm ngược lại không có phát hiện mình vậy mà sẽ như vậy muốn gặp được linh diên. Cũng không biết nàng những ngày qua có nghĩ tới hay không mình. Nàng trải qua thế nào? Mấy ngày nay mình tại đây ngược lại là vô cùng thanh tịnh, cũng không có một người khách đến trước. Ngay cả mình mới nhận nghĩa muội Baby King Kong cũng không có tìm đến mình, đoán chừng là đối với mình đưa cho nàng MP3 cảm giác mới mẽ vẫn không có biến mất duyên cớ đi. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tương tư sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi phát hiện, cũng không có nhìn thấy nhị hắc thân ảnh. Nhị hắc đi nơi nào? Go go go! Hướng theo Diệp Phàm vừa dứt lời dưới, không đợi A Ngốc trả lời, chỉ nghe từ ngoài cửa nhất thời truyền đến mấy tiếng chó sủa. Thật giống như đang đáp lại Diệp Phàm một dạng. Chỉ là trong chớp mắt, chỉ thấy một vệt bóng đen, giống như tia chớp màu đen một loại, nhất thời từ ngoài cửa bắn nhanh mà đến. Diệp Phàm chỉ cảm giác mình trước mắt chỉ là có đến hắc ảnh thần tốc thoáng qua. Tại bóng đen này sau lưng vậy mà mang theo liên tiếp hư ảnh. Hướng theo tự nhìn đến trước mắt mình hư ảnh có chút giống nhị hắc sau đó, lúc này, chỉ thấy đạo hư ảnh này đang nhanh chóng thay đổi rõ ràng. Diệp Phàm nhìn đến đứng ở trước mặt mình, le lưới ngoắc cái đuôi nhị hắc. Nhất thời ngồi xổm xuống, lấy tay sờ nhị hắc đầu chó vui mừng nói. Mấy ngày không gặp, nghĩ không ra nhị hắc tốc độ lại biến nhanh hơn không ít, xem ra mấy ngày nay ngươi cũng không có lời biếng, thật không tệ, buổi tối cho ngươi thêm món ăn. Nhị hắc nghe thấy chủ nhân của mình khen mình, chỉ thấy cái đuôi của nó lay động liền càng vui sướng rồi. Thứ thiệt một cái liếm cẩu bộ dáng. Nhị hắc không khỏi trong lòng của mình thầm nói, đi theo ở chủ nhân bên cạnh chính là tốt, coi như mình không tu luyện, tu vi cảnh giới còn đi từ từ đi lên tăng vọt. A Ngốc đi làm cơm đi. Sau khi ăn cơm xong ngươi cùng nhị hắc theo ta ra ngoài một bên đi dạo, ngày mai hai ngươi cùng ta đều đi xem một chút cái này nguyên tết hoa đăng. Vâng, chủ nhân. A Ngốc nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời đáp một tiếng sau đó, liền đi làm việc cơm tối đi rồi. Tại A Ngốc vừa đi đến cửa miệng thì, chỉ nghe Diệp Phàm thật giống như nghĩ tới điều gì, vội vã gọi lại A Ngốc. A Ngốc, cơm tối hôm nay gây ra phong phú một ít, buổi tối ta muốn uống chút rượu, mấy ngày nay thật sự là hơi mệt chút, uống chút rượu vừa vặn có thể giải giải lao. Được rồi chủ nhân. A Ngốc đáp một tiếng sau đó, lại lần nữa hướng phía phòng bếp đi tới. Thấy A Ngốc ly khai, Diệp Phàm liền cùng nhị hắc tại sân nhỏ nhà mình trung chuyển du lên. Diệp Phàm cùng nhị hắc vốn là nhìn xuống mình nuôi những cái kia con gà con. Phát hiện đám kia con gà con lớn lên cũng thật mau, chỉ là 7-8 ngày thời gian đều đã dáng dấp bao lớn. Chỉ thấy những này con gà con chính đang bận rộn trong sân trên thảm cỏ tìm kiếm một ít con sâu nhỏ ăn. Hoàn toàn một bộ nông ra sân nhỏ cảm giác. Sau đó Diệp Phàm lại đi tới tiểu kiều bên trên, nhìn xuống một cái trong veo thấy đáy nước suối. Cũng không có nhìn thấy mình nơi đầu phóng những cái kia cá con. Cũng không biết những cái kia cá con có chết hay không sạch. Tại Diệp Phàm nghĩ đến, đoán chừng là những cái kia cá con cũng không thích hứng mình hoàn cảnh nơi này, sở dĩ phải chết, chỉ cần mình phóng ra ngoài nuôi một ít lớn một chút cá, đánh giá cũng sẽ không nhanh như vậy tử vong. Xem ra chính mình qua mấy ngày còn muốn đi làng trài đi mua một ít lớn một chút cá, sau đó thả nuôi ở chỗ này. Có lẽ những cá kia miêu cũng chưa chết, mà là đi tới cái hồ kia chúng cũng khó nói. Cuối cùng, Diệp Phàm lại nhìn một cái bị nhị hắc cho điều trở về cái kia tiểu bạch thỏ. Diệp Phàm phát hiện cái này tiểu bạch thỏ, mấy ngày không gặp, vậy mà toàn thể lớn hơn một vòng. Cũng không biết cái này thỏ là công vẫn là mẹ. Nếu như có thể thấu thành một đôi mà nói, khiến chúng nó phân nhảy vọt lên cao, vậy sau này mình liền có không ăn hết thịt thỏ. Bởi vì Diệp Phàm biết rõ, thỏ bình thường đều là một tháng một tổ, phân nhảy vọt lên cao vô cùng nhanh. Ngài thỏ nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, không khỏi cho Diệp Phàm một cái to lớn hồng nhãn, vậy mà muốn cho ngài thỏ ta cho ngươi sinh tiểu thỏ tử, nằm mộng đi, ngài thỏ ánh mắt của ta có thể cao, giống vậy thỏ công tử ngài thỏ ta có thể nhìn không lên. Đi, nhị hắc, xem hôm nay A Ngốc vì ta nhóm làm gì sao ăn ngon rồi. Diệp Phàm hướng về phía nhị hắc nói một tiếng sau đó, liền trực tiếp hướng phía phòng bếp phương hướng lại đi. Tại Diệp Phàm sau khi rời đi, chỉ nghe nhị hắc âm thanh nhất thời chuyển vào ngài thỏ trong tai. Chương 64, trời dáng dị tượng. Chương 64, trời dáng dị tượng. Hôm nay ngươi vậy mà đối với chủ nhân tâm sinh bất kính, đừng tưởng rằng chỉ bằng vào ngươi này chút ít không đạo hạnh là có thể như thế đối với chủ nhân, cũng là chủ nhân khoan hồng độ lượng không cùng ngươi tính theo sản phẩm, nếu có lần sau nữa, liền tính chủ nhân không trừng phạt ngươi, ngươi cẩu ra ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi có biết, có thể đi theo ở chủ nhân bên cạnh, là ngươi đã tu luyện mấy đời cơ duyên, ngươi vậy mà không biết quý trọng, hôm nay cẩu ra ta liền thay chủ người đối với ngươi hơi làm trừng phạt. Nhị hắc nói tại ngài thỏ trong thức hải vừa rớt dưới, vốn là ngài thỏ đối với nhị hắc lời còn có chút không để ý lắm. Có thể tiếp nhận xuống, nó trực tiếp đem loại kia bất tiết nhất cố ý nghĩ bị ném ra đầu. Chỉ thấy một đạo vô hình uy áp kinh khủng nhất thời hướng về phía thân thể của nó đè ép xuống. Khiến cho thân thể của nó trực tiếp đè cùng mặt đất làm một tiếp xúc thân mật. Loại uy áp này thật sự là quá kinh khủng, uy thế như vậy mình lúc trước cũng chỉ tại yêu vương trên thân cảm nhận được qua. Chẳng lẽ nói cẩu gia tu vi đã đạt đến yêu vương cảnh giới sao? Có thể để cho một vị yêu vương như vậy khăng khăng một mực theo hắn, vậy vị này thần bí chủ nhân đến tột cùng là cảnh giới gì? Nếu để cho cẩu gia biết rõ ngài thỏ lúc này suy nghĩ trong lòng mà nói, cẩu gia nhất định sẽ đối với nó nói cảm thấy khịt mũi coi thường, yêu vương. Rất lợi hại phải không? tại cậu gia trước mặt còn không bằng cậu gia ta một cái giấm uy lực lớn đâu. Cậu gia ta một giấm là có thể bật chết một đám yêu vương. Vậy nhiều chút yêu vương ngay cả cho chủ nhân sách dạy phần cũng không có, ngươi vậy mà có ý cầm yêu vương cùng cậu gia ta so sánh. Đây cổ kinh khủng uy áp mặc dù chỉ là tại ngài thỏ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, ngài thỏ cũng cảm giác thân thể của mình lập tức phải tan rã. Lúc này cậu gia đã đuổi theo Diệp Phàm. Nó cũng không biết lúc này một thỏ ý nghĩ trong lòng, liền tính biết rõ vậy thì như thế nào. Không có chuyện gì là mình một móng vuốt chuyện không giải quyết được, nếu như có, vậy liền hai móng vuốt. Lúc này ngài thỏ đã bị nội thương, nhìn thấy cậu gia cùng thần bí chủ nhân sau khi rời đi, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi đưa ra mình lông xù móng vuốt nhỏ, hoảng sợ một hồi vỗ vỗ lồng ngực của mình. Vừa mới mình thật giống như từ quỷ môn quan đi một lượt một dạng. Lẽ nào đây thật là cơ duyên của mình? Tại từ loại kia sợ hãi trong cảm giác phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy tiểu thỏ tử cũng không dám khinh thường cái kia đại hắc cậu cùng cái thần bí kia chủ nhân. Hồi tưởng lại mình vừa đến nơi đây thì, thần bí chủ nhân để cho mình ăn củ cà rốt lúc đủ loại, vậy mà đạt tới khủng đố ngôn xuất pháp tùy tình huống. Lẽ nào, chủ nhân này là từ tiên giới tiên nhân hạ phàm hoặc là so sánh tiên nhân còn muốn kinh khủng hơn tồn tại hay sao? Cũng chỉ có loại này mới có thể giải thích thông. Tiểu thỏ tử một bên chữa thương, một bên ở trong lòng nghĩ như thế nói. Lại nói Diệp Phàm cùng nhị hắc. Một người một chó đi tới phòng bếp, A Ngốc cũng vừa tiện đem cơm tối cho làm xong. Nhìn trước mắt đầy bàn sắc hương vị đầy đủ phong phú bữa ăn tối, Diệp Phàm nhất thời buộc phát thèm ăn. Một bữa cơm xuống, Diệp Phàm hôm nay ngược lại lần đầu tiên uống chút mình cất đào hoa nhưỡng. Trong lúc, Diệp Phàm nhìn thấy nhị hắc kia dương mắt nhìn trong tay mình đào hoa nhưỡng thì Diệp Phàm trong tâm nhất thời muốn nhìn một chút nhị hắc uống mình cất đào hoa nhưỡng sau đó sẽ như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Diệp Phàm cầm lên một cái chén nhỏ, vốn là vì nhị hắc hơi rót chút ít sau đó, đem chén nhỏ đặt ở nhị hắc trước mặt. Nhị hắc thấy vậy, nhất thời hướng phía Diệp Phàm vung vẩy cái đôi mong, ngửi thấy trước mặt mình đào hoa nhưỡng tản mát ra nồng đậm mùi rượu, sau đó liền không kịp đợi đưa ra đầu lưỡi của mình liền hơi liếm một ngụm. Hướng theo rượu thuận theo cổ họng của mình chảy vào trong bụng thì nhị hắc vốn là cảm giác một cổ mát mẻ thuận hoạt đích thực chất lòng thuận theo cổ họng của mình một đường hướng phía dưới chạy tới. Tiếp theo, chỉ thấy cổ kia mát mẻ thuận hoạt rượu, nhất thời thay đổi giống như lửa thiêu từ mình trong bụng nhất thời nổ tung. Loại cảm giác đó, liền giống như một cái núi lửa đột nhiên bộc phát ra một dạng. Loại kia hỏa thiêu cảm giác nhất thời tại nhị hắc thể nội sông ngang đánh thẳng, càng là đem nhị hắc kia vô cùng bền bỉ kinh mạch đốt thủng trăm ngàn lỗ. Mà lúc này Diệp Phàm, chính mục không chớp mắt quan sát nhị hắc nhất cử nhất động. Diệp Phàm nhìn thấy nhị hắc liếm một ngụm mình cất đào hoa nhưỡng sau đó, vốn là nhắm mắt lại, vậy mà lộ ra một bộ nhân tính hóa hưởng thụ biểu tình. Tiếp đó, chỉ thấy nhị hắc hai cái mắt chó, nhất thời trừng giống như hồn nguyên chuông đồng một dạng. Tại sau này, Diệp Phàm liền thấy đến, nhị hắc kia nguyên bản không có một tia tạp mao bộ lông, vậy mà mơ hồ biến thành màu xám. Chỉ là trong chớp mắt, lại từ màu xám biến thành màu trắng. Tiếp tục lại từ màu trắng biến thành giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng. Ngay tại Diệp Phàm ở trong lòng không khỏi cảm thán, nhị hắc uống mình cất đào hoa nhưỡng sau đó, lông của hắn phát vậy mà sẽ thành màu. Quả thật thần kỳ không thôi. Ngay tại Diệp Phàm muốn tìm tòi kết quả thì, chỉ thấy nhị hắc trên thân bộ lông vậy mà từ hỏa diễm giống vậy màu đỏ, lần nữa biến thành màu đỏ tía. Cái này cũng chưa hết, tại nhị hắc cả người bộ lông biến thành lượng màu tím thì, đồng thời, trên người nó toàn bộ lông vậy mà đều là từng chiếc dựng đứng lên. Trong nháy mắt, nhị hắc liền giống như một cái gai nhím một dạng. Ngay tại Diệp Phàm cảm thán thần kỳ thời điểm, chỉ thấy nhị hắc hô hấp đột nhiên dồn dập, tiếp tục chỉ thấy nó đầu lưỡi duỗi một cái, hai mắt một phen, hai cái lỗ thai nhất thời giống như bị xương đả đích ra tử một dạng hiệu xỉu ưm ưng, mà nó cái đuôi chính là vào lúc này đột nhiên sụp đổ lần thẳng. Cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Nguyên bản còn đang nhìn náo nhiệt Diệp Phàm cho rằng đây chỉ là nhị hắc cố ý hành động. Có thể tại bản thân hô mấy tiếng sau đó, nhị hắc vẫn không có phản ứng, Diệp Phàm lúc này mới gấp lên. Nhị hắc, ngươi cũng đừng cho lão tử giả chết, nhanh đứng lên cho lão tử. Hướng theo Diệp Phàm tiếng gào thét vang dội thì, chỉ thấy nguyên bản bầu trời đầy sao bầu trời đêm, trong nháy mắt liền bị mây đen thật dày bao phủ rồi. Tình cảnh như vậy, thật giống như thượng thương cũng cảm nhận được Diệp Phàm gấp gáp cùng sợ hãi một dạng. Đồng thời, càng là có trên trăm đạo màu tím sét đánh, đột nhiên từ đưa tay không thấy được năm ngón trên bầu trời đáp xuống. Trong lúc nhất thời, điếc thai phát hội tiếng sét đánh bên thai không dứt. Tại màu tím sét đánh đáp xuống trong chớp nhoáng này, Tiềm Long đại lục trên một ít ẩn thế không ra lão quái vật cũng đều tâm sinh cảm ứng, rối rít xuất quan, nghiêng nhìn màu tím sét đánh nơi hạ xuống phương hướng. Màu tím sét đánh đột nhiên không có dấu hiệu nào hàng lâm, nhất định là có cái gì nghịch thiên thiên tài địa bảo xuất thế cho nên đưa tới thiên phạt. tất cả tông môn cũng đều bị đột nhiên này trời giáng dị tượng làm cho ngộng bức rồi. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào thiên địa đại kiếp sắp đến sao? Tại sao lại sinh ra như vậy dị tượng? Bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, như thế dị tượng, dĩ nhiên là bởi vì thượng thương cảm nhận được Diệp Phàm gấp gáp cùng sợ hãi, từ đó rơi xuống đến xuống màu tím sét đánh, cho nên đến biểu thị thượng thương cùng Diệp Phàm mở dạng, tâm sinh bi thương mà thôi. Mà lúc này, kiếm tông vùng trời, chỉ thấy Thanh Long cùng một đám trưởng lão, còn có thánh nữ Linh Diên và người khác, đều ngự không mà lên, đồng dạng mắt nhìn màu tím sét đánh nơi phủ xuống phương hướng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỗ nào, chính là cao nhân tiền bối chỗ ở. Khi thần trí của bọn hắn muốn quan sát thì, lại bị một cổ bá đạo dị thường lực lượng hủy diệt đem bọn họ thần thức trực tiếp nghiền ép. May mà thần trí của bọn hắn thối lui ra kịp thời, bằng không, thần trí của bọn hắn nhất định sẽ bị cổ kia bá đạo lực lượng hủy diệt hoàn toàn xoắn nát. Không chỉ là thần trí của bọn hắn thụ thương, ngay cả những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, cũng giống như vậy. Chương 65, uy áp kinh khủng. Chương 65, uy áp kinh khủng. Bọn hắn chỉ thấy được từng đạo màu tím sét đánh ở đó nơi ở địa phương vùng trời không ngừng quanh quẩn, liền tính bọn hắn cảm giác đến những cái kia màu tím sét đánh rơi xuống. Nhưng khi bọn hắn lợi dụng thần thức quan sát thì, bọn hắn biết rõ, màu tím sét đánh cũng chưa hoàn toàn hạ xuống, chỉ là tại một nơi ở địa phương trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Đây một dị tượng, bọn hắn bén nhạy phát hiện, những này màu tím lôi đỉnh thật giống như đang sợ cái gì một dạng. Mà lúc này Diệp Phàm, cũng không biết lúc này bên ngoài đã sắp muốn điên rồi. Rất nhiều tu tiên giả đều cảm nhận được đây dị thường thiên địa dị tượng. Đều cho rằng là có cái gì nghịch thiên thiên tài địa bảo xuất thế mới có thể sinh ra như vậy thiên địa dị tượng. Mà lúc này Diệp Phàm, trong tâm xác thực là phi thường sợ hãi. Hắn sợ thường mình hơn 9 năm nhị hắc lại đột nhiên chết đi, hơn nữa còn là bởi vì uống một hớp mình cất rượu mới chết đi. Nếu quả thật là nói như vậy, đánh giá sau này mình đều sẽ sống ở tự trách cùng áy náy trong đó. Mà lúc này nhị hắc tuy rằng nằm trên đất không thể động đậy chút nào, thế nhưng, xung quanh lúc này mình xung quanh phát sinh mọi chuyện, nó đều có thể cảm thụ được. Khi nó nhìn thấy chủ nhân của mình vậy mà vì nó thương tâm như vậy thì, trong tâm phi thường cảm động, tuy nói ra chủ mình người có lúc sẽ chửi mình là một cái đần cẩu, chó đất, lười cẩu các loại, có thể nhị hắc biết rõ, tại trong xương cốt, nhà mình chủ nhân vẫn là phi thường quan tâm mình. Lúc này nhị hắc cho dù trong tâm có một vài câu, nhưng lúc này nó chính là không nói ra được chút nào đến. Nó cỡ nào nhớ lớn tiếng nói cho nhà mình chủ nhân. Mình cũng chưa chết, mà là bởi vì nó vừa mới uống chiếc kia rượu, bị trong rượu cổ kia mênh mông linh lực cho tẩy lễ cường hóa tự thân. Lúc này mình đang liều mạng luyện hóa những cái kia mênh mông linh lực. Vẫn là chủ nhân cường đại, mình chỉ là uống một chút như vậy, liền cần liều mạng như vậy luyện hóa kia mênh mông linh lực, mà nhà mình chủ nhân uống nhiều như vậy, thật giống như người không có sao mở dạng, đây chính là mình và chủ nhân khác biệt. Nhị hắc phát hiện, trong rượu mênh mông linh lực, không chỉ có thể cường hóa tự thân kinh mạch và xương cốt, ngay cả tự thân bộ lông đều được cường hóa. Nó còn phát hiện, được cường hóa còn xa xa không chỉ chừng này trên mặt nổi đồ vật. Lúc này nhị hắc, từ nơi sâu xa cảm nhận được bản thân cảnh giới lại có đột phá dấu hiệu. Mà lúc này, chỉ thấy Diệp Phàm đưa tay liền muốn đi xô đẩy nhị hắc kia nằm xuống thân thể. Tí tách. Ngay tại Diệp Phàm tay vừa tiếp xúc được nhị hắc bộ lông sau đó, nhất thời, một cổ đau đớn trong nháy mắt thông qua mình tay truyền khắp toàn thân. Đồng thời, Diệp Phàm vậy mà nhìn thấy nhị hắc thân thể tầng ngoài lại có một tầng màu tím sét đánh bao quanh nhị hắc cả người. Thật mạnh tĩnh điện. Bị điện giật rồi một cái Diệp Phàm, vội vã thu hồi mình tay, hơi giật mình nhìn đến nhị hắc trên thân những cái kia vây quanh nó tia chớp màu tím. Diệp Phàm không rõ ràng nhị hắc trên thân thế nào sẽ có những thiểm điện này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể đem loại hiện tượng này đổ cho tĩnh điện rồi. Chẳng lẽ là bởi vì nhị hắc uống mình cất đào hoa nhưỡng sau đó, đào hoa nhưỡng tại nhị hắc trong bụng chó mặt trải qua chuyển hóa, cho nên từ trong ra ngoài mới sinh ra tĩnh điện hay sao? Cũng chính là người địa cầu tục xương uống đã tê dần. Liên tính uống đã tê dần, vậy cũng không đến mức trên thân mang mạnh như vậy tĩnh điện A. Chẳng lẽ là nhà mình nhị hắc uống rượu sau đó thể chất sinh ra biến dị, giống như trong phim ảnh diễn dạng này, đột nhiên liền sinh ra siêu năng lực hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cảm giác nhị hắc cũng chưa chết, mà là đang biến dị trong quá trình thân thể phát sinh một ít biến hóa, cho nên nhìn qua giống như chết độc nhất vô nhị. Nhưng vì sao mình uống so sánh nhị hắc còn nhiều hơn, mình sao sẽ không có một chút biến hóa A? Chẳng lẽ nói cũng bởi vì nhị hắc là tu tiên giới cầu sao? Diệp Phàm đột nhiên có chút mong đợi nhà mình nhị hắc sẽ có cái gì siêu năng lực rồi. Suy nghĩ nhiều như vậy, những này cũng chỉ là Diệp Phàm một ít ảo tưởng mà thôi. Bởi vì lúc này chính hắn cũng không biết nhị hắc rốt cuộc là có phải hay không giác tỉnh siêu năng lực, hay là nói, lúc này nhị hắc chỉ là đơn thuần không khỏi tự lực. Nếu như nói không phải người trước, kia lúc này nhị hắc trên thân những cái kia tia chớp phải nên làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ muốn chờ nhị hắc khôi phục về sau, đem nhị hắc kéo đến trên bàn mổ, mình đem nó cho giải đảo, hảo hảo nghiên cứu một phen hay sao? Mọi thứ kết luận, còn muốn đang chờ đợi nhìn, bởi vì lúc này Diệp Phàm đối đãi nhị hắc, cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn phần, loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lao Tắc Thiên, ngươi vì sao phải như vậy đối với ta, lẽ nào ngươi không thể để ta cũng cảm thấy tỉnh một cái siêu năng lực các loại sao? Dẫu gì ta cũng uống nhiều rượu như vậy đi. Lẽ nào ta Diệp Phàm nhất định phải tại đây dị giới làm cả đời phàm nhân hay sao? Lẽ nào lại không thể giống như kiếp trước trong tiểu thuyết viết dạng này, cũng cho ta ngưu bức một chút sao? Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng tức giận thầm nói. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cầm lên bình rượu trên bàn, lại là một hồi nốc cường ngực. Vốn là xuyên việt dị giới, giác tỉnh hệ thống sau đó, ta cho là mình cũng có thể giống như trong tiểu thuyết viết dạng này, có thể ngưu bức lên rồi. Có thể kia thần hố hệ thống vậy mà chỉ dạy rồi ta một ít ở trên thế giới này căn bản không có chút nào chỗ dùng phá kỹ năng. Lao tử muốn tu tiên, muốn ngự kiếm phi hành, muốn. Diệp Phàm càng nghĩ trong tâm thì càng cảm thấy cảm giác khó chịu, một ít tâm tình tiêu cực nhất thời một tia ý thức xông lên đầu. Có thể từ mình vừa không có một cái có thể kể lể đối tượng, cũng chỉ có thể cắm đầu uống rượu giải sầu. Hắn chỉ hy vọng, đợi ngày mai sau khi tỉnh lại, bản thân cũng có thể giác tỉnh như bức siêu năng lực các loại. Rất nhanh, một vò đào hoa nhưỡng, liền bị mình cho làm xong. Nhìn đến nhà mình chủ nhân nhìn một hồi nhìn nằm dưới đất nhị hắc, một hồi lại xem rượu trên bàn vò, tại đây tự mình uống liền đến chủ nhân. A ngốc có thể cảm nhận được, lúc này từ trên người chủ nhân tản mát ra loại kia uy áp kinh khủng. Chủ nhân, đừng nữa uống, ngươi đã uống không ít, uống nữa sẽ làm bị thương thân thể. Không để ý A ngốc khuyên, Diệp Phàm sẽ để cho A ngốc lại vì mình mang tới một vò. A ngốc tuy rằng không muốn chủ nhân mình uống nhiều, có thể nó lại không thể cự tuyệt chủ nhân yêu cầu. Cũng chỉ có thể nghe lời đi hậu viện vì Diệp Phàm lại lấy ra một vò. Lúc này bên ngoài, từ hư không bên trong còn đang không ngừng mà hạ xuống màu tím sét đánh. Mà trong sân toàn bộ thực vật đều là cảm nhận được từ Diệp Phàm trên thân tản mát ra uy áp kinh khủng sau đó, loại kia uy áp kinh khủng làm chúng nó toàn thân run lẩy bẩy. Mà những cái kia con gà con cùng cá chép đều ở đây âm thầm suy nghĩ, chủ nhân tại sao lại đột nhiên thay đổi kinh khủng như vậy. Mà tại một góc hẻo lánh bên trong ngài thỏ, càng bị đây cổ kinh khủng uy áp áp nằm trên đất không thể động đậy chút nào. Lẽ nào, đây chính là chủ nhân thực lực chân thật sao? Chỉ là tiết xuất đây một tia uy áp, liền làm ta toàn thân linh lực ngốc trệ không trước, vận chuyển khó khăn, chủ nhân kia chân thật tu vi lại nên đến đủ loại khủng bố tình huống đâu. Lúc này, ở đó cái trong ao, nhất thời có một vệt kim quang đột nhiên từ trong ao lộ ra. Chỉ là thời gian nháy con mắt, chỉ thấy một đầu ngũ trảo kim long lộ ra mặt nước. Tại đầu này ngũ trảo kim long mới ra khỏi nước mặt sau đó, nhất thời lại có một đạo phượng hót từ một nơi trong sân vang dội. Chương 66, thần bí an ốc. Chương 66, thần bí an ốc. Nghe được tiếng này phượng hót thì, chỉ nghe đầu này ngũ trảo kim long thanh âm hùng hậu nhất thời vang dội. Phượng mẫu, ngươi có biết hôm nay chủ nhân tại sao lại tình như vậy tự mất khống chế? Ngũ trảo kim long vừa dứt lời, liền thấy từ trong sân đi ra một đám gà mẹ. Dẫn đầu một cái nhìn đến lơ lửng tại hồ nước bầu trời ngũ trảo kim long thăm thẳm thở dài nói. Ngay cả ngươi tổ long cũng không biết sự tình, ta lại làm sao biết rõ vì sao. Đánh giá cũng chỉ có phía thế giới này thiên đạo mới biết nội tình đi. Ngươi không có thấy phía thế giới này thiên đạo đều ở đây phối hợp chủ nhân tâm tình sao. Chủ nhân đi tới phía thế giới này bên trong cũng có 10 năm rồi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân sẽ như vậy không kiềm chế được nỗi lòng, ngoại trừ phía thế giới này thiên đạo. Ta nghĩ còn có người khác biết chủ nhân sẽ làm cần gì phải tình như vậy tự mất khống chế. Ngũ trảo kim long nghe xong Phượng Mâu nói sau đó, nhất thời hướng về phía Phượng Mâu dò hỏi, ai có cái này bản lĩnh? Đánh giá ngoại trừ phía thế giới này thiên đạo sẽ không còn có cái thứ nhì biết rõ nội tình rồi. Tổ long trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Phượng Mâu theo như người nói vì ai, hắn chính là biết rõ, tại phía thế giới này bên trong, ngoại trừ nhà mình chủ nhân tu vi cảnh giới sâu không lường được ra. Ngay cả phía thế giới này thiên đạo đều đối với chủ nhân kiêng kỵ không thôi, dùng mọi cách lĩnh hót. Tu vi của bọn họ cảnh giới thử hỏi ngoại trừ nhà mình chủ nhân cùng phía thế giới này thiên đạo ra, lại không có còn mạnh mẽ hơn bọn họ rồi. Bởi vì bọn hắn tại phía thế giới này trên vẫn không có thấy qua. Tuy rằng tu vi của bọn họ cảnh giới không bằng phía thế giới này thiên đạo, nhưng mà, phía sau bọn họ có chủ nhân chỗ dựa, mà bọn hắn tại phía thế giới này thiên đạo dưới tu luyện, phía thế giới này thiên đạo vì lĩnh hót chủ nhân. Hướng bọn hắn những này đi theo chủ nhân tốc độ tu luyện cũng là dùng mọi cách chiếu cố. Có chút kiếp nạn đều là tính cách tượng trưng vì bọn hắn hạ xuống một ít, hạ xuống thiên kiếp cũng đều là nhìn đến thanh thế thật lớn, kỳ thực cũng chính là không đến nơi đến trốn, liền cùng cù lét độc nhất vô nhị. Bọn họ cũng đều biết, có thể có những này đãi ngộ, kỳ kỳ thực đều là bởi vì có bọn hắn chủ nhân duyên cớ. Tại Tổ Long suy nghĩ điều này thời điểm, chỉ nghe từ Phượng Mẫu sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo có chút thanh âm non nớt, ta cảm giác ngoại trừ phía thế giới này trên thiên đạo biết rõ bên ngoài, vẫn có biết rõ nội tình. Là ai? Nghe nói như vậy sau đó, chỉ thấy Phượng Mẫu cùng Tổ Long ánh mắt đồng loạt rơi vào mở miệng nói chuyện cái kia gà mái nhỏ trên thân dò hỏi. Đương nhiên là theo chủ nhân đi gần đây cậu ra rồi. Nghe thấy cái này gà mái nhỏ nói sau đó, Tổ Long cùng Phượng Mẫu nhất thời nhớ lại rồi cái kia hắc cậu. Xem ra có thời gian muốn hỏi một chút cậu ra rồi, nó nhưng mà. Tổ Long giọng điệu cứng rắn nói tới chỗ này, chỉ thấy phương xa A Ngốc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, các ngươi tốt nhất đều ngừng điểm đi. Đừng ở chỗ này ngốc đoán, các ngươi lẽ nào đều không cần thiết tu luyện sao. Tổ Long cùng Phượng Mẫu nghe thấy A Ngốc nói sau đó, nhất thời trầm mặt lại. Chỉ nghe Tổ Long đột nhiên nói ra, ta muốn đi về nhìn đến những cái kia đám tiểu tể tử tu luyện đi tới. Tổ Long sau khi nói xong, nó khổng lồ kia thân thể bay thẳng đến ao mà chui vào. Mà Phượng Mẫu cũng là vội vã dẫn sau lưng nàng những cái kia gà mái nhóm vỗ cánh vừa bay, lần nữa trở lại trong sân. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại viện liền lại trở nên yên tĩnh lại. Thật giống như Tổ Long bọn hắn căn bản không có xuất hiện qua một dạng. Làm sao càng ngày càng cảm giác đi theo ở chủ nhân bên người cái này A Ngốc, trên thân cái chủng loại kia uy áp càng ngày càng kinh khủng sao. Một mình đối mặt nó thì đều khiến ta sinh ra một loại đang đối mặt phía thế giới này thiên đạo một loại khủng bố. Lặn xuống Tổ Long lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ là nó thường xuyên đi theo ở chủ nhân bên người duyên cớ hay sao? Không nghĩ ra Tổ Long dứt khoát cũng sẽ không nhớ cái này phí đầu óc vấn đề, trực tiếp trở lại mình trong Long Cung. Mà Phượng Mẫu các nàng càng là có loại cảm giác này, mỗi lần A Ngốc đến lấy các nàng chứng thì, luôn là cho các nàng một loại như ẩn như hiện cảm giác ngột ngạt. Lúc đó các nàng còn cho rằng là mình cảm giác sai, ngay mới vừa rồi, loại kia khủng bố cảm giác ngột ngạt, thật giống như trước mặt bọn họ đứng không phải A Ngốc, mà là phía thế giới này thiên đạo mở dạng. Tại đây đều khôi phục bình thường thì, chỉ thấy A Ngốc ngẩng đầu nhìn một chút vẫn còn tại đi xuống xuống màu tím sét đánh, nhất thời tay vung lên, tự lẩm bẩm, tất cả giải tán đi. Không cần sợ hãi, chủ nhân vô sự. Hướng theo A Ngốc vừa dứt lời dưới. Chỉ thấy những cái kia vừa hạ xuống một nửa màu tím sét đánh giống như bị người từ hư không bên trong cho lôi một hồi. Sau đó tiểu lấy một loại thật nhanh tốc độ lần nữa dần dần không nhìn thấy ở đó nồng đậm trong mây đen. Tiếp tục cũng chỉ thấy nồng nặc kia mây đen, nhất thời tản ra, ánh trăng sáng trong nhất thời giải đầy toàn bộ mặt đất. Nhìn thấy hết thảy đều khôi phục bình thường sau đó, A Ngốc lúc này mới đưa tay chộp một cái, chỉ thấy trong tay của nó vậy mà bỗng dưng nhiều hơn một vỏ đào hoa nhưỡng. A Ngốc cầm lấy vỏ rượu vậy mà xúc địa thành thốn chỉ là mấy bước liền lại trở về Diệp Phàm trước mặt. Tại đi tới Diệp Phàm trước mặt sau đó, chỉ thấy A Ngốc lần nữa khôi phục thành loại kia phổ thông người máy bộ dáng, có chút ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Nhận lấy A Ngốc đưa tới đảo hoa nhưỡng, Diệp Phàm đem vỏ phong mở ra, trực tiếp ôm lấy một cái bình liền bắt đầu hào phong uống. Càng uống Diệp Phàm càng cảm giác lòng của mình bên trong càng cảm giác khó chịu, lúc này Diệp Phàm thật giống như tìm người kể lể hắn 10 năm này giữa không dễ. Chính là cũng không có người có thể trở thành hắn kể lể đối tượng. Lúc này Diệp Phàm cỡ nào muốn gào khóc một đợt, đem mình trong lòng toàn bộ buồn khổ cùng ngất ức đều thông qua nước mắt của mình huy sái đi ra. Rất nhanh, lại nửa vò rượu bị Diệp Phàm uống vào. Vung trong tay xuống vò rượu, ợ một hơi rượu, chỉ thấy lúc này Diệp Phàm mặt đầy đỏ ửng, trong hai mắt hiện lên lệ quang. Cố nén nước mắt chảy xuống kích động, Diệp Phàm lần nữa cầm lên trước mặt vò rượu uống. Nhị Hắc nhìn đến nhà mình chủ nhân như vậy nốc từ ngược lại đánh rắm cũng không có. Chỉ là ở một hơi rượu mà thôi. Trong tâm không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, mình và chủ nhân chênh lệch vẫn là quá nhiều, ta chỉ là liếm một ngụm mà thôi, đã không chịu nổi những cái kia mênh mông linh lực, mà chủ nhân như vậy uống hết đều không sao. Mà lúc này, Diệp Phàm rượu trong tay hương chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ trong sân. Chỉ thấy những cái kia tinh quái cùng Phượng Mẫu các nàng đều liều mạng tham lam hút đến đây tràn đầy vô thượng đạo vận mùi rượu. Chỉ là hút ăn mấy hớp mà thôi. Phượng Mẫu cũng cảm giác trong cơ thể mình linh lực vậy mà chậm rãi có một tia màu vàng bộ dáng. Phượng Mẫu phát hiện mình linh lực phát sinh sau khi biến hóa, Phượng Mẫu cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng biết rõ, có thể có như vậy biến hóa, nhất định là cùng nàng vừa mới hút lấy ăn kia mấy hớp tràn đầy vô thượng đạo vận mùi rượu có liên quan. Chỉ cần đối với mình hữu ích sự tình, đâu còn quản hắn làm cái gì. Phượng Mẫu liền lại hút ăn mấy hớp, lúc này, nàng phát hiện, tộc nhân của mình trên thân lại có một ít màu vàng nhạt lông vũ. Phượng Mẫu túi đầu vừa nhìn, trên người mình đồng dạng là như thế, có chút lông vũ cũng thay đổi thành một tia màu vàng nhạt bộ dáng. Mình chỉ là hút ăn mấy hớp mùi rượu, liền biết thêm không ít, vậy nếu như có thể nếm trên một ngụm chủ nhân uống rượu này, thật là tốt biết bao à. Nghĩ tới đây, Phượng Mẫu liền lại không khống chế được hút ăn mấy hớp. Khi nàng lần này hút xong, nàng chỉ cảm giác mình đầu có chút chóng mặt, khi nàng nhìn xuống dưới thì, các tộc nhân của mình chẳng biết lúc nào đều đã nằm ở trên mặt đất. Ngay tại Phượng Mâu đang muốn lần nữa hút thời điểm, chỉ thấy thân thể của nàng không bị khống chế ngược lại cùng lại đi. Mà lúc này, phàm là tại Diệp Phàm trong sân động vật, chỉ cần cảm nhận được cổ kia mùi rượu sau đó, đều hướng bọn hắn tu luyện có tuyệt đối chỗ tốt. Mà lúc này Diệp Phàm cũng đem thứ hai vỏ đào hoa nhượng uống cái sạch sẽ. Bản thân cũng rốt cục thì không chịu nổi gánh nặng nằm ở trước mặt trên bàn ngủ tiếp. A Ngốc cầm một kiện áo khoác vì Diệp Phàm phủ thêm sau đó, liền một mình bắt đầu thu thập. Chương 67, thất vọng Diệp Phàm. Chương 67, thất vọng Diệp Phàm. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm cảm giác trên thân ấm áp. Hơn nữa mình còn ngửi thấy cháo hương. Diệp Phàm mở hai mắt ra, liếc nhìn mình hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình vẫn là tại phòng bếp, chỉ có điều không phải bò tới trên bàn ngủ, mà là đang một cái trên ghế nằm mà thôi. Chỉ thấy trên bàn đã cất xong chén đũa, có cháo, có chút thức ăn, còn có bánh bao. Diệp Phàm không nén nổi nhớ lại mình tối hôm qua tình hình, mình tối hôm qua thật giống như uống có chút nhiều, nửa đường thật giống như phát hiện nhị hát chết, hơn nữa mình còn bị nhị hát trên thân tĩnh điện cho điện một hồi. Mình một hồi lâu thương tâm. Sau đó mình liền lại để cho A Ngốc vì tự cầm đến một vò đào hoa nhưỡng, lại cuối cùng, mình liền không nhớ rõ. Chủ nhân ngài tỉnh, đi rửa giấy mặt mũi ăn cơm đi. A Ngốc thấy Diệp Phàm đã tỉnh lại, vội va đi tới Diệp Phàm trước mặt, hướng về phía Diệp Phàm mở miệng nói. Nhớ tới đây, Diệp Phàm vội va tìm kiếm nhị hát thân ảnh. Diệp Phàm tìm một vòng cũng không có nhìn thấy nhị hát thân ảnh, sau đó liền hướng về phía A Ngốc mở miệng dò hỏi. A Ngốc, hôm nay sao không thấy nhị hát cái kia ăn hàng? A Ngốc nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời dùng ngón tay chỉ cách Diệp Phàm cách đó không xa trên mặt đất, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, chủ nhân, nhị hắc ngay tại trước mặt của ngươi. Diệp Phàm nghe thấy A Ngốc nói sau đó, vừa nói tay hắn chỉ phương hướng nhìn đến, cũng không có nhìn thấy nhị hắc thân ảnh, đập vào mi mắt chính là một cái đại bánh tét bộ dáng đồ vật. Ngươi nói vật này chính là nhị hắc. Đừng làm rộn. Diệp Phàm sau khi thấy được, sau đó dùng ngón tay đến trước mặt hắn đại bánh tét hướng về phía A Ngốc nói ra. Bởi vì trước mắt vật này cũng quá khoa huyễn rồi, hắn kiếp trước cũng chỉ là tại một ít võ hiệp trong điện ảnh thấy qua mà thôi. Ở trong hiện thực sinh hoạt vậy sẽ có dạng này tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nghĩ lại, mình xuyên Việt đã đủ khoa huyễn rồi, hơn nữa mình chuyển kiếp thế giới vẫn là tu tiên thế giới. Ở trên thế giới này nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, chẳng lẽ còn có cái gì tốt kinh ngạc sao? Bởi vì chính mình chính là một cái chân thật tồn tại. Lẽ nào nhị hắc muốn thành tinh hay sao? Đây là muốn giác tỉnh cái gì siêu năng lực sao? Đánh giá một ít trong tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đi. Diệp Phàm đi tới đại bánh tét trước mặt, không khỏi tò mò quan sát. Nếu mà, chuyện này phát sinh ở kiếp trước, cái này đại bánh tét, đánh giá đã sớm bị những cái kia nhà khoa học lấy nghiên cứu đi rồi. Bởi vì, đây chính là một cái siêu tự nhiên hiện tượng đi. Đến gần sau đó, Diệp Phàm mới phát hiện, bao quanh nhị hắc cái này đại bánh tét, giống như là tơ tằm thứ đồ thông thường. Diệp Phàm dùng ngón tay chọc chọc đại bánh tét, phát hiện vật này còn rất có co giãn. Hướng theo Diệp Phàm ngón tay đâm động sau đó, chỉ thấy bên trong cũng bắt đầu bất quy tắc nhúc nhích lên. Xoẹt, xoẹt. Đang lúc này, chỉ nghe một đạo vải vóc bị xé nứt âm thanh đột nhiên truyền vào mình trong tai. Diệp Phàm liền thấy đến trước mặt đại bánh tét vậy mà từ trung tâm chỉnh chỉnh tề tề phá vỡ. Nhất thời lộ ra bên trong nhị hắc. Chỉ thấy lúc này nhị hắc bộ lông ngoại trừ so sánh lúc trước càng thêm đen bóng bên ngoài. Nhị hắc cũng không có cái gì biến hóa khác cả. Cũng không có thấy nhị hắc thay đổi cường tráng hoặc là mọc ra sâm nhiên răng nanh, hoặc là sau lưng mọc ra cánh các loại a. Nhìn thấy nhị hắc từ cái kia kén lớn bên trong sau khi ra ngoài, Diệp Phàm vốn là có chút thất vọng không thôi. Lần nữa quan sát một phen sau đó, vẫn là không có nhìn ra có cái gì chỗ bất đồng sau đó, Diệp Phàm đột nhiên trong đầu nghĩ, có phải hay không là nhị hắc siêu năng lực là ở bên trong, mà không phải bên ngoài đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vội vã hướng về phía nhị hắc nói ra, nhị hắc, có cái gì siêu năng lực mau mau cho ta mở ra mở ra. Nhị hắc nghe thấy nhà mình chủ nhân Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời sửng sốt một chút, chủ nhân đây là thế nào? Làm sao đang yên đang lành đột nhiên để cho ta mở ra cái gì siêu năng lực? Nghĩ tới đây, nhị hắc thật giống như đột nhiên đã minh bạch nhà mình chủ nhân phải dùng ý rồi. Xem ra đây là chủ nhân mình đang đối với mình khảo nghiệm A. Ngày hôm qua mình không bị khống chế đột phá cảnh giới. Chủ nhân đây là muốn khảo nghiệm mình biết sẽ không đang trước mặt hắn hiện ra tu vi, nếu như mình phá chủ nhân quy củ, đánh giá chủ nhân liền sẽ đem mình trục xuất đi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị chủ nhân cho dao động rồi, may mà cậu ra ta thông minh, vậy mà để cho ta đoán để lộ chủ nhân tâm tư, muốn trục xuất ta, tuyệt đối không có khả năng. Nhị hắc hoảng sợ một hồi nghĩ tới đây, nhất thời hướng về phía Diệp Phàm vùng vẫy cái đôi mong, sau đó hướng về phía Diệp Phàm vượng vượng kêu hai tiếng, sau đó liền hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt không rõ vì sao được bộ dáng. Diệp Phàm nhìn thấy nhị hắc bộ dáng sau đó, cũng là sửng sở, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi hay sao? Sao cũng không nhấn sáo lộ đi đâu? Lẽ nào nhị hắc cũng không có giác tỉnh công năng đặc dị gì các loại sao? Nhị hắc, biết nói tiếng người sao? Nhị hắc nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, theo bản năng liền muốn mở miệng trả lời, vê đút. Nhị hắc nghĩ lại, mình thiếu chút nữa chúng chủ nhân bấy dập, xem ra chủ nhân tâm tư thật bị mình cho đoán chúng, chủ nhân lại bắt đầu khảo nghiệm ta. Muốn sáo lộ ta, diễn ta, không có cửa. Nếu chủ nhân như vậy nhớ diễn, vậy hãy để cho chủ nhân nhìn ta một chút diễn ghi tại chủ nhân trong mắt có tiến bộ hay không. Vượng vượng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đắc ý đối với Diệp Phàm lần nữa kêu hai tiếng. Vậy mà sẽ không. Diệp Phàm một mình lẩm bẩm một tiếng, có chút nhỏ thất vọng lần nữa hướng về phía nhị hắc nói ra, vậy ngươi trở về ẩn thân không? Nhị hắc nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, hoàn toàn là đầy đầu dấu hỏi. Ba dấu chấm hỏi đen trang trí. Chỉ thấy nhị hắc hướng về phía Diệp Phàm lần nữa giống lên hai tiếng sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn đến nhà mình chủ nhân. Nó ngược lại muốn nhìn một chút nhà mình chủ nhân muốn diễn đến lúc nào. Nhìn thấy nhị hắc bộ dáng sau đó, Diệp Phàm lần nữa hướng về phía nhị hắc phát ra hỏi thăm. Vậy ngươi biết bay sao? Hỏi qua sau đó, Diệp Phàm không ra ngoài dự liệu lần nữa đã nhận được hai tiếng chó sủa, cùng nó kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Thật chẳng lẽ là mình sai, thằng này cũng ngoại trừ bộ lông thay đổi càng thêm đen sẫm bên ngoài, còn lại không có gì cả thay đổi. Nhị hắc, ngồi xuống. Diệp Phàm bất thình lình hướng về phía nhị hắc phát ra một đạo mệnh lệnh. Nhị hắc nghe thấy nhà mình chủ nhân nói sau đó, vốn là sững sờ, có chút không rõ vì sao, cuối cùng vẫn là hướng về phía nhà mình chủ nhân giống lên một tiếng, sau đó vung vẩy cái đôi mong, cuối cùng ngồi xuống. Tất cả động tác thứ tự đều cùng thường ngày giống nhau như lúc. Trải qua một loạt khảo thí, Diệp Phàm rốt cuộc khẳng định nhị hắc việc này cũng không có giác tỉnh công năng đặc dị gì các loại, ngoại trừ trên thân bộ lông càng dày đặc cùng đen bóng bên ngoài, cái gì khác cũng không có. Hoàn toàn lãng phí như vậy một lần cơ duyên. Tại Diệp Phàm nghĩ đến, nhị hắc có thể nhớ trong điện ảnh nhân vật như bức dạng này phá kén trọng sinh, khẳng định có thể giác tỉnh đặc thù gì siêu năng lực hoặc là công năng đặc dị. Mà nhị hắc thằng này, chính là bạch bạch lãng phí cơ hội. Nếu nhị hắc cũng không có biến hóa gì sau đó, Diệp Phàm cũng lười lãng phí thời gian nữa rồi, nói không chừng là cái gì ẩn tàng kỹ năng cũng khó nói, chẳng qua là mình không có tìm đối phương pháp mà thôi. Ngược lại phía sau thời gian còn nhiều chính là, mình có là thời gian đào móc nhị hắc trên thân siêu năng lực. Nếu mình không có cách nào thay đổi cường đại bên ngoài, vậy hãy để cho mình tín nhiệm nhất nhị hắc thay đổi cường đại cũng là một cái lựa chọn tốt. Đây là chính mình tại đây dị giới cũng coi là có một tự vệ. Đến lúc đó, người khác vừa thấy nhà mình một con chó đều ngưu bức như vậy rầm rầm, bọn hắn khẳng định cho rằng ta so sánh nhà mình nhị hắc càng thêm ngưu bức, dạng này bọn hắn cũng không dám hại ta rồi. Chương 68, Diệp Phàm ca ca ôm một cái. Chương 68, Diệp Phàm ca ca ôm một cái. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng cũng không còn như vậy mất mát. Dù sao nhị hắc chính là đi theo mình hơn 9 năm, đều nói cậu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu. Ngược lại chính mình cũng đã như vậy, vô luận nhị hắc đến cùng có hay không giác tỉnh công năng đặc dị gì các loại, có thể giác tỉnh tốt nhất, thời gian vẫn là phải tiếp tục đi xuống trôi qua. Nghĩ thông suốt những ngày sau đó, chỉ thấy Diệp Phàm vội vã hướng về phía nhị hắc nói ra, nhị hắc, bọc quanh ngươi tầng kia kén cũng không nên ném đi, về sau ta còn hữu dụng. Nhìn thấy nhị hắc cái hiểu cái không chờ đợi hai mắt nhìn đến mình, Diệp Phàm dứt khoát hướng về phía nhị hắc nói lần nữa, ngươi đi đem đồ chơi này bỏ vào ta thương khố đi, sau đó trở lại dùng cơm. Nhị hắc nghe thấy Diệp Phàm nghe được lời này sau đó, nhất thời hướng về phía hắn vung vẩy cái đôi mong, sau đó dùng miệng ngậm từ trên người của hắn rớt xuống kén liền hướng phía thương khố chạy đi. Đi tới bên ngoài, nhị hắc không khỏi ở trong lòng âm thầm cho mình điểm cái khen. Mình thật sự là quá thông minh. Xem ra chính mình tại chủ nhân trước mặt xem như vượt qua kiểm tra rồi. Nhị hắc nghĩ lại, mình lần này tuy rằng vượt qua kiểm tra rồi, khó bảo toàn chủ nhân sẽ không bất thình lình cho mình đặt bẫy, xem ra chính mình còn muốn thời khắc đề cao cảnh giác. Cũng không biết chủ nhân muốn đây rách dưới đồ chơi làm cái gì. Chủ nhân cái gì không có từng thấy, còn có thể quan tâm loại này rách dưới đồ chơi. Hơn nữa đây rách dưới đồ chơi nếu mà làm thành nội giáp các loại, nhiều lắm là cũng chính là có thể ngăn cản độ kiếp kỳ tu tiên giả công kích mà thôi. Cũng không biết chủ nhân là nghĩ như thế nào, đồ chơi này ở đó nhiều chút bậc thấp tu tiên giả trong mắt có thể là hiếm có bảo bối, lẽ nào chủ nhân phải làm thành nội giáp đưa cho kiếm tông chính là cái kia cái gì linh diên hay sao?